đạo âm phiêu miểu, giống như là từ trên 9 tầng trời chuyển xuống, làm cho Trần Hồ Tử đám người một hồi kinh hãi. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, ngăn cách đại cảnh giới như cách sơn, đây bất quá là lão giả một điểm nhỏ thủ đoạn thôi, lại bị Trần Hồ Tử các loại một đám thổ phỉ kinh động như gặp thiên nhân. Đúng, nhỏ chính là Trần Hồ Tử. Trần Hồ Tử cái kia như sư tử tóc mai lông cần hơi rung động, một bộ kinh sợ dáng vẻ. Lão giả nhẹ gật đầu, đối với mình ra sân dẫn dắt rung động hiệu quả vừa lòng phi thường. Ừm, nghe nói các ngươi có một ngày lớn bảo vật muốn hiến cho ta Thanh Hà môn. Thanh âm của hắn phiêu miểu bên trong mang theo nghiêm khắc, có một loại không thể kháng cự ý vị. Bọn phỉ đổ liên tục gật đầu. Trần Hồ Tử trực tiếp đem thiếu niên mặc áo lam đặt ở trước mặt của lão giả. Thiên sư, ngài nhìn. Nói xong, hắn giơ lên trong tay cái kia sắc bén lẫm liệt đại đao, hướng phía thiếu niên mặc áo lam chỗ cổ chém tới. Một cử động kia, dọa sợ Thanh Hà môn thủ hộ sơn môn tu sĩ. Cái kia bảo đao, vừa nhìn chính là tu sĩ đồ vật, thiếu niên này không có chút nào phòng bị phía dưới, bị dạng này một đao chém xuống, tuyệt đối phải máu tươi tại chỗ. Lão giả trong mắt tinh quang lóe lên, không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên tình thế phát triển. Gào thét đao phong xẹt qua, bảo đao đột nhiên rơi xuống. Ngay tại Thanh Hà môn chúng tu sĩ coi là thiếu niên kia muốn bị chém đầu, máu tươi Thanh Hà sơn môn thời điểm, khiến người không tưởng được chuyện phát sinh. Keng. Bảo đao giống như là chém vào vàng đá phía trên, phát ra thanh thúy thanh âm rung động. Cái gì? Thiếu niên này không có bị chém đầu? Chơi ạ, cái này râu quai nón có mệnh tuyển đỉnh phong tu vi, vậy mà chém không đứt một cái hôn mê thiếu niên cái cổ. Lão giả càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đổi lại là hắn, ở trạng thái hôn mê, không để phòng tình huống dưới, cũng phải bị cái này Trần Hồ Tử chém dụng hơn phân nửa cái mạng đi, mà thiếu niên này, hắn bước nhanh về phía trước, do xét một phen thiếu niên mặc áo lam luân hải. Nơi đó, âm u đầy tử khí, không có chút nào thần lực phun trào vết tích, vừa nhìn chính là không có bắt đầu tu luyện người bình thường. Lần này, hắn thật chấn kinh. Kẻ này, chẳng lẽ là thiên thần chuyển thế? Liên khổ hải đều không có mở, liền có bực này đáng sợ nhục thân. Nhìn thấy tiên phong đạo cốt lão giả đều như vậy chấn kinh, Trần Hồ Tử chờ đạo tặc nháy mắt tiến tâm. Ý vị này, bọn hắn hôm nay đạt thành mục đích khả năng sẽ phi thường lớn. Bọn hắn mặc dù hung ác khát máu, nhưng cũng đều là người thông minh, bằng không cũng không khả năng tiêu giao đến nay. Lúc này, lão giả kia ngay tại cẩn thận kiểm hàng, bọn hắn tự nhiên không nên quấy rầy nó nha hứng. Bởi vậy, bọn hắn chỉ là cung kính tại nguyên chỗ chờ đợi, trong lòng tự hỏi đợi chút nữa lý do thoái thác. Sau một hồi lâu, lão giả kia rốt cục cũng ngừng lại. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Trần Hồ Tử bọn người trên thân. Không tệ, giá trị của thiếu niên này rất cao, các ngươi cũng coi như có lòng, ta phái Thanh Hà không phải là loại kia bất thông tình lý tiên môn, các ngươi đã làm ra cống hiến, tự nhiên có thể lấy được nhất định khen thưởng. Nói đi, các ngươi muốn cái gì? Lão giả thản nhiên nói, lời nói bên trên mặc dù ở tán dương Trần Hồ Tử đám người, thế nhưng ẩn chứa trong đó từng tia lạnh lùng, đủ để khiến lưng người phát lạnh. Trần Hồ Tử tâm tư linh lung, sao có thể đoán không được tình cảnh hiện tại? Nếu là hắn dám công phu sư tử ngoạn, đoán chừng liền gặp không đến ngày mai mặt trời. Tiên sư, Trần Hồ Tử ngưỡng mộ Thanh Hà môn hồi lâu, nay đến hiến bảo, chỉ cầu có thể bái sư tại tiên sư, lấy truy tìm phiêu miệu tiên đạo, không còn cầu mong gì khác. Hắn vô cùng thành khẩn, cũng hướng về phía lão giả đi lớn bái lễ. Lão giả kinh ngạc, không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này thu kịch ra hỏa, tâm tư vậy mà như vậy linh hoạt. Tiểu tử này nhìn qua giống như là cái ngốc đại cá tử, kỳ thật tâm tư phi thường tinh tế, ngược lại là cái người có thể dùng được. Lão giả tâm tư nhất chuyển, cảm thấy nhận lấy Trần Hồ Tử chỉ biết có lợi mà vô hại. Ừm, không tệ, trẻ con là dễ dạy, ngươi ngàn dặm xa xôi tới đây đưa bảo, xem như có hiếu tâm, ta liền thu ngươi làm đồ đi. Trần Hồ Tử nghe vậy mừng rỡ, tại chỗ đi lên sư đồ đại lễ. Phía sau hắn một đám đạo tặc cũng vô cùng hưng phấn, dính vào Thanh Hà môn bắt đuổi, bọn hắn cũng không cần lại đến chỗ lang thang. Lão giả cẩn thận suy tư một chút, nghĩ đến một cái ý kiến hay. Trần Hồ Tử, ta đã thu ngươi làm đồ, ngươi chính là Thanh Hà môn đệ tử. Nơi này có một việc muốn giao cho ngươi đi hoàn thành. Trần Hồ Tử nghe xong, trong lòng có chút bất ổn, chính mình sẽ không vừa trở thành đồ đệ của hắn, liền muốn để hắn đi làm cái gì pháo hôi hoặc là dê thế tội a. Bất quá, hắn không dám biểu hiện ra ngoài, ở bên ngoài, hắn hưng phấn liên tục gật đầu xưng là. Sau đó, lão giả đem nhiệm vụ nội dung nói ra. Trần Hồ Tử lúc này mới chân chính cao hứng trở lại, nguyên lai, lão giả cũng không phải là muốn hắn đi làm cái gì chuyện nguy hiểm, mà là có ý nâng đỡ thổ phỉ, ở vùng đất này tu lấy tu sĩ tu luyện cần thiết nguyên, cái này đối với hắn đến nói, quả thực chính là cực lớn mỹ xoa. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 83, động đất 42 nhà liên hợp. Bàn giao một phen cụ thể công việc về sau, lão giả mắt thấy Trần Hồ Tử đám người rời đi. Sau đó, hắn nắm lên thiếu niên mặc áo lam, hướng về phía thủ hộ sơn môn tu sĩ cảnh cáo vài câu, dọc theo đường nhỏ đường cũ trở về. Hiện tại, Thanh Hà môn đạo cung tu sĩ bên trong, chỉ có hắn trong lúc rảnh rỗi, những người khác không một sẽ không bế quan. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể gặp được như thế một cọc chuyện tốt. Tức được một cái trời sinh bảo thể thiếu niên, lại thu nạp một nhóm vì đó phục vụ thổ phỉ, quả thực là nhất tiễn song điêu. Thật sự là hiếm thấy. Máu thịt của thiếu niên này có thể đủ tính là chân quý nhân thể đại dược, cũng không biết hắn là trời sinh như thế hay là ăn nhầm cái gì thần quả, liền huyết dịch đều hiện ra nhàn nhạt năm màu. Đối với chúng ta tu sĩ mà nói, tuyệt đối là thuốc đại bổ, ngược lại là có thể cân nhắc dùng nó luyện chế một lò bảo đan. Hắn dạo bước ở thềm đá trên đường, trên mặt đều là vui mừng, có chuyện tốt vui như lên trời, sao có thể không vui. Ừm, bất quá nếu là hắn trời sinh như thế, luyện chế thành bảo đan liền có chút lãng phí. Ta nghĩ những cái kia đại tông môn, thậm chí là thánh địa, nhất định sẽ rất thích loại này kỳ dị thể chất, ta có thể đầu cơ trục lợi cho bọn hắn, đổi lấy một nhóm lớn tu luyện tài nguyên. Đến lúc đó, ta liền có thể nhờ vào đó tu luyện ra tôn thứ nhất đạo cung thần linh, có lẽ còn có thể tiến giai đến đạo cung nhị trọng thiên cũng có nói. Trong lòng của hắn vui thích nghĩ đến, hoàn toàn không muốn đem thiếu niên mặc áo lam lấy ra cùng cái khác người chia sẻ. Suy nghĩ sau một hồi lâu, cuối cùng hắn còn là quyết định trước tiếp xúc một chút người mua, xem bọn hắn báo giá như thế nào. Nếu như thiếu niên này thật có thể bán đi một cái tốt giá cả đến, hắn liền trực tiếp đầu cơ trục lợi, đổi lấy nguyên mấy cái tu luyện tài nguyên. Bởi vì hắn không cách nào xác định thể chất của thiếu niên này là loại nào, chỉ là loáng thoáng cảm thấy nó phi phàm. Luyện thành đan dược nuốt hiệu quả, có cực lớn khả năng so ra kém đầu cơ trục lợi thành nguyên. Thật tốt, liền làm như vậy. Nơi xa, cát sỏi khắp nơi trên đất hoang mạc phía trên, Trần Hồ Tử mang theo một đám thổ phỉ bắt đầu cướp bóc đốt giết hành vi. Sinh hoạt trên phiến đại địa này đám người thường xuyên biết nhặt được một chút chút ít nguyên khối các loại, đối với phàm nhân mà nói, loại vật này không khác là thần vật, cất đặt ở trong thôn, có thể nhường người trong thôn không bệnh nặng lớn tai họa, thân thể khỏe mạnh các loại. Phía trước, vùng này có Thanh Hà môn tên tuổi trấn nhiếp, không có thổ phỉ dám đến lô mãng, cho nên các phàm nhân mang về trong thôn nguyên khối các loại có thể bảo tồn lại. Mà bây giờ, theo Trần Hồ Tử một nhóm người đến, loại an tĩnh này bị đánh vỡ. Bọn hắn như yêu ma quỷ quái, cắt bay đá chạy, một đường đốt giết, một đường cướp bóc, máu tươi chảy khắp toàn bộ đại địa. Đầu lĩnh, cách nơi này cách đó không xa có cái thôn trại, trại bên trong có cái Trương lão đầu, nghe những cái kia điêu dân nói, cái này Trương lão đầu có nhìn núi định nguyên bản sự, chúng ta muốn hay không? Ồ, lại có loại này kỳ nhân. Trần Hồ Tử sờ sờ râu mép của mình, trong lòng tính toán, lão đầu này như thật có loại bản lĩnh này, vậy chúng ta cũng không thể đem hắn dọa cho đi. Bất quá, nên có giáo huấn khẳng định là muốn cho, thế nhưng không thể làm quá mức, hiểu ý của ta không? Phía sau hắn thổ phỉ nhao nhao gật đầu, bọn hắn lâu dài ở trên mũi lao liếm máu, hiểu đồ vật tự nhiên rất nhiều, cái này theo nổ lông dê, chỉ nổ lông dê, không ăn cừu, nổ nhiều, cừu liền quen thuộc. Trần Hồ Tử hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn nhìn phía sau thổ phỉ tiểu đệ cùng với lần này cướp bóc mà đến tài nguyên cùng khóc sức mướt mỹ nữ các loại, thần sắc vô cùng hưng phấn, thu hoạch lớn a. Đi, trực tiếp đi cái kia thôn trại, nhìn xem lão đầu kia có phải là thật hay không có bản lĩnh đó. Nhiều thổ phỉ tuân lệnh, điều khiển lấy long lân mã nhanh chóng chạy vội, rất nhanh liền biến mất ở trên đường chân trời. Trần Hồ Tử, Thanh Hà môn, nơi này là tử sơn sao? Hắc ám không gian bên trong, quanh quẩn vài tiếng suy yếu, mỏi mệt nói nhỏ. Cơ Trường Không, đưa ngươi ngày ấy chỗ thấy, tinh tế nói tới. Trên đại điện, Cơ gia thánh chủ, Cơ gia các hệ nguyên lão, hóa thạch sống các loại, đều tề tụ tại đây. Không riêng như thế, trên đại điện lại còn có Giao Quang thánh chủ cùng thánh địa này một đám đại năng. Cơ gia ở bên trái, Giao Quang thánh địa ở bên phải. Đối với toàn bộ Nam vực mà nói, đây không thể nghi ngờ là một hồi động đất. Nam ở Kim tự tháp đỉnh phong hai cái thế lực lớn vậy mà tổng hợp một đường, muốn thương nghị hợp tác sự tình, cái này theo ngoại giới, quả thực là không thể tưởng tượng. Hoang cổ thế gia cùng các thánh địa, đại biểu cho Đông Hoang đại lục sức mạnh khủng bố nhất, có tồn tại gì có thể để cho bọn hắn đi hướng liên thủ? Đúng, ngày ấy, ta tại Hỏa vực tầng thứ 5 bên trong, nhìn thấy Tinh Phong Vương thể thiếu niên Hoa Vân Phi. Đi qua thời gian nửa nén hương, Cơ Trường Không đem hắn kinh lịch đêm hai nói, tất cả đều là hắn chân thực kinh lịch, không có một tia làm bộ. Ở nhiều như vậy đại lao trước mặt, hắn một điểm rất nhỏ tâm tình chập chờn đều chạy không khỏi đại năng cùng với hóa thạch sống nhóm cảm giác, nào dám nói dối. Đương nhiên, cùng Giao Quang thánh địa có liên quan đồ vật, hắn đều không có đề cập. Sau khi nói xong, hắn liền được cho phép rời khỏi nơi đây, chỉ bất quá, Cơ gia bát tổ sắc mặt có chút khó coi, cái này Cơ Trường Không, thành sự không có bại sự có thừa, chuyện lớn như vậy, còn nghĩ một người độc chiếm công lao. Nếu là thành công còn tốt, tất cả đều vui vẻ, kết quả hiện tại, thất bại không nói, còn bị đem ra công khai, đây quả thực là ở quất hắn lao tổ này mặt. Cơ Trường Không rời đi về sau, Giao Quang thánh địa cũng lấy ra thành ý của mình, bọn hắn mang đến 10 cái tứ cực bí cảnh tu sĩ, cũng đem đưa đến Cơ gia các đại năng trước mặt, vung ra thức hải, mặc cho bọn hắn dò xét. Sâu trong thức hải nấn ná mê muội sương ngủ. Không sai, là loại lực lượng này liên quan đến nhân quả lực lượng thần bí. Nói như vậy, Giao Quang thánh địa cũng bị cái này một nhóm người chố gây họa tới. Giao Quang thánh chủ ánh mắt có chút uy nghiêm đáng sợ, hắn tên Lý Đạo Thành, trước mắt ở vào đỉnh cao nhất đại năng cảnh. Hắn bị 108 đạo ánh sáng bao phủ, có rất nhiều thế giới vờn quanh ở nó toàn thân, như thần vương hàng thế. Kinh khủng như vậy lực lượng, đã sớm làm cho Cơ gia một đám đại năng liên tiếp ghé mắt, đều ở trong tối tự suy đoán thực lực của hắn. Là bọn hắn. Giao Quang thánh chủ âm thanh cực kỳ lạnh lùng, giống như vô tình thiên âm, ở trong đại điện rung động không ngừng. Cơ gia thánh chủ có chút trầm ngâm về sau, lên tiếng nói: Cơ Trường Không chính là ta Cơ gia thái thượng trưởng lão, ra tay với hắn chính là đối với ta Cơ gia khiêu khích. Cái kia lão ô nha biến mất nhiều năm lại còn không thành thật, lần này trực tiếp để nó biến mất tốt rồi, dạng này cũng có thể giết một người răn trăm người, làm cho tất cả mọi người biết khiêu khích ta Cơ gia kết cục. Giao Quang thánh chủ cũng có ý đó, bất quá hắn nói ra một chút khả năng, nếu như chỉ là con quạ lão già kia, sự tình ngược lại là đơn giản, thế nhưng tình huống thật tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Lời này vừa nói ra, trong đại điện cường giả rơi vào trầm tư, đều đang suy nghĩ Giao Quang thánh chủ lời nói. Cơ gia thánh chủ toàn thân hiện ra đáng sợ hư không lực lượng, hắn tồn tại đối với Giao Quang thánh địa các đại năng đến nói cũng là một loại đáng sợ uy hiếp. Đây chính là thánh địa cùng hoang cổ thế gia một đời hùng chủ uy thế, căn bản không phải đại năng có thể với tới. Ngươi nói là cái kia mấy cái đã từng điên cuồng nam vực yêu vương? Không sai, đây cũng là chúng ta tới này nguyên nhân. Ừm, nếu thật là cái kia mấy cái yêu vương đứng tại thiếu niên kia phía sau, ngược lại thật sự là có chút khó giải quyết. Như thế xem ra hai nhà liên hợp sự tình liền rất có tất yếu. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 84, Giao Chỉ Thạch Phường. Bình Nam thành, khoảng cách Thanh Hà môn sơn môn ước chừng ngàn dặm nơi, là phụ cận tương đối phồn hoa một tòa thành thị, chỗ ở phạm vi mấy trăm dặm một mảnh ốc đảo bên trong. Tòa cổ thành này có hơn ngàn năm lịch sử, nó hoàn toàn do màu nâu đỏ cự thạch đắp lên mà thành, tràn ngập tuế nguyệt tang thương khí tức. Trong thành miệng người có thể có 300.000, xem như cực kỳ phồn hoa, dù sao, Bắc vực nơi hoang vắng, có thể xuất hiện một cái 100.000 người mấy cấp khắc thành lớn đã là rất khó được. Trên đường cái, người đến người đi, ngựa xe như nước, người tới nơi này, phần lớn đều là Bình Nam thành phụ cận môn phái tu sĩ, cùng sinh hoạt ở cái này một mảnh ốc đảo tán tu. Đương nhiên, cũng có phàm nhân, bất quá, rất ít, bởi vì bọn hắn không có tu sĩ cưới mây lướt gió bản sự, chịu không được lặn lội đường xa. Một ngày này, một cái nhìn như bình thường lão giả vào Bình Nam thành. Hắn trang phục hoàn toàn tựa như là một phàm nhân lão đầu, không phải là môn phái nào phục sức, ở Bình Nam thành bên trong, không chút nào thu hút. Bất quá, cẩn thận cảm giác mà nói, có thể phát hiện, trên người hắn có một loại tu sĩ đặc hữu đặc thù đạo vận, đây là trang phục không cách nào che giấu. Vì vậy, nhiều khi hắn đều có thể tránh đi một chút phiền toái không cần thiết. Bình Nam thành là phụ cận một mảng lớn khu vực bên trong, duy nhất một tòa thành lớn, là rất nhiều môn phái tu sĩ thích địa phương, cho nên nơi này còn nhiều những kia tuổi trẻ khí thịnh môn phái truyền nhân. Bọn hắn tính cách khác nhau, có lý tính, có bạo ngược, có âm tàn, không phải là ít. Bởi vậy, có lúc sẽ xuất hiện loại kia người trên đường đi, họa từ trên trời rơi xuống chuyện xui xẻo. Cũng may, những thứ này người trẻ tuổi mặc dù thích kiếm chuyện, thế nhưng nhãn lực độc đáo không kém, biết người nào có thể gây, người nào không thể chơi vào, có rất ít nhìn nhầm lật xe thời điểm. Lão giả rất thuận lợi đi tới Bình Nam thành Đông khu, mục tiêu của hắn là nổi tiếng Đông Hoang giao chỉ cổ thánh địa ở đây mở một nhà chi nhánh phố đánh cửa đá. Ở cương quyền khắp nơi trên đất, cấp đoạt đã trở thành trạng thái bình thường bắc vực, giao chỉ thánh địa lại thành một dòng nước trong, các nàng rất địa thấp, nói thành tín, cơ hồ không có chuyển ra qua nghe, là hết thảy bắc vực tu sĩ vật phẩm giao dịch lúc, trong lòng chọn lựa đầu tiên. Lão giả cũng không ngoại lệ, lần này, hắn phải ngã bán đồ vật, còn không phải bình thường đồ vật, là một cái có được thể chất đặc thù lại thiên phú đủ để kinh thế xanh thảm thiếu niên. Loại thiên tư này bất phàm thiếu niên, thu nhất những thánh địa này thế gia yêu thích. Bởi vì thể chất bất phàm, đại khái dẫn đầu mang ý nghĩa, thiếu niên này tương lai thành tựu sẽ không thấp, có thể hóa thành không tầm thường gia tộc chiến lược. Thế nhưng, người mua cùng người bán tầm đó, thực lực chênh lệch sẽ ảnh hưởng đến vật phẩm giá cả, nhiều khi ép mua ép bán tình huống cũng không phải hi hữu sự tình. Đặc biệt là những thánh địa này cùng hoang cổ thế gia, bọn hắn quá cường đại, cùng bọn hắn làm giao dịch, liền giống như bảo hộ lở ra. Ngươi có thể nói chứ không, thế nhưng, đến nghĩ rõ ràng hậu quả. Có lẽ, ngươi đi ra không được bao xa, liền biết bị vĩnh viễn xóa đi. Đây cũng là lão giả lo lắng, hắn muốn phái ở cái này một chỗ mang không tính yếu, thế nhưng so với hoang cổ thế gia cùng thánh địa mà nói, liền sâu kiến cũng không bằng. Càng nghĩ, hay là đi giao trì thánh địa nhất là đáng tin cậy, những cái kia tiên tử, nói thành tín không nói, cho giá cả cũng không thấp. Nghe nói, giao trì thánh địa cùng Bắc vực đã từng một vị nguyên tiên sư có chút cũ, học chút nguyên thuật gia lông, cho nên rất giàu, không thiếu nguyên. Đi tới giao trì tiên thạch phường, lão giả chập trùng không chừng tâm thái hơi bình tĩnh một chút. Nơi này, cổ một thành núi, bóng cây xanh râm mát vần quanh, là một chỗ cực kỳ ưu tĩnh địa phương, ở tăng thêm, có giao trì thạch phường ở chỗ này, trong lúc vô hình cho nơi đây tăng thêm một tia tiên ý. Ở cho thấy tu sĩ thân phận về sau, lão giả đi vào. Giao trì thánh địa tòa này phố đánh cược đá cùng đại đa số phố đánh cược đá giống nhau, đều là hiện lên sân nhỏ hình thức, từng tầng thâm nhập vào đi. Căn cứ vật liệu đá chân quý trình độ, giá cả các loại, phân phóng tại khác biệt cấp độ trong sân. Lúc này, đã có một ít người trẻ tuổi tụ tập ở trong sân, hướng về phía một chút vật liệu đá chỉ trỏ, lẫn nhau nghị luận, dường như muốn cược một cược vật khí. Bất quá, lão giả là người từng trải, biết những thứ này người trẻ tuổi dự định. Bọn hắn sở dĩ tới đây, phần lớn đều không phải thực tình muốn mua vật liệu đá. Càng nhiều là vì có thể thân cận giao trì thánh địa tiên tử, muốn đồ âu hiếm. Giao trì thánh địa danh khí quá lớn, không nghe nói tên Đông Hoàng, càng là chuyển xa Trung Châu, bắc lãnh đạm trở vực. Bị mọi người cho rằng là nhất có tiên khí thánh địa, trong cửa nữ tử đều là tập hợp trí tuệ của đất trời, có thể xưng tiên tử tồn tại. Rất nhiều thế lực người trẻ tuổi đều lấy có thể lấy được giao trì thánh địa nữ đệ tử làm linh. Chỉ tiếc, người thành công lắc đắc không có mấy. Cho dù là những cái kia thực lực cường đại thánh địa truyền nhân cùng hoang cổ thế gia con cháu, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tục ngữ nói tốt, không chiếm được mới phải tốt đẹp nhất. Cái này cũng không có đả kích những thứ này người trẻ tuổi lòng tin, ngược lại để bọn hắn càng thêm chạy theo như vịt, càng thêm điên cuồng truy cầu giao chỉ thánh địa nữ đệ tử. Lúc này mới có cái sân thứ nhất một màn kia. Lão giả không có quá để ý những thứ này, hắn biết, không thể nào có người thành công, hắn tuổi trẻ lúc theo những người này đồng dạng, mỗi ngày ở đây ngâm, nhưng mà, lại cái gì cũng không có được. Đến cuối cùng, còn lại chỉ là cô đơn cùng chống giống thôi, nếu như một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn đi khổ tu, mà không phải ở đây khoe khoang. Lắc đầu, hắn tiếp tục hướng chỗ sâu đi tới. Bên trong sân nhỏ càng thêm thanh tịnh và đẹp đẽ, xung quanh đều là trồng cây lạ chất thảo, yên tĩnh mà lịch sự tao nhã. Phía trước có một tòa hồ, mặc dù không phải là rất lớn, nhưng lại thanh tịnh trong suốt. Trên mặt hồ sóng nước lan tan, vô cùng xinh đẹp, cũng có sương mù bốc hơi lên, dường như tiên vụ. Bên bờ, bò đầy lao đẳng, thành đống vật liệu đá liền tô điểm trong đó, lộ ra xen vào nhau tinh tế, tươi mát mà tự nhiên. Ven hồ, một tòa lầu các gặp nước xây lên, nó bị tham lần không đủ cổ một chỗ vây quanh, bị mông lung tiên vụ bao vây, thấp thoáng ở mông lung cảnh trí trong đó, cực kỳ thần bí. Đồng thời, trong lầu các còn có đàn tranh thanh âm truyền ra, giống như tiếng trời, gột rửa tâm thần. Đàn tranh dài dằng dặc, ôn nhu mà thư giãn, tươi mát mà thoát tục, khiến người dư vị vô tận. Mặc dù cách tầng tầng bóng cây xanh râm mát cùng lầu các tượng, nhưng lão giả giống như có thể nhìn thấy, ở cái kia trong lầu các, có một cái tiên tử ở nhẹ phẩy đàn tranh, thanh lệ tuyệt thế, không nhiễm trần tục, đẹp đến làm người ta nín thở. Đi theo tranh âm, trong đầu sẽ xuất hiện dạng này một bộ huyết cảnh, lầu kinh điện ngọc tầm đó, có một cái nữ tử hoàn mỹ độc lập với đám mây, như cái kia trên 9 tầng trời tiên tử. Đúng vậy, loại này tranh âm có một loại ảnh hưởng sức mạnh tâm thần, gần như đạo cảnh. Liền trong hồ con cá cũng bị loại này tiếng nhạc lây nhiễm, chúng thỉnh thoảng từ trong hồ vọt lên, trên mặt hồ lắc đầu vẫy đuôi, giống như là ở nhảy múa, hoàn toàn đắm chìm đến tiếng nhạc bên trong. Lão giả cũng không nhịn được đắm chìm trong đó, đứng tại chỗ lặng lặng thể ngộ. Tiếng nhạc mặc dù siêu phàm thoát tục, thế nhưng loại kia tuổi trẻ tâm cảnh là không cách nào che giấu, hắn phán đoán, cái này phất động đàn tranh tiên tử tuổi tác tuyệt đối không lớn. Chẳng lẽ là giao trì thánh địa chân truyền đệ tử Giá Lâm nơi đây? Nếu thật là như vậy, vậy liền quá tốt rồi. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 85, một đêm chợ đầu. Mặc dù đàn tranh thanh âm dễ nghe êm tai, thế nhưng lão giả cũng không có quên tới đây mục đích. Hắn hướng trong sân đóng giữ giao trì đệ tử nói rõ ý đồ đến. Vị nữ đệ tử này, mỹ lệ xuất trần, thanh lệ tuyệt tục, dung mạo xem như thượng đẳng. Lão giả không khỏi cảm thán. Giao trì thánh địa không hổ là tràn ngập tiên linh khí thánh địa, tùy tiện đi ra một nữ tử đều không phải phàm tục. Nghe nói lão giả ý đồ đến về sau, cái này nữ đệ tử đột nhiên giật mình. Người khác tới đây đều là mua vật liệu đá, đổ thạch các loại, mà lao đầu này vậy mà ra bán đồ vật. Nếu là bình thường, nàng phải đem lão giả đuổi đi ra không thể, nơi này là giao trì thạch phường, nào có tu sĩ tìm được tới làm mua bán. Huống hồ, nhìn lão giả này trang phục, cũng không giống là có đồ tốt bộ dáng. Bất quá, giao trì thánh địa có hấn, không nên xem nhẹ bất luận là một tu sĩ nào, đồng thời, nàng bản thân cũng không phải một cái lòng mang ác ý hạng người, cho nên, nàng cũng không có biểu hiện ra không kiên nhẫn, cùng với khinh bị đối phương ý tứ. Nàng nói là, nhường lão giả hơi làm chờ đợi, sau đó, khẽ mở bước liên tục, thản nhiên đi vào tòa kia lầu các. Cũng không lâu lắm, len keng. Theo cuối cùng một tiếng thanh âm rung động kết thúc, phiêu miểu đàn tranh thanh âm, khoan thai mà dừng. Ven hồ lầu các chỗ, cửa gỗ bị đẩy ra, mấy cái xuất trần mỹ lệ nữ tử đi ra. Người cuối cùng, nhìn thân hình, còn là một vị thiếu nữ, nàng toàn thân có ánh trăng che kín thân thể, như tiên hoa nôn nhị, cả người mông lung, nhìn không rõ ràng, lại cho người ta một loại không dành cảm giác. Đi tới gần, càng có thể cảm nhận được thiếu nữ này kinh diễm. Thức thang ngọc thể, thon dài yêu kiều, ở ánh sáng bao phủ phía dưới, nàng giống như là đứng ở Quảng Hàn cung bên trong, vô cùng thánh khiết, cũng rất xa xôi, giống như vĩnh viễn không cách nào tiếp cận vậy. Lão giả trong lòng hơi rung, thiếu nữ này quá không tầm thường, tuyệt đối là giao chỉ thánh địa chân truyền đệ tử. Mấy vị tiên tử tới gần, gặp tình hình này, lão giả không khỏi hơi khẩn trương lên, trong lòng có chút bồn chồn, hắn cũng không biết giao chỉ thánh địa sẽ hay không mua xuống thiếu niên mặc áo lam kia. Các hạ có bảo vật muốn bán cho ta giao chỉ thánh địa? Phía trước một nữ tử lên tiếng, nàng không sai biệt lắm có hơn 30 năm, nhìn qua rất trẻ trung, coi tu vi đã là thân ở tứ cực bí cảnh tồn tại, cái này khiến lão giả có chút tự lấy làm xấu hổ, trẻ tuổi như vậy liền đã tiến giai đến cái thứ ba bí cảnh, không hổ là thánh địa đệ tử. Mà rơi vào sau cùng cái kia thần bí nhất kinh diễm thiếu nữ cùng hắn ngược lại là ở vào cùng một cấp độ, nghĩ đến đối phương sợ là còn chưa kịp tuổi mới 20. Đúng, lấy ra xem một chút đi, như thật làm nổi bảo vật hai chữ, chúng ta mua lại lại có gì ngại. Lão giả nghe vậy sắc mặt vui mừng, hắn liên tục gật đầu, từ đạo cung bên trong lấy ra một khí, ánh sáng lóe lên, khí bên trong bay ra một vệt thần quang rơi trên mặt đất, ánh sáng dần dần thu lại, hiện ra bên trong sự vật một cái thân mặc quần áo màu xanh biếc, sợi tóc lộn xộn, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh thiếu niên nằm ngang ở giao chỉ trước mặt mọi người. Thiếu niên này cơ thể óng ánh, trắng non không rãnh, phong thần tuấn lãng, khí chất xuất trần, không giống như là người phàm tục. Một thiếu niên, ngươi đây là ý gì? Đem ta giao chỉ thánh địa coi như môn phái nào rồi? Thân ở tứ cực bí cảnh nữ tử lông mày nhăn lại, toàn thân bộc phát ra khí thế cường đại, đem lão giả dọa đến toàn thân đều đang đổ mồ hôi. Cái khác nữ tử cũng đều là những mày, đối với lão giả này giác quan thoáng cái xuống đến điểm đóng băng. Lão giả trong lòng bối rối, vội vàng giải thích nói: tiên tử minh giám, thiếu niên này là tại hạ từ thổ phỉ trong tay giải cứu ra. Hắn không có tu luyện qua, khổ hải hắc ám lại cô quạng, thế nhưng nhục thể của hắn lại so thân là đạo cung bí cảnh tu sĩ ta còn cường đại hơn. Đồng thời, kẻ này huyết dịch vì năm màu, nghĩ đến nhất định là một cái đặc thù cường đại thể chất. Dạng này một cái đặc thù thiếu niên, thích hợp nhất hắn địa phương, nhất định là giống như giao chỉ thánh địa dạng này bắc vực đỉnh tiêm tiên môn. Vì vậy, tại hạ ngựa không dừng vó đem hắn đưa tới. Thấy giao chỉ tiên tử nổi giận, hắn vội vàng làm nhạt giao dịch tính chất, đổi giọng nói thành là đưa. Bất quá, hắn lời nói này ngược lại thật sự là lên một chút tác dụng. Mấy cái trung linh mẫn tu nữ tử phải sợ hãi quái lạ liếc mắt nhìn lẫn nhau. Năm màu huyết dịch, ngươi nói thế nhưng là thật? Thiên chân vạn sắc, các vị tiên tử nhưng tại trên người thiếu niên này nghiệm chứng một phen. Nói xong, mấy cái nữ tử tiến lên, tinh tế điều tra. Sau một hồi lâu, các nàng đều cảm giác có chút rung động. Thiếu niên này thật có được năm màu huyết dịch, mặc dù ẩn chứa trong đó thần tính còn không phải rất mạnh, nhưng có thể đoán được chính là nếu như hắn bước vào tu hành, loại này kỳ dị thể chất nhất định sẽ hiển lộ tài năng. Loại thể chất này quá đặc thù, chưa bao giờ thấy qua, tựa hồ đồng thời có được rất nhiều loại cường hành thể chất đặc điểm. Xác thực, nhìn thiếu niên này luân hải, thật là cô quạng, hay là cái phàm nhân. Bất quá, khí chất của hắn rất đặc biệt, không giống một phàm nhân có thể có, ta nghĩ, hẳn là hắn thể chất đặc thù vì đó mang tới. Các ngươi có hay không cảm thấy, thiếu niên này nhìn qua có chút quen mắt? A, ngươi kiểu nói này, ta còn thật sự có loại cảm giác này. Lúc này, cái kia thần bí thiếu nữ mở miệng. Thiếu niên này chúng ta giao chỉ mua xuống. Mấy cái nữ tử nghe vậy, lập tức đình chỉ nghị luận. Phải. Một màn này làm cho lão giả trong lòng giật mình, quả nhiên, cái kia thiếu nữ thần bí thân phận thật không đơn giản. Liên tứ cực bí cảnh giao chỉ cường giả đều muốn nghe lệnh của nàng, cho hắn Tam Phương Nguyên. Tam Phương Nguyên? Nhiều như vậy? Lão giả mừng rỡ như điên, quả nhiên, đến giao chỉ thánh địa thạch phường là cái lựa chọn chính xác, vậy mà bán được nhiều như vậy nguyên, khoảng chừng vạn cân. Thu linh quang tận trời vạn cân nguyên về sau, lão giả mặt mày hớn hở, nói cảm ơn liên tục, trong miệng không ngừng tràn ra tán dương giao chỉ thánh địa ngôn luận. Chuyện hôm nay, đừng để người khác biết, nếu không, giao chỉ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiếu nữ thần bí bị một mảnh mây màu sương mù chỗ vây quanh, khiến người thấy không rõ nó chân dung, thanh âm của nàng rất phẳng chậm, như tiếng trời dễ nghe. Bất quá, lão giả chỉ từ bên trong cảm giác ra ý cảnh cáo. Hắn vội vàng đồng ý, xương chính mình nhất định sẽ giữ bí mật. Sau đó, hắn một bước cũng không dừng lại, trực tiếp rời đi nơi đây. Được dòng dã 3 mét khối nguyên về sau, hắn là thật một đêm trận giàu, liền xem như muốn tu luyện tới đạo cung tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, thậm chí là tứ cực bí cảnh đều dư xài. Hắn phải nhanh tìm địa phương an toàn, thật tốt tính toán một chút tương lai tu đạo kế hoạch. Lão giả rời đi về sau, mấy cái nữ tử nhao nhao mở lời hỏi, muốn biết thiếu nữ thần bí đối với ý nghĩ của thiếu niên này. Hắn cần phải đến từ nam vực một cái đại phái, không thuộc về bắc vực. Thiếu nữ thần bí nói lời kinh người. Thánh nữ, ngài là làm sao biết? Nam vực có một đại phái tên là Thái Huyền, trong môn có một ngọn núi chính tên Tinh Phong có một vương thể thiếu niên họ Hoa tên Vân Vi, yêu thích mặc trường sam màu xanh nước biển. Vậy mà là thiếu niên kia, ta còn từng gặp nó chân dung, chắc không được có cảm giác quen thuộc. Bất quá, nghe nói hắn không phải là bị Thái Huyền môn truy nã sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 86, khôi phục. Từ Nam vực lặn lội đường xa mà đến, không dựa vào vực môn căn bản không làm được, hắn hẳn là thông qua cái nào đó thế lực lớn vực môn, ghé qua đến tận đây. Bị thổ phỉ chỗ bắt, lại toàn thân thần lực mất hết, hắn nhất định là ở bắc vực sông sao lúc, nhận cái gì khó có thể tưởng tượng trọng thương. Ở vào tứ cực bí cảnh giao trì nữ tu sĩ tỉnh táo phân tích nói. Còn lại nữ đệ tử nghe vậy, đều gật đầu, biểu thị đồng ý suy đoán của nàng. Thiếu nữ thần bí cũng nhẹ nhàng gật đầu. Đem hắn đưa đến trong lầu cấp đi thôi. Không cần nói hắn lúc trước là ai, có cái gì tao ngộ, có cái gì kiểu ra, hắn hiện tại, chỉ thuộc về giao trì. Lúc trước chuyên môn nói, thể chất của hắn vì tinh thần vương thể, có thể tiếp dẫn xuống vô tận tinh thần chi lực, cũng cùng đầy trời tinh hà kêu gọi lẫn nhau, chiến lực kinh thiên. Thế nhưng hiện tại, loại này truyền ngôn tựa hồ có sai lầm bất công, thể chất của hắn cũng không quá giống như là thuần túy tinh thần chi thể. Chúng ta cần thật tốt nghiên cứu một phen thể chất của hắn, có lẽ loại thể chất này cùng huyết dịch đối với ta giao chỉ có tác dụng lớn. Nói xong, nàng quay người đi hướng lầu cát. Phải. Mấy cái giao chỉ nữ tu sĩ lên tiếng, mang lên hôn mê bất tỉnh Hoa Vân Phi, nhanh bước đi theo. Đối với một người đến nói, vật đáng sợ nhất, không ai qua được trống rỗng cùng buồn thể, tử vong chỉ là trong nháy mắt, mà hai loại cũng là vô tận tra tấn cùng đau đớn. Người bình thường lâm vào loại phiền toái này vượt qua một ngày, tinh thần của bọn hắn liền có khả năng không chịu nổi mà sụp đổ. Cho dù là tu sĩ thần kinh, cũng vô pháp tiếp nhận quá lâu. Trừ phi suy nghĩ của ngươi đông kết, thần hồn lâm vào ngủ say, hoặc là có thể cảm nhận được một cái quá trình, cho dù là tu hành mạnh lên quá trình. Nếu không, ở vô tận trống rông phía dưới, tâm tình của ngươi biết càng ngày càng nôn nóng, thần kinh càng phát ra cuồng bạo. Lúc này Hoa Vân Phi, thần hồn đã bị vây ở nhân quả không gian có 5 ngày. Trong lúc đó, hắn mất đi tất cả, không cách nào khống chế nhục thân, không cách nào khống chế nhân quả hệ thống, hắn chỉ có thể bị động ở cái này lồng giam bên trong chờ đợi, hy vọng lấy tương lai khả năng ánh sáng. Loại kia mất đi đối với hết thảy sự vụ trường khống, thân không khỏi mình cảm giác, làm hắn phát điên, như trăm móng cào tâm. Bốn phía hắc ám, vô cùng kiềm chế, không ngừng áp bách lấy thần kinh của hắn, làm cho biến nóng nảy. Nếu là hắn có thể tu luyện thần hồn, cảm nhận được một cái từng bước mạnh lên quá trình, cũng không biết quá khó chịu. Đáng tiếc, hắn cái gì cũng làm không được. Cuối cùng, ngày thứ 6, cái kia một tia ánh sáng cuối cùng xuất hiện. Hoa Vân Phi lặng lặng lội ở một trương dài trên bàn gỗ, hắn hôn mê bất tỉnh, con mắt đóng chặt. Nơi này là một cái cổ kính đàn tranh phòng, trong gian phòng tràn ngập thanh tịnh và đẽ, yên tĩnh khí tức. Dưới người hắn bàn gỗ vốn là dùng để chứa đựng đàn tranh, hiện tại lâm thời coi như giường gỗ tác dụng. Đột nhiên, Hoa Vân Phi lông mi hơi rung động mấy lần. Nhân quả không gian bên trong, thân hồn của hắn bắt đầu từng bước trở về thân thể bên trong. Chỉ là tốc độ cũng không phải là rất nhanh, trong cõi u minh có một cỗ lực lượng khống chế tất cả. Hắn cảm giác đang từ từ khôi phục, bất quá chết lặng cứng ngắc cảm giác vẫn tràn ngập toàn bộ thân thể, hắn không cách nào vận hành bình thường thân lực, khổ hải vẫn như cũ khô cạn. Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến âm thanh. Thánh nữ, chúng ta nên trở về đi. Chờ một chút. Cổ tịch ghi chép, vạn năm trước Dương Di Thánh Nữ tới qua nơi này. Lời tuy như thế, thế nhưng nàng tựa hồ cũng không để lại lời gì lời nói hoặc là di vật. Nàng đi theo lòng của mình đi, không muốn liên lụy đến giao chỉ. Hơn một vạn năm trước, Dương Di Thánh Nữ phong hoa tuyệt thế, có 102 bắc vực, như cựu thiên huyền nữ, vô số tuổi trẻ tuấn kiệt vì nàng mà điên cuồng. Trương Lâm tổ sư, anh tư vĩ đại, có tu vô thượng nguyên thiên chi thuật, thông thiên triệt địa, ngạo đi thế gian, tinh thần phấn chấn. Chỉ tiếc, bọn hắn bởi vì qua không được trong lòng một cửa ải kia, cuối cùng kết thúc lờ mờ. Ta muốn đuổi theo tìm nàng dấu chân, muốn hôn thân cảm thụ tâm cảnh của nàng. Thánh nữ, ngài. Dừng lại thêm một chút thời gian, nếu như hay là tìm không thấy manh mối, liền trở về đi. Phải. Quát két. Cửa gỗ bị đẩy ra, một hồi hương thơm không linh khí tức đập vào mặt, một cái toàn thân bị tiên vụ bao phủ thiếu nữ thần bí đi vào trong lầu cát. Nàng khẽ mở bước liên tục, đi tới bàn gỗ trước mặt. A. Thiếu nữ giống như là phát hiện cái gì dị thường, nàng rỗi ra ngón tay ngọc, mò về luân hải của Hoa Vân Phi. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Ở cảm giác của nàng bên trong, vừa rồi, Hoa Vân Phi mặt ngoài thân thể xuất hiện một tia như có như không thần lực. Nhưng mà, làm nàng dò xét luân hải của Hoa Vân Phi lúc, nơi đó vẫn như cũng là hắc ám mà cô quạnh. Tiên vụ mông lung, che đậy nàng diệu khu, cùng với dung mạo, khiến người thấy không rõ nét mặt của nàng. Đột nhiên, thân thể nàng bên ngoài, mê vụ rung động, thần lực ba động, cái này cho thấy nội tâm của nàng không bình tĩnh. Hắn khổ hải, ở cực tốc khôi phục. Lúc này, lực chú ý của nàng một mực tại Hoa Vân Phi khổ hải bên trong, nơi đó, lúc đầu chỉ có bóng tối vô tận, thế nhưng hiện tại lại bắn ra vô tận sáng lạn thần hà, giống như một tòa tụ lực đã lâu núi lửa, một lần tính bộc phát mà đi ra. Hắc ám khổ hải, một chút biến quang minh thần thánh, lượng lớn thần lực từ một con suối bên trong phun ra ngoài, che kín toàn bộ khổ hải trên không. Cái gì? Khổ hải đúng là loại này màu sắc rực rỡ. Thiếu nữ thần bí trông thấy rung động một màn, hoa vân phi khổ hải bị chia làm 7 đại khối, đồng thời nhan sắc khác nhau, có hiện ra ngôi sao tia sáng màu bạc, cũng có tỏa ra thánh quang màu trắng, cũng có nóng rực lửa đỏ vẻ. Rất nhanh, hoa vân phi khổ hải bắt đầu bài xích thần trí của nàng xâm lấn. Ngay tại nàng gần rời khỏi thời điểm, một hồi vịnh tụng kinh văn thần bí thanh âm từ một tòa hùng vĩ đạo cung bên trong truyền ra. Đạo cung. Nàng trong lòng hơi rung, lấy nàng tuyệt thế tư chất, cũng bất quá vừa mới bước vào đạo cung, thiếu niên này lại cũng ở loại này tuổi tác liền bước vào thứ hai tu hành bí cảnh. Đột nhiên, một hồi cảm giác nguy cơ đánh tới. Thiếu nữ thần bí thần giác rất linh mẫn, nhiều khi có thể dự báo nguy hiểm giáng lâm. Hoàng bét. Nàng lập tức rút về thần thức, lập tức liền muốn bước ra nhanh lùi lại, rời xa hoa vân phi. Nhưng mà, nàng toàn thân không gian hoàn toàn đọc lại, gian phòng bên trong ánh sáng cũng tựa hồ bị sự vật nào đó thôn phệ, tất cả đều tối xuống. Thiếu nữ trên người tiên vụ đột nhiên dày đặc vô số lần, trong mông lung, nàng tựa hồ ngẩng đầu lên. Gian phòng phương, ngôi sao đầy trời hiện hiện, từng khoảng ngôi sao lớn, so với mặt trời còn nóng ánh hơn, nhường nơi đây phảng phất muốn bắt đầu cháy rừng rực, tràn ngập như đại dương mênh mông đáng sợ gợn sóng. Ngôi sao lớn dày đặc, trời xanh ngang trời, một cỗ kinh khủng bí lực định trụ hư không. Tinh thần diệu thanh thiên. Thiếu nữ thần bí kinh ngạc lên tiếng. Thân thể nàng không thể động, bị cỗ lực lượng này trô giam cầm. Bất quá, nàng không phải là bình thường tu sĩ, cũng có tu một loại đáng sợ thượng cổ đại năng dị tượng. Oanh. Thần thánh quang ảnh từ tiên vụ bên trong xông ra, thật lớn hư ảnh hiện hiện sau lưng nàng, cái kia vậy mà là một tòa trắng lệ, tú mỹ giao chỉ. Thạch nham trôi thần tuyển, linh thảo cũng sườn núi sinh, thủy thú trong núi dựa, ao nước tiên ảnh bay. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 87, đại chiến. Hơi nước mông lung, cung điện một tòa tiếp lấy một tòa, vô cùng mỹ lệ. Giao chỉ trên không, có chân long tiên phượng các loại thủy thú dài, thần thánh ánh sáng che ngập bầu trời. Ở một hồi lượn lờ tiên âm bên trong, một đạo trắng toát, mông lung thân ảnh từ giao chỉ bên trong bay ra, trong hư không, tiên đạo khí tức tràn ngập, như muốn tiếp dẫn nàng đi. Oanh. Giao chỉ phi tiên dị tượng vừa mới xuất hiện, liền chống ra một mảng lớn khu vực, vô tận ngôi sao bí lực bị bài xích ra ngoài, thiếu nữ thần bí nháy mắt khôi phục tự do. Nàng hét lên một tiếng, giao chỉ phi tiên đột nhiên hướng ra phía ngoài quyết trường, không ngừng biến lớn, giống như một giây sau liền muốn nứt vỡ trời xanh màn, căng nứt đẩy trời ngôi sao lớn vậy. Nhưng mà, trên bàn gỗ hoa vân phi đột nhiên ngồi dậy, nó thân thể bên trên, tuôn ra mênh mông như hải dương thần lực, tùy theo mà đến, còn có từng mảng lớn tinh thần chi lực. Hắn đem bản nguyên của tinh thần chi thể thôi phát đến cực hạn. Chỉ một mấy mắt, tinh thần diệu thanh thiên liền so trước kia khủng bố một mảng lớn. Màn trời phía trên ngôi sao lớn càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, căn bản đến không hết, mỗi một ngôi sao lớn ẩn chứa lực lượng cũng càng ngày càng tràn đầy, như sóng gió động trời ở cuộn cuộn. Thiếu nữ thần bí biến sắc. Cỗ lực lượng này quá cường đại, hai người rõ ràng cùng chỗ ở đạo cung nhất trọng thiên, lại tư chất đều không kém, ấn lý thuyết, bọn hắn tu ra luân hải dị tượng, lực lượng cần phải sẽ không kém quá nhiều. Kết quả, đối phương bộc phát tinh thần chi thể, đem tinh thần diệu thanh thiên đẩy hướng một cái đáng sợ cực hạn. Giao chỉ phi tiên dị tượng bị áp chế, đang không ngừng thu nhỏ. Cái kia đạo thần thánh như mưa ánh sáng phi tiên thân ảnh bị áp chế không thể động đậy, không cách nào giống như vừa rồi như vậy phiêu miểu. Thiếu nữ biết, việc lớn không ổn, chính mình tu ra, giao chỉ thánh địa thượng cổ đại năng khai sáng luân hải dị tượng bị đối phương áp chế, cũng không làm ra ứng đối, rất có thể sẽ bị thua. Dù sao, dị tượng đối với một cái tu sĩ chiến lược tăng phúc quá mạnh, đủ để ảnh hưởng đến chiến cuộc cuối cùng. Nàng diệu thủ liên tục điểm, vô số thần diệu đạo văn từ nó giữa ngón tay bay ra, các loại đại đạo ảo diệu hiện lên, vô số tiên liên trong hư không hình thành, ở thiếu nữ khống chế phía dưới, bắn nhanh hướng tứ phương. Sau đó, trong cơ thể của nàng truyền ra tụng kinh thanh âm, một tòa thật lớn đạo cung cung điện trên trời hư ảnh mơ hồ hiện hiện, trong mông lung, cái kia đạo cung hư ảnh bên trong, tựa hồ có một tôn đường cong lạ lướt nữ tính thần linh ở vịnh niệm cổ kinh. Đây là giao chỉ cổ kinh cường đại một loại thể hiện, bộ này cổ kinh đến đạo cung tâm pháp, có thể xưng hoàn mỹ, nếu là tu thành sẽ có khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ, đủ để lực áp cùng giai. Bởi vậy, đạo cung bí cảnh là giao trì tu sĩ cường thịnh thời kỳ, thiếu nữ cũng là căn cứ vào loại này nhận biết, mới không có rút đi, mà là lựa chọn cùng Hoa Vân Phi va chạm. Phải biết, Hoa Vân Phi thể chất rất đặc thù, có được nhiều loại vương thể đặc chất, so với bình thường vương thể mạnh rất nhiều. Thiếu nữ cũng là tận mắt nhìn đến Hoa Vân Phi cái kia kinh người khổ hải, thế nhưng, nàng vẫn tự tin muốn cùng Hoa Vân Phi tranh phong, thể hiện ra nàng đối với giao trì cổ kinh tự tin. Đồng thời, Hoa Vân Phi rõ ràng vừa mới phá vỡ mà vào đạo cung, còn chưa kịp tu ra thần linh, tu vi so với nàng yếu một tuyến, thấy thế nào đều là nàng tỷ số thắng cao một chút. Hoa Vân Phi mở hai mắt ra, nửa trắng nửa đen thần ma chi nhãn hiện hiện, vô cùng kỳ dị. Trong đó, còn tràn ngập vô số tơ máu, một cỗ điên cuồng, cùng loạn ánh mắt từ đó bắn ra, nhìn thiếu nữ thần bí ngọc khu chấn động. Thiếu niên này, trạng thái tinh thần tựa hồ có chút không thích hợp. Hoa Vân Phi sợi tóc tận trời cùng dại, mỗi một cây đều phun lấy hóng ánh thần hoa, thần lực của hắn hoàn toàn phóng thích, ngay cả sợi tóc cùng lông tơ tầm đó đều có thần lực tràn ra. Lập tức, căn này trong lầu các, không gian đều bị cỗ này tràn đầy thần lực xung kích và mèo, đây là cỡ nào mãnh liệt thần lực, quả thực chính là một tôn hình người thần thú. Thiếu nữ thi triển đại đạo thần liên, xông phá tinh thần diệu thanh thiên trở ngại, xông về phía Hoa Vân Phi. Có thể ở loại này cường đại dị tượng bên trong ghé qua, đủ để nhìn ra loại thần thông này đáng sợ, tuyệt đối là một loại sát sinh đại thuật. Lúc này, Hoa Vân Phi phong thần như ngọc gương mặt có chút dữ tợn, bị cầm tù ở nhân quả không gian bên trong dòng dã 6 ngày, tinh thần của hắn nhận khó có thể tưởng tượng kiềm chế, biến có chút điên cuồng, có chút thích giết chóc. Hai tay của hắn liên tiếp hoạt động, một tinh vực bị hắn phát huy ra, lúc đầu, giữa hai người chỉ cách lấy không đến một trượng, thế nhưng, không gian bị bóp méo, giữa hai người giống như cách mênh mông biển sao. Những cái kia kinh khủng đại đạo thần liên mặt ngoài không hiện lộ một điểm sắc ý, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Thế nhưng, nó đi ngang qua tinh thần diệu thanh thiên, cái này đủ để chứng minh nó khủng bố. Nhưng mà, làm thần liên xông vào tinh vực về sau, lại gặp phải khó có thể tưởng tượng đả kích. Một loại vô song diệu lực hóa giải tất cả, hết thảy thần liên đều bị hóa thành phàm tục, không còn ở trong chứa mũi nhọn. Cái gì? Đây cũng không phải là tinh phong thần thông, nhất định có khác bản nguyên. Làm sao giống như là trong truyền thuyết vạn hóa thánh quyết, đem địch thủ hóa thành phàm tục, chạm diện tất cả kỳ tích. Thiếu nữ không thể tin được, nàng lấy giao chỉ cổ kinh toàn lực thi triển một kích toàn lực vậy mà trực tiếp bị hóa thành hư vô. Không đợi nàng kịp phản ứng, Hoa Vân Phi thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Ở thiếu nữ trong mắt, chỉ có thể nhìn thấy một đạo như mộng huyễn bọt nước thân ảnh màu xanh lam lóe lên một chết ở giữa, giống như vượt qua thời không hạn chế, lao đến. Loại thân pháp này bí thuật, tuyệt không thua kém hắn vừa rồi thi triển loại kia hóa mục nát thành thần kỳ thuật pháp. Nàng trong lòng cuồng loạn, muốn làm ra phản ứng, thế nhưng không biết làm sao, khoảng cách của hai người quá gần, nàng chỉ có thể đem hết toàn lực chống ra giao chỉ phi tiên dị tượng, hy vọng có thể tạm thời ngăn cản. Đây là Hoa Vân Phi thi triển oan nhân lưu lại, dùng lấy đối kháng đạo gia cựu bí bí chữ hành tiên thuật, thân ảnh của hắn phiêu miểu bất định, tốc độ nhanh đến cùng giai tu sĩ đều thấy không rõ trình độ. Hắn cực tốc mà đến, trong tay bóp một vòng mặt trời, mảng lớn mãnh liệt tia sáng, tựa như biển gầm không ngớt, vô biên vô hạn, đem giao chỉ phi tiên dị tượng bao phủ. Bảy đại vương thể chi thần hỏa thể bản nguyên triệt để bộc phát, khiến nhiệt độ của nơi này liên tiếp lên cao, ngắn ngủi một mấy mắt, căn này chọn tài liệu cực kỳ bất phàm lầu các nội bộ, cơ hồ đều bị hòa tan. Ở vào mặt trời trung tâm giao chỉ phi tiên dị tượng, cũng không có may mắn thoát khỏi, bị hòa tan. Đây là một loại vương thể phối hợp một loại tuyệt thế sát sinh đại thuật một kích toàn lực, cùng giai bên trong, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Lại thêm, Hoa Vân Phi tốc độ quá nhanh, thiếu nữ căn bản không kịp phản ứng. Bất quá, mặt trời cũng bị phi tiên hình bóng làm hao mòn hầu như không còn, nơi đây nhiệt độ cũng bởi vậy chậm lại. Nhưng mà, Hoa Vân Phi căn bản không có cho thiếu nữ cơ hội thở dốc, trên tay hắn mặt trời biến mất, lại xuất hiện một loại khác sức mạnh đáng sợ. Một loại sáng lạn thuần khiết tia sáng từ trong bàn tay còn lại tản ra, vô cùng thánh khiết, giống như tiên nhân lực lượng. Trắng đoán bàn tay đánh tới, thư không ở loại lực lượng kinh khủng này phía dưới vậy mà tại tầng tầng đổ sụp, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Thiếu nữ thần bí toàn thân đều đang run rẩy, nàng cảm thấy khí tức tử vong. Thiếu niên này, thật là Thái Huyền môn cái kia Hoa Vân Phi sao? Ngắn ngủi mấy cái nháy mắt, hắn liền thi triển ra mấy loại long trời lở đất đại thần thông, đặc biệt là cái này trắng đoán lực lượng, quả thực không cách nào ngăn cản, có thể đem người đánh hồn phi phách tán. Cái kia thánh khiết bàn tay phía trên, thỉnh thoảng có tiên đạo thân ảnh bay ra, phảng phất giống như đang phi tiên. Hắn quá mạnh, tu vi hơi thấp nàng một tuyến, lại như cũ như vậy nghiền ép đánh bại nàng. Mặc dù nàng thất bại, có đối phương đột nhiên tiên cơ tập kích nhân tố ở trong đó, nhưng không thể không thừa nhận, dù cho hai người công bằng tranh phong, nàng đại khái cũng đánh không lại, bởi vì Hoa Vân Phi toàn phương vị đều mạnh hơn nàng, này căn bản không có cách nào đánh. Trắng toát bàn tay vỡ vụn hư không, như chậm quả nhanh đập đi qua, liền thẳng bao phủ ở thiếu nữ huyền chuyển thân thể phía trên tiên vụ đều bị đổi tàng ra, nàng thoáng cái hiện lộ ra chân dung. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 88, máu tươi. Một chương tuyệt thế tiên nhan xuất hiện ở trong mắt Hoa Vân Phi, đẹp có chút không chân thực, đẹp khiến người ngạt thở. Từ xưa đến nay, giao chỉ mỗi một thời đại thánh nữ đều là toàn bộ Đông Hoang đại địa sáng ngời nhất tiên hoa, nói là nữ tử xinh đẹp nhất cũng không đủ. Mà thiếu nữ này chính là lần này giao chỉ thánh nữ. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình trệ, cái này làm lòng người thần mê say dung nhan tuyệt mỹ, một giây sau liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Đông nhiên, Hoa Vân Phi cái kia tản ra sán lạn tiên quang tay phải hơi lệch một chút, dọc theo giao chỉ thánh nữ tuyết trắng như thiên nga cái cổ biên giới sát tới. Một vòng đỏ bừng, tô điểm ở tuyết trắng trên da thịt. Cổ của nàng bị Hoa Vân Phi che kín phi tiên lực bàn tay cọ sát ra một đạo vết thương. Giao chỉ thánh nữ lông mi thật dài khẽ run lên. Trái tim của nàng cũng đi theo hung hăng rung động mấy lần. Vừa rồi, nàng kém chút liền bị đối phương vô tình diệt sát. Một khắc đó, nàng thậm chí không kịp tế ra đạo cung bên trong bí bảo, tốc độ của đối phương quá nhanh, vẹn vẹn đạo cung bí cảnh, thật giống như có thể nhiễu loạn thời không thay đổi vậy. Loại thân pháp này bí thuật, tuyệt đối cùng vô thượng tiên thuật trong cựu bí bí chữ hành là cùng một cấp độ tồn tại. Lương ngọc của nàng có chút phát lạnh, vừa tại tử vong biên giới đi một lượt, nó linh hồn đều đang bốc lên khí lạnh. Không dám tưởng tượng, một thiếu niên, tại đồng bậc, tu vi hơi thấp nàng tình huống dưới, nghiền ép nàng, kém chút đánh giết nàng, nếu không phải cuối cùng thiếu niên này cải biến chủ ý, nàng lúc này chính là một bộ thi thể lạnh lẽo. Ôi, tim đập của nàng rất nhanh, thật lâu không thể bình tĩnh. Đây là nàng bước vào con đường tu luyện đến nay, lần thứ nhất thua với cùng giai tu sĩ, nàng làm sao có thể bình tĩnh rồi? Hoa Vân Phi cùng tuổi trẻ giao trì thánh nữ đưa lưng về phía mà đứng, đều không có động. Cả hai khí cơ vẫn ở va chạm, chỉ là Hoa Vân Phi chiếm cứ tuyệt đối chủ động, mà giao trì thánh nữ sớm đã là quân lính tăng dã. Thánh nữ, mấy cái cường đại nữ tử xông vào lầu các, ẩn ẩn có cấp bách ý. Nếu là giao trì thánh nữ ở đây xảy ra chuyện, các nàng muôn lần chết khó khăn chuộc. Vừa rồi đại chiến quá nhanh, liên tứ cực bí cảnh tu sĩ đều không kịp phản ứng, tại chiến đấu kết thúc về sau mới đổi tới hiện trường. Thánh nữ, ngươi, trên cổ của ngươi, cầm đầu giao chỉ tu sĩ kinh hãi muốn chết, chấn kinh đến không thể thêm lại. Băng cơ ngọc cốt, trời sinh gần tiên, vô địch tại cùng giai giao chỉ thánh nữ, lại bị một cái trước mấy ngày hay là phế nhân tiểu tử làm bị thương cái cổ. Nơi đó đối với tu sĩ đến nói thế nhưng là cực kỳ trọng yếu địa phương, trừ phi thực lực chênh lệch quá lớn, nếu không, căn bản không thể nào làm bị thương nơi đó. Thế nhưng là, cả hai đều ở đạo cung nhất trọng tiên, cái này, tóm lại, thiếu niên này kích thương các nàng thánh nữ, khiến cho đổ máu. Nghĩ đến cái này, mấy cái tứ cực bí cảnh giao chỉ nữ tu sĩ lộ ra sát ý, giao chỉ thánh địa mặc dù không thể cùng người kết thủ, thế nhưng cái này cũng không đại biểu cho các nàng không thể sát phạt. Phải biết, cái này thế nhưng là một cái đặt chân ở Bắc vực vô số năm siêu cấp đại thánh địa, trên tay làm sao có thể không có dính chút máu tươi. Giao chỉ thánh nữ cái kia trắng non trắng hơn tuyết, băng cơ ngọc cốt ưu mị trên cổ, máu đỏ tươi không cầm được tuôn ra, trên vết thương lưu lại phi tiên lực đạo tác, ảnh hưởng vết thương khép lại. Bất quá, huyết dịch lượng không lớn, nhưng cũng thuận giao chỉ thánh nữ cái cổ một đường mà xuống, hướng chảy lồng ngực của nàng, cuối cùng chạy đến nàng tiên y bên trong. Nhưng mà, nàng không để ý đến đây hết thảy, mà là tại ngẩn người, nhìn, nàng còn không có tử vừa rồi trong lúc giao thủ đi tới. Mấy cái cường đại tứ cực tu sĩ áp sát về phía trước, muốn cho Hoa Vân Phi làm áp lực, các nàng trước mắt không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể làm như thế. Giao chỉ thánh nữ cùng Hoa Vân Phi cách xa nhau quá gần, là một cái cực kỳ nguy hiểm khoảng cách, nói không chừng Hoa Vân Phi liền có thủ đoạn gì có thể ở thoáng qua tầm đó gây bất lợi cho thánh nữ. Hoa Vân Phi nhìn cũng chưa từng nhìn các nàng, hắn sợi tóc cùng dại, một loại mình ta vô địch khí thế từ trong thân thể bộc phát ra, như sóng gió động trời xung kích hướng tứ phương. Liên tứ cực bí cảnh giao chỉ nữ tu đều vô cùng kinh ngạc, loại trình độ này thần thái cùng khí thế, không phải là ở vang danh thiên hạ thánh địa truyền nhân trên thân mới có thể nhìn thấy sao? Cùng hắn cùng tuổi thánh địa truyền nhân, tất cả đều còn chưa đi ra đi lại thế gian, còn chưa có bắt đầu tụ vô địch chi đại thế, mà thiếu niên này mới tuổi như vậy, liền có uy thế cỡ này, đây là gì nó đất đáng sợ. Quần áo màu xanh biếc không gió mà bay, áo đen phần phật, xuyên thấu qua loạn vũ sợi tóc khẽ hở, mấy cái giao chỉ nữ tu trông thấy một đôi ẩn chứa điên cuồng, cùng loạn cùng với mỏi mệt hai mắt, bên trong tràn ngập tơ máu, giống như là chịu qua đáng sợ tra tấn. Các nàng chấn động trong lòng, mơ hồ trong đó, các nàng lại đối với thiếu niên này sinh ra một tia kiên kỵ. Bởi vì, cái ánh mắt kia thật rất đáng sợ, giống như vừa mới xuất lồng dã thú. Việc này, như vậy bỏ qua như thế nào? Ta không muốn đối địch với giao chỉ. Thanh âm khàn khàn truyền ra, một tấm sau đó mới phải tiếp theo tấm, rất không ăn khớp. Tất cả mọi người trầm mặc, khó có thể tưởng tượng, một cái xanh thảm thiếu niên thanh âm đàm thoại, đúng là như vậy tăng thương, như vậy nặng nề, không dám tưởng tượng hắn kinh lịch cái gì. Người thương thánh nữ, liền muốn như vậy bỏ qua. Ta giao chỉ hảo ý thu lưu ngươi, ngươi chính là như vậy báo ân. Phải biết, ngươi bây giờ lệnh truy nã đã truyền khắp Bắc vực. Giao quang thánh địa, cơ gia, thái huyền môn, tất cả đều ở truy nã ngươi. Ha ha, mấy ngày này, nếu không phải chúng ta thu lưu ngươi, ngươi sớm đã bị người cầm đi linh thường đi, bọn hắn đối với ngươi mở ra tiền thưởng khoảng chừng triệu cân nguyên, cái này thế nhưng là một món khổng lồ. Cầm đầu tứ cực nữ tu sĩ lớn tiếng quát lớn, nữ khí vô cùng không lành. Hoa Vân Phi không có lập tức trả lời. Cái kia nữ tu sĩ lời nói, đúng là hắn vừa rồi thu tay lại nguyên nhân. Giao chỉ thu lưu hắn cái này 4 năm ngày, thật giúp hắn tranh thủ đến quý giá khôi phục thời gian. Nếu như hắn hôn mê lúc bị những người khác phát hiện, sẽ chết rất thê thảm. Đồng thời, người của giao chỉ cũng không có làm cái gì chuyện gì quá phận, chỉ là giữa đường rút hắn một chút năm màu huyết dịch. Ở trên người hắn, các nàng thậm chí không có gan xuống cấm chế. Đây là hắn đối với giao chỉ có ấn tượng tốt địa phương. Bất quá, giao chỉ thánh nữ vừa rồi đem hắn khổ hải bí mật nhìn một cái không sót gì. Lấy nàng thông minh, không khó đoán được Hoa Vân Phi công pháp theo hầu. Lại thêm, Hoa Vân Phi thần kinh bị chống rông cùng hắc ám tra tấn cơ hổ lâm vào điên cuồng. Hỗn loạn phía dưới, mới đối giao chỉ thánh nữ lên sát tâm. Chỉ bất quá, phi tiên lực đánh ra lúc, hắn hơi tỉnh táo một chút, nếu như giết thánh nữ, hắn liền thật cùng giao chỉ không chết không thôi. Nếu như trước kia, hắn nhất định sẽ cảm thấy có nhân quả hệ thống, hắn có thể chặt đứt tất cả vết tích. Nhưng là bây giờ, hắn đối với nhân quả hệ thống vô cùng kiêng kỵ, thậm chí không muốn sử dụng liên quan tới nó tất cả. Cái kia hắc ám 6 ngày, nhường Hoa Vân Phi đau đến không muốn sống. Nếu là hắn có thể tu luyện, hắn thậm chí có thể tại chỗ ngồi xếp bằng cái 10 năm trăm năm. Bởi vì, vậy ít nhất có thể nhìn thấy một cái tích lũy quá trình, có ý nghĩa, không giống bị cầm tù ở nhân quả không gian lúc như vậy, bị chân chính chống rông cùng buồn tẻ vây quanh cùng thôn phệ. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 89, gió nổi. Lấy giao chỉ thánh nữ đức cùng đi, nàng cần phải sẽ không lao nhau. Từ trong nguyên tắc liền có thể nhìn ra, nàng là một cái cực kỳ thông minh linh tuệ nữ tử, rất nhiều chuyện, nàng đều có thể nhìn rất xa, nhìn rất rõ ràng. Bởi vậy, Hoa Vân Phi đối nàng đã không có sát ý, bất quá, vừa rồi đã phát sinh tất cả, hắn cũng không cho là mình có chỗ nào không đúng. Tham dò bí mật của hắn, liền được tùy thời chuẩn bị tiếp nhận hắn chế tài. Giao chỉ thánh nữ xem như may mắn, thanh danh của nàng cùng lúc trước đối với Hoa Vân Phi trợ giúp cứu nàng một mạng. Nếu không, giao chỉ đoán chừng cũng sẽ gia nhập vào truy nã Hoa Vân Phi trong hàng ngũ tới. Các ngươi xác thực đối với ta có chỗ trợ giúp, xem như cùng ta kết xuống nhân quả. Đối với các ngươi giao chỉ thánh địa đến nói, bởi vì vào lúc này, quả ở tương lai. Tâm tình của hắn hơi bình phục một chút, trong máu điên cuồng thừa số ở từng bước giảm xuống, thích giết chóc ý niệm càng là đã tắt không thấy manh mối. Giao chỉ nữ tu sĩ như mày, hắn bất quá là đạo cung bí cảnh thôi, cũng dám nói cái gì nhân quả, cho là mình tương lai sẽ trở thành đại đế sao? Theo các nàng, bị hai cái thánh địa cấp bậc tồn tại truy nã Hoa Vân Phi, tương lai của hắn sẽ vô cùng khó khăn, có cực lớn xác suất chết yểu. Lúc này, giao chỉ thánh nữ đột nhiên lên tiếng, để hắn rời đi. Âm thanh nhẹ nhàng như tiếng trời dễ nghe. Nàng tiên thể tuyết trắng mà tinh tế, làn da như mỡ đông mỹ ngọc, tuổi không lớn lắm, lại sớm đã là có lồi có lõm, đường cong chập trùng, giống như là cái kia trên 9 tầng trời tiên nữ. Chỉ bất quá, chỗ cổ một màn kia đỏ bừng, vô cùng chói mắt, cho dù ai trông thấy xinh đẹp như vậy nữ tử bị tổn thương, chỉ sợ đều biết sinh lòng thương tiếc. Thánh nữ, mặc hắn rời đi. Giao chỉ thánh nữ tiên nhan kiên định, nữ khí không thể nghi ngờ. Phải, gặp nàng như vậy quyết tuyệt, bốn cái giao chỉ nữ tu chỉ được bất đắc dĩ đồng ý, nhao nhao nghiêng người nhường đường ra. Hoa Vân Phi áo lam bồng bềnh, sợi tóc dương nhẹ, gặp tình hình này, không do dự nữa, long hành hổ bộ ở giữa, liền xuyên qua trong mấy người ở giữa, hướng về sân nhỏ lối ra bước đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn về phía thụ thương giao chỉ thánh nữ. Động tác này làm cho những giao chỉ đó nữ tu trợn mắt nhìn, các nàng chưa bao giờ thấy qua như thế người vô tình, đối mặt như vậy mỹ lệ thánh nữ lúc, hắn đều thờ ơ, cũng suýt nữa lạc thủ tồi hoa. Giao chỉ thánh nữ mắt thấy bóng lưng của hắn, trong lòng càng là không cách nào bình tĩnh, lông mi đang không ngừng run rẩy. Đây là nàng lần thứ nhất gặp phải loại này người vô tình, cũng là nàng lần thứ nhất cảm thấy bị khuất. Nam tử này quá bá đạo, không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc, đánh nát nàng đối với cái thứ nhất trông thấy nàng dung nhan nam tử ảo tưởng. Nàng vì sao lại tới đây? Chính là bởi vì nàng đối với tương lai ôm lấy mỹ lệ ảo tưởng, đồng thời cũng có chút cho lo lắng. Lúc này mới đi theo Dương Di thánh nữ dấu chân, muốn trước giờ thể ngộ loại kia tâm cảnh. Giao chỉ thánh nữ, từ xưa đến nay, phần lớn đều là cô độc sống quãng đời còn lại, ảm đạm kết thúc. Nhưng mà, giao chỉ nữ tử nhưng xưa nay không thiếu đối với một đoạn chân thành tha thiết tình cảm khát vọng. Hiện tại, nàng ảo tưởng phá diệt. Đa tạ. Một câu trầm thấp lời nói quanh quẩn ở sân nhỏ tầm đó, Hoa Vân Phi thân ảnh từ đó biến mất không thấy gì nữa. Trong sân yên tĩnh im ắng, từng trận gió lạnh thổi qua, có một phen đặc biệt thê lương ý cảnh. Thánh nữ, vì sao muốn thả hắn rời đi? Hắn vừa rồi đối với ngươi. Giao chỉ thánh nữ khoát tay áo, ngọc thể của nàng một lần nữa bị tiên vụ bao phủ, tuyệt mỹ tiên nhan cũng ẩn vào trong sương mù, không cách nào trông thấy. Nhìn như bình tĩnh bất vực, trên thực tế, ẩn giấu đi nguy cơ to lớn, tương lai không lâu sẽ có không cách nào tưởng tượng mưa gió. Các đại thánh địa an nhàn quá lâu, trước cơn bão tố, cần một hồi khúc nhạc dạo. Mà hắn chính là nhấc lên tất cả trận kia gió. Nghe giao chỉ thánh nữ khẽ nói, giao chỉ nữ tu nhóm trong lòng hơi rung, thánh nữ đối với thiếu niên này đánh giá vậy mà cao như vậy. Cũng đúng, hắn cường thế đánh bại thánh nữ, chứng minh hắn có cùng giai vô địch chi tư, nếu như có thể trưởng thành, có lẽ có thể đạt tới không cách nào tưởng tượng cao độ. Thánh nữ, vậy kế tiếp, chúng ta còn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Tứ cực nữ tu cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Nàng không biết, giao chỉ thánh nữ bại vào tay người khác về sau, trong lòng phải chăng gặp đả kích khổng lồ, cho nên không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ hãi kích thích đến nàng. Sau một hồi lâu, giao chỉ thánh nữ mới dài dàng giật thở dài. Tiếng thở dài bên trong, có tiếc nuối, có ủy khuất, cũng có ưu oán. Trở về đi, ta quyết định không còn truy tìm Dương Di thánh nữ dấu chân, mỗi người đều có thuộc về mình cố sự. Không phải sao? Nói xong, nàng quay người rời đi, chỉ cấp chúng nữ lưu lại một cái cô đơn bóng lưng. Nhàn nhạt hương thơm rải xuống đầy viện, kia là giao chỉ thánh nữ trên thân đặc hữu mùi thơm, theo gió nhẹ loại sáng, mùi thơm càng thêm nhạt. Thiếu niên kia quả nhiên là cao minh, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, đánh bại thánh nữ. Sắp thực cao minh, chúng ta giao chỉ không cùng hắn trở mặt, có lẽ là một cái quyết định chính xác. Chúng ta giao chỉ từ xưa đến nay, đối với thiếu niên anh kiệt đều là lễ ngộ có thừa, sự thật chứng minh, bọn hắn cuối cùng phần lớn đều có thể trưởng thành là một phương cự kình. Loại này giáo nghĩa là chúng ta lập thân căn bản một trong. Các ngươi có cảm giác hay không đến, hắn cùng thánh nữ. Hiếm thấy có như vậy kinh diễm thiếu niên lang. Ta nếu là thánh nữ, cũng biết tâm động. Có đôi khi, một nữ tử quá mạnh, cũng là một loại phiền não, tìm không được có thể vì nàng che gió che mưa nam tử. Thánh nữ vị trí này, nói xong cũng tốt, nói khổ quá khổ, đều là tâm khí cao ngạo kỳ nữ. Cũng chỉ có như vậy anh tư bộc phát thiếu niên anh tài, thánh nữ mới nhìn bên trên, mới xứng với, đồng thời, hắn mới vừa rồi còn nhìn thấy thánh nữ mặt thật. Chỉ tiếc, cách làm của hắn tổn thương thánh nữ, nàng kỳ thật đối với hắn cũng không ác ý. Năm đó tiên tổ Dương Di thánh nữ thật vất vả gặp phải một cái có thể chinh phục nàng vĩ đại nam tử, nhưng bởi vì đột phá không được trong lòng một cửa ải kia, cuối cùng kết thúc lờ mờ. Hiện tại xem ra, thánh nữ rất có thể sẽ đi đến Dương Di thánh nữ theo gót, thiếu niên kia thực tế là quá điên cuồng, quá bá đạo, quá lạnh lùng vô tình. Ai? Thánh nữ vị trí, cũng có thường nhân không cách nào trải nghiệm khổ sở. Lúc này Hoa Vân Phi, ánh mắt bên trong điên cuồng ý vẫn chưa tiêu lui, hắn mở to nhân quả chi nhãn, tìm một cái màu đen nhân quả tuyến, cực tốc phi độn. Trong chớp mắt liền biến mất ở Bình Nam thành phương xa. Khoảng cách Bình Nam thành ước chừng mấy ngàn dặm địa phương, có một mảnh hoang vu nơi, nơi này đều là màu nâu đỏ đá lởm chởm núi đá, không có một chút màu xanh lá, cũng không có một chút sinh cơ. Một tòa cao ngất màu nâu núi đá chỗ sâu, có một cái bị người làm mở ra đến động phủ. Một cái tiên phong đạo cốt lão giả xếp bằng ở trong đó, ngay tại chăm chỉ không ngừng tu hành, sau lưng của hắn, chồng chất có núi nhỏ nguyên tinh khiết. Chúng tản ra hào quang chói mắt, linh khí nồng đậm quả thực tan không ra. Ở loại hoàn cảnh này phía dưới, lão giả tu hành rất nhanh, hắn đột nhiên hấp khí, hai đạo nồng đậm linh lực ánh sáng liền hóa thành hai đạo nhỏ trụ bay vào trong mũi của hắn, sau đó, hắn bên ngoài thân một hồi lấp loé, dư thừa linh lực thậm chí từ nó trong lỗ chân lông tràn ra ngoài. Nếu có người ngoài thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Loại này nồng độ linh lực vốn nên là những cái kia thánh địa cùng với đại phái mới có thể có điều kiện tu luyện, mà lão giả này lại tại hoang vu cằn cỗi trong núi đá, nhân tạo ra dạng này một mảnh bảo địa, thực tế là nhường người chấn kinh. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 90, tuổi còn rất trẻ. Nô. Cuối cùng tu ra đạo thứ nhất thần linh, nhìn như vậy đến, vạn cân nguyên, đầy đủ ta tu luyện tới tứ cực bí cảnh. Ha ha, thông khoái. Nhờ có cái kia Trần Hồ Tử a, sau khi trở về, ngược lại là có thể cân nhắc trọng dụng hắn một phen, cho hắn một chút chỗ tốt. Lão giả tuyết trắng sợi tóc nhẹ nhàng vũ động, hắn cảm giác chính mình toàn thân thần lực dâng trào, tinh khí bốn phía, thân thể giống như là tuổi trẻ rất nhiều năm, đây chính là tu ra đạo cung thần linh về sau, mang đến có ích, để hắn vô cùng vui mừng. Nhân sinh thật sự là thay đổi rất nhanh. Những năm này, lão phu khổ vì cũng không đủ nguyên dùng lấy tu hành, lúc này mới phí thời gian đến nay. Không nghĩ tới, ở thọ nguyên sắp khô cạn thời điểm, vậy mà đến cơ duyên này, từ đó, có thể gió lốc mà lên, phá vỡ mà vào tứ cực cũng sẽ không tiếp tục là ảo tưởng, thật là khiến người cảm khái a. Hắn cảm thán lên tiếng, cả người tinh thần nhấp nháy, không chút nào trông có vẻ già trạng thái. Linh quang tận trời trong động phủ, không có gió, cũng không thanh âm khác, đây là lão giả chuyên môn tìm kiếm một chỗ đất hoang, vì chính là có thể hết sức chuyên chú sử dụng lượng lớn nguyên tinh khiết, không nhận người khác quấy rầy. Hắn còn ở động phủ bên ngoài bày ra một chút thô thiển đạo văn, mặc dù chúng không cách nào cùng những cái kia đại phái đạo văn, trận văn đánh đồng, thế nhưng che lấp nguyên sóng linh khí hay là dư xài. Vì vậy, hắn phi thường yên tâm, cho rằng không người nào có thể tìm được tới. Nhưng mà, a, đạo văn làm sao xuất hiện dị thường? Nơi này hoang tàn vắng vẻ, liền chim bay dị cầm đều không thể gặp, làm sao có thể có sinh linh tìm được? Hắn nhíu mày, có một chút đứng lên. Ngay tại hắn chuẩn bị ra ngoài dò xét một phen cái kia xuất hiện dị thường trận văn lúc, một cỗ ý lạnh từ nó phía sau đánh tới. Quá lạnh, cỗ khí tức này, nhường lão giả như rớt vào hầm băng, giống như là rơi vào vạn niên huyền băng bên trong, toàn thân cũng nhịn không được bắt đầu run lẩy bẩy. Trừ cái đó ra, còn có một loại đáng sợ khí tức, chấn nhiếp hắn nhục thân, làm hắn căn bản là không có cách động đậy. Là ai? Anh Hùng, có chuyện. Thật tốt nói, lão phu có thể cho ngươi nguyên, tất cả đều cho ngươi. Trong lòng của hắn hoảng hốt, vãi cả linh hồn, vừa rồi đột phá mang đến vui sướng, hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Lão giả đang cật lực vận chuyển thân lực, muốn làm ra chống cự, hắn đạo cung bên trong có thanh hà môn thứ nhất mật bảo, pháp bảo này vật có không thể tưởng tượng uy năng, tại đồng bậc bên trong có thể đủ được xưng là đại sát khí. Nếu như hắn có thể thôi động, có lẽ có thể chạy thoát. Lão gia hỏa, luyện thoải mái sao? Khan giọng nói nhỏ từ phía sau lưng truyền ra, thính kỳ thanh âm, tuổi tựa hồ không phải là rất lớn. Lão giả ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, chính mình hẳn không có đắc tội qua cái gì người trẻ tuổi a. Nhất là loại này cường đại người trẻ tuổi, hắn từ đến đều là trốn tránh. Chờ một chút, người trẻ tuổi, không phải là a? Ngươi tỉnh a? Thiếu niên anh hùng, chớ nên trách lão phu không có lập tức cứu cho ngươi, lão phu cũng là lực không bị kịp, không có gì cứu chữa thủ đoạn, lúc này mới đưa ngươi đưa đến giao chỉ, thỉnh cầu nơi đó tiên tử cứu trợ ngươi. Hiện tại xem ra, ngươi khôi phục rất không tệ a, lão phu thật sự là vì ngươi cao hứng. Ha ha, ta xác thực nên cảm ơn ngươi, đem ta đưa đến giao chỉ, bằng không, ta còn thực sự gặp nguy hiểm. Nghe Hoa Vân Phi về sau, lão giả toàn thân sôi trào thần lực từng bước dập tắt, giống như là hoàn toàn buông lỏng. Ha ha, không có gì, chúng ta những thứ này sắp xuống mồ lão gia hỏa, chính là cần phải thật tốt chiếu cố một chút người trẻ tuổi, cái này kỳ thật đều không có gì. Vừa dứt lời, trong thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng, tạm thời tránh thoát trói buộc, sau đó, lão giả đột nhiên quay đầu, há mồm phun ra một cái tử kim hồ lô. Hồ lô ở không trung tu luyện phóng đại, tách ra kinh người tử kim quang hoa. Hắn đúng là đem chính mình vừa mới tu luyện được đạo cung nhất trọng thiên thần linh đánh vào trong hồ lô, tới hòa làm một thể, gia tăng mật bảo uy năng. Ha ha, đại ý đi, đi chết đi. Lão giả điên cuồng cười to, vô cùng hưng phấn, khoảng cách gần như thế, đối phương tuyệt đối trốn không thoát hắn tất sát nhất kích. Người trẻ tuổi cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, người sinh ta chết thời khắc còn đánh phá miệng, thật sự là ngây thơ đỉnh điểm. Trung, thấp, đỉnh, hồ lô nhóm vũ khí, trời sinh biết ngưng tụ đạo vận, phi thường khó luyện chế, thế nhưng chỉ cần luyện chế ra đến, liền sẽ có đáng sợ uy lực. Lão giả phun ra tử kim hồ lô, trong nháy mắt liền phóng đại đến cơ hồ nứt vỡ mật thất trình độ, hồ lô trên thân còn có từng đạo ánh sáng thần thánh rủ xuống, cực kỳ bất phàm. Hoa Vân Phi thân ảnh một chút liền bị thôn phệ, tử kim hồ lô phần miệng trực tiếp mở ra, tràn ra từng tia màu tím sương mù, ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ, truyền ra cá voi hút nước lực lượng. Ha ha, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Lão giả vô cùng đắc ý, trong tay hắn đánh ra pháp quyết, lập tức, cái kia tử kim hồ lô toàn thân lấp lánh lên sáng lạn thần quang, hồ lô thân chu vi tràn ngập từng trận sương mù tím, đem toàn bộ động phủ đều tràn ngập. Ngu xuẩn, chờ lấy bị luyện thành một bãi nước đọng đi. Tử kim hồ lô thu nhỏ, trở về đến trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà, hắn vừa mới đụng chạm đến tử kim hồ lô, liền sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian phất tay, muốn đem vung ra. Hồ lô thân quá nóng, chỉ là chạm đến liền suýt nữa đem hắn bàn tay nung cháy. Đột nhiên, tử kim hồ lô tia sáng mãnh liệt, một đạo tiên quang từ trong đó bay ra, thần thánh mà sáng lạ. Nhìn kỹ, không khó phát hiện, kia là một cái trắng loãng như ngọc bàn tay. Cái gì? Lão giả quá sợ hãi, cái này thế nhưng là thanh hà môn thứ nhất mật bảo, vây khốn đối phương cái này đạo cung nhất trọng thiên thiếu niên hẳn là không có sơ hở nào mới đúng, sao lại thế? Dùng không được hắn suy nghĩ, phi tiên lực đánh tới, cả ngọn núi đều ở loại này khủng bố lực đạo trước mặt run rẩy lên. Lão giả tê cả da đầu, tam hồn thất phách đều bị dọa đến ném một nửa. Không, tha mạng. Oeng. Nổ thật to tiếng vang lên, tòa này quy mô không nhỏ màu nâu đỉnh núi trực tiếp bị đánh vỡ. Ngọn núi bắt đầu sụp đổ, một đạo thân ảnh màu xanh lam từ đó xông ra, đứng ở xa xa trong hư không. Cự thạch rơi xuống to lớn âm thanh, vang trọn vẹn 10 cái hô hấp mới đình chỉ. Lúc này, một tòa ngọn núi cao vút đã biến thành đống loạn thạch, cái kia thanh hà môn lão giả cũng biến mất không thấy gì nữa, vừa rồi hắn trực tiếp bị khủng bố phi tiên lực bốc hơi rơi, không có chút nào sức chống cự. Ha ha, ngươi muốn thật sự là một cái thánh địa truyền nhân, ta cũng không biết muốn nói với ngươi nhiều như vậy. Thật sự coi chính mình có thể chạy thoát, thật là tức cười. Hoa Vân Phi hừ lạnh một tiếng, quay người lướt qua bầu trời, phóng tới phương xa. Hiện tại gặp qua hắn người, trừ giao trì thánh nữ các nàng, cũng chỉ có Trần Hồ Tử một nhóm kia thổ phỉ cùng với ngày đó chấn thủ thanh hà môn sơn môn mấy cái tu sĩ. Vì để phòng một phần vạn, hắn nhất định phải đem bọn hắn tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ, như thế mới có thể cam đoan hành tung của mình không bị tiết lộ. Cái kia giao chỉ nữ tu nói, cần phải không giả, chính mình thật bị cơ gia, giao quang thánh địa cùng thái huyền môn cho truy nã, mà bọn hắn cho ra tiền thưởng, khoảng chừng triệu cân nguyên tinh khiết. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Đây là quyết tâm muốn ở Bắc vực bắt đến hắn. Ta cần một môn có thể ẩn nấp ta tự thân pháp môn, vừa vặn, nơi này tới gần Tử Sơn, cái kia nguyên tiên thư, ta nhất định phải đạt được. Hoa Vân Phi nhẹ giọng tự nói. Về phần nguyên thần nguyên quỷ chờ chú, hắn căn bản không sợ, chỉ cần hắn đủ cường đại, lông đỏ cũng không làm gì được hắn. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 91, đại khủng bố. Hoang vu thổ địa bên trên, một đạo thân ảnh màu xanh lam cực tốc lướt qua, bay về phương xa. Đây chính là chạy về phía Thanh Hà Môn Hoa Vân Vi, hắn lần theo mấy cây mảnh như sợi tóc nhân quả tuyến, một đường độn hành mà tới. Cho tới bây giờ, hắn cặp kia trắng đen xen kẽ trong đôi mắt, tơ máu đã biến mất không thấy gì nữa, đã không có điên cuồng, không có cuồng loạn. Hắn dần dần từ loại kia điên cuồng, tích tụ cảm xúc bên trong đi ra. Chỉ là, hắn biến trầm mặc rất nhiều, không có phía trước như vậy sinh động. So với đã từng, hắn hiện tại càng giống một cái khổ tu sĩ. Cái kia biến cố đột phát nhân quả hệ thống, cái kia từng bước đến gần hắc ám, giống như một thanh kiếm sắt treo ở đỉnh đầu của hắn, để hắn không thể không đem hết thể tinh lực đều đặt ở mạnh lên phía trên. Chỉ có trở thành mạnh nhất một cái kia, mới tính chân chính có được tự do, mới có thể chân chính trưởng khống vận mệnh của mình. Một ngày sau, Thanh Hà Môn bên trong, mấy cái đệ tử một cái tiếp theo một cái không tên biến mất ở bên trong sân môn, bất quá, không người phát hiện dị thường. Giải quyết xong Thanh Hà Môn mấy cái khổ hải cảnh giới đệ tử về sau, Hoa Vân Phi hướng về một phương hướng bay đi. Trần Hồ Tử nhân quả tuyến, chỉ chính là cái phương hướng này. Hoa Vân Phi tạm thời không có xuống tay với Thanh Hà Môn, một là bởi vì khi lấy được Nguyên Thiên Thư phía trước, hắn không muốn để người chú ý, có thể điệu thấp liền điệu thấp, miễn cho bị người khác phát giác, đưa tới mầm thai vạ. Hai là bởi vì, lúc này Thanh Hà Môn còn chưa có bắt đầu dòng chống khua chiêng nâng đỡ thổ phỉ, bọn hắn tông môn danh hiệu, ngược lại chấn nhiếp thổ phỉ nhóm, bảo hộ này tròn 500 dặm nơi an bình. Đồng thời, đối địch với Hoa Vân Phi, chỉ có cái kia tay cầm Thanh Hà Môn đệ nhất trọng bảo lão giả thôi. Mà mấy cái kia khổ hải cảnh giới Thanh Hà Môn đệ tử, đều là ước hiếp bình dân, lòng mang ác niệm người, hiện tại không giết, tương lai cũng sẽ trở thành tai họa. Hắn hiện tại muốn đi tìm kiếm Trần Hồ Tử, liền càng thêm đáng chết, cướp bóc đốt giết, nhục nhân thế nữ, việc ác bất tận, lúc trước còn dùng bảo đao chém vào Hoa Vân Phi cái cổ. Nếu không phải Hoa Vân Phi thân thể cường hãn, liền bị gia hỏa này trực tiếp chém chết. Mặt đất núi đồi ở Hoa Vân Phi dưới chân phi tốc đi xa, hắn toàn thân bao vây lấy một tầng hỏa diễm, có thể ngăn cản tu sĩ thần thức dò xét. Cho dù ở cái này mênh mông đất hoang bên trong, cũng có khả năng đụng vào tu sĩ. Hoa Vân Phi có tự mình hiểu lấy, hắn hiện tại đã là mọi người đều biết, cho nên ẩn nấp tự thân là rất có cần thiết. Khoảng cách Thanh Hà Môn Sơn môn ước chừng 400 dặm địa phương, có một tòa âm trầm cổ mỏ. Cổ mỏ chung quanh một vùng đất rộng lớn đều vô cùng hoang vu, căn bản không thấy bóng người, liền phi cầm tẩu thú đều không có. Đầu lĩnh, huynh đệ chúng ta thật muốn vào cái này quỷ. Cái này phế khoáng sao? Trần Hồ Tử một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm tòa này quỷ khí âm trầm cổ mỏ, hắn sợ sợ cái mũi, nghe thấy một cỗ mùi nấm mốc. Mà nó, không nên nói lung tung. Cái này mỏ hoang phế lâu như vậy, còn có thể có cái gì nguy hiểm? Cho lão tử xuống. Mấy chục thổ phỉ, nhìn qua cái này sâu thẳm cổ mỏ, trong lòng một hồi run rẩy. Tranh thủ thời gian, ta không muốn nói lần thứ hai. Trần Hồ Tử lộ ra vẻ mong mỏi, ánh mắt cực kỳ hung lệ. Thổ phỉ nhóm cảm thấy Trần Hồ Tử sắc ý, trong lòng e ngại phía dưới, không còn dám chống lại Trần Hồ Tử mệnh lệnh, nhao nhao nối đuôi nhau mà vào. Từ có thể ngự không mệnh tuyển tu sĩ, mang theo một đám thổ phỉ, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò xuống mỏ. Thời gian một chén trà công phu sau đó, một đạo màu lửa đỏ thân ảnh theo chân trời đổ đến, rơi vào cổ mỏ cửa vào bên cạnh. Hỏa diễm tán đi, Hoa Vân Phi chân thân hiện lộ ra. Đây là một tòa vứt bỏ cổ mỏ. Hắn ngưng lông mày suy tư, nhớ tới đây là nơi nào. Nếu như không có đoán sai, nơi này chính là Tử Sơn chung quanh chín đầu long mạch một trong. Cựu Long bảo vệ một châu, chín đầu long mạch bên trong tinh hoa bị móc sạch, toàn bộ tập trung ở viên kia châu phía trên, tận thiên địa biến hóa cực điểm ảo diệu, không phải là cổ đại đại đế không thể vận dụng đại thế. Muốn đi vào Tử Sơn, chỉ có từ cái này chín đầu vứt bỏ long mạch xâm nhập, từ lòng đất xé ra, sau đó bước vào bên trong Tử Sơn. Nơi này cần phải có một khối đế ngọc. Hoa Vân Phi thêm chút hồi ức, liền nhớ tới rất nhiều. Hắn đã đến mặc dù cải biến rất nhiều người cùng vật vận mệnh quy tích, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, lại vì cái gì đều không có cải biến. Ở một cố đại thế, một dòng lũ lớn trước mặt, hắn thay đổi, dẫn động, căn bản không có ý nghĩa. Trần Hồ Tử phát hiện đế ngọc, là tất nhiên lịch sử chính văn, cũng không theo hắn ý chí mà thay đổi. Đương nhiên, nếu là hắn ở Sơ Lâm Bắc vực lúc liền đem Trần Hồ Tử đánh giết, đối phương liền không có cơ hội lại tới đây. Nhưng, cái kia cũng chỉ là cải biến Trần Hồ Tử vận mệnh thôi, ra thiên thế giới, có bao nhiêu người người. Hoa Vân Phi lại sao có thể cải biến hết thảy? Khả năng, chỉ có khi hắn quân lâm thiên hạ, làm rõ ràng nhân quả hệ thống nghi mê về sau, mới có thể chân chính trưởng khống tất cả. Hoa Vân Phi lắc đầu, đem thu suy nghĩ lại đến hiện thực. Nếu như nhân quả hệ thống không có phát sinh biến cố, hắn có lẽ còn tại vui mừng tự mình biết ra thiên lịch sử, biết tương lai gần chuyện phát sinh. Thế nhưng hiện tại, nhân quả không gian bên ngoài từng bước tới gần hắc ám không giây phút nào khốn nhiều thần kinh của hắn, loại tình huống này, làm lịch sử chính văn bên trong sự kiện, từng cái phát sinh ở trước mắt của hắn lúc, hắn không hiểu cảm nhận được một loại vô hình đại khủng bố. Loại cảm giác này, làm hắn cảm thấy, chính mình giống như chính là một cái để tuyến con rối, đang bị người điều khiển. Hoa Vân Phi ánh mắt lấp lóe, toàn thân hiện ra vô tận thanh quang, đem cái này đen như mực khoáng mạch cửa vào chiếu trong suốt. Mỏ ngụm trên vách, đao búa mở vết tích có thể thấy rõ ràng, kia là tiền nhân lưu lại, kỹ thuật ngày xưa hái nguyên người máu cùng nước mắt, rất tang thương. Hắn không còn lưu lại, hướng về nước sơn sâu đen nhánh mỏ ngụm thả người nhảy lên, mang theo vô tận thánh quang thẳng đứng rơi xuống, rất nhanh liền bị hắc ám thôn vệ. Giếng mỏ rất sâu, khoảng chừng hơn ngàn mét, loại trình độ này khoáng mạch cực kỳ hiếm thấy, làm cho người rung động. Không hề nghi ngờ, năm đó, nơi này nhất định đào ra qua đại lượng nguyên, đồng thời, tuyệt đối là hiếm thấy bảo nguyên. Chỉ tiếc, tất cả đều ở thời tiền hoang cổ biến mất hầu như không còn, sẽ không có vật gì tốt lưu lại. Trần Hồ Tử một đám thuần túy chính là nghĩ đến nơi này thử thời vận, không chừng trong hầm mỏ liền có bảo vật gì bị còn sót lại xuống dưới. Dựa theo Trần Hồ Tử đến nói chính là, bọn hắn là thổ phỉ, là loại kia những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ thổ phỉ, cho dù là vứt bỏ cổ khoáng mạch bọn hắn cũng không thể bỏ qua. Hơn 10 người đội ngũ ở đen nhánh âm lanh trong hầm mỏ cẩn thận đi về phía trước, mỗi người đều rất khẩn trương, toàn thân tràn ngập thần lực, có binh khí người càng là tùy thời chuẩn bị kích phát ra ngoài, ai cũng không biết nguy hiểm có thể hay không đột nhiên giáng lâm. Giang giác. Lòng bàn chân của bọn họ phía dưới, đột nhiên truyền ra một hồi tiếng vang, kinh hãi thổ phỉ nhóm tứ tán ra. Hoảng. Vội cái gì? Một chút khô lâu thôi. Trần Hồ Tử phi thường chấn nộ, hắn bị chính mình những thứ này giật mình cả kinh tiểu đệ, dọa đến trái tim đều muốn nhảy ra. Cái khác thổ phỉ cũng bị dọa đến toàn thân run rẩy, thở mạnh cũng không dám. Đầu lĩnh, đã xâm nhập không sai biệt lắm 6-700 trượng, cái gì cũng không có phát hiện. Nếu không, tìm tiếp, trên đất vật nhỏ đều không cần bỏ qua. 31. Đã xác định, tuần lễ này năm lên cùng, đến lúc đó, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cầm tới cơ duyên về sau, khung cảnh chiến đấu sẽ nhiều hơn một chút, ta sẽ dùng tâm rèn luyện mỗi một cái khung cảnh chiến đấu, ở không nói nhảm đồng thời, cố gắng đặc sắc. Nhân quả hệ thống cũng không hề từ bỏ, cũng không biết thần thân, ở một chút không thể lực kháng nguy hiểm trước mặt, tiến một bước tiếp cận hắc ám dù sao cũng tốt hơn trực tiếp vẫn lạc, tựa như đi. Sau đó, một đoạn này, nhân vật chính tính tình sẽ thay đổi trầm mặc một chút, bị giam ở hắc ám không gian bên trong dòng dã 6 ngày, là phi thường thống khổ, cần một cái chữa trị quá trình, dù sao, do ta viết là một cái người, một học sinh trung học linh hồn cất bước người, mà không phải một cái thần. Hắn bản tính bên trong, hay là cái kia ta từ tung bay trước thiên hạ, đánh đàn biểu diễn khúc, ôn tồn lễ độ, cười như gió xuân tiên giáng trần. Mỗi người đều biết có ngăn trở, nhân vật chính cũng thế. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 92, Đế Ngọc. Mấy chục cái thổ phỉ đều có tu vi mang theo, ở cổ mỏ bên trong từng tấc tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới năm đó cổ nhân thất lạc bảo vật. Lại hướng về phía trước tìm hơn trăm trượng, nhóm này thổ phỉ cuối cùng có phát hiện. Bọn hắn tìm được một bộ tàn tạ không chịu nổi xương người, từ nó còn sót lại hoàn hảo bộ phận đến xem, gia hỏa này khi còn sống tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng cao thủ. Trong bóng đêm, hắn một chút xương cốt tản mát ra ánh huỳnh quang, cách rất xa đều có thể đến. Trời, gia hỏa này khi còn sống, nhất định là tứ cực. Không, Hóa Long, cũng có thể là nửa bước đại năng cảnh cường giả. Tóm lại, vượt qua chúng ta đến không hết, bực này tu vi, vậy mà chết ở nơi này. Trần Hồ Tử ngồi xổm ở cỗ này xương người trước mặt, làm ra phán đoán của mình. Trung quanh thổ phỉ nghe vậy, đều quá sợ hãi, loại này cường nhân vẫn lạc tại nơi này. Cái này chẳng phải là nói rõ. Đầu lĩnh, chúng ta tranh thủ thời gian thu tay lại đi, nơi này âm khí nặng như vậy, khẳng định ẩn giấu đi cái gì kinh khủng đồ vật, nghe nói Bắc vực bên này khoáng mạch thường xuyên náo tà, động một chút lại chết một mạng lớn. Lập tức liền có người đứng ra, khuyên nói, bọn hắn là thật sợ, cái này tối như mực. Gió lạnh từng trận quặn mỏ làm bọn hắn dùng mình, linh hồn đều đang run sợ. Trần Hồ Tử cũng có chút do dự, có nên hay không tiếp tục hướng phía trước đâu. Đột nhiên, hắn trông thấy, cỗ này xương người tay cốt bên trong, cầm chặt lấy một cái sự vật. A, đây là cái gì? Hắn con ngón đúng ra, một đạo ánh sáng xanh bắn ra, chính giữa cái kia đoạn xương tay, sau đó, nó ứng thanh bị chém bỡ. Tay này cốt chính là bị không tên lực lượng tàn thực qua địa phương, hiện ra đen nhánh vẻ, lại thêm thời gian ăn mòn, vì vậy yếu ớt không chịu nổi. Nếu không, bằng Trần Hồ Tử không đến thần kiều cảnh giới tu vi, căn bản chém không đứt loại này cường giả xương cốt. Theo xương tay vỡ vụn, một cái vật đen như mực rơi vào trên mặt đất. Ở Trần Hồ Tử cưỡng chế mệnh lệnh dưới, một cái thổ phỉ tiến lên đem nhặt lên. Màu đen vật chất bị thanh lý mất về sau, lộ ra bên trong sự vật là một khối tàn ngọc. Tên này thổ phỉ đem thanh lý đi ra tàn ngọc nâng ở trong tay, cung cấp đám người quan sát. Khối ngọc này rõ ràng là không trọn vẹn, có thể có nửa cái to bằng bàn tay. Tuổi của nó thay mặt rất xa xưa, cho người ta một loại cổ xưa cùng thê lương cảm giác. Phía trên này, làm sao nhiều như vậy sông núi? Giống như là một bộ địa đồ, sẽ không là cái gì bản đồ kho báu a? Các ngươi nhìn, tàn ngọc trên có một cái chữ cổ, tựa hồ là đế. Cái gì? Đế? Lấy ra nhường ta xem một chút. Trần Hồ Tử thấy khối ngọc này cũng không có nguy hiểm gì, một cái cầm tới, đem đặt ở nguồn sáng phía dưới, cẩn thận xem xét. Cái khác thổ phỉ nhóm ngơ ngáy trong lòng, cũng nghĩ tiến lên, thế nhưng trở ngại Trần Hồ Tử ý thế, bọn hắn không dám vọng động. Sau một hồi lâu, Trần Hồ Tử mới hưng phấn lên tiếng, không sai, là đế chữ. Cái này miếng cổ ngọc vậy mà cùng đế nhắc lên quan hệ, nhất định ẩn giấu đi cái gì thiên đại bí mật. Nhiều thổ phỉ nghe vậy, hưng phấn trong lòng, như cái này miếng tàn ngọc chân ẩn giấu đi bí mật, nhất định có thể bán cái giá tốt, hoặc là huynh đệ bọn họ chính mình đi tìm cũng không tệ. Liên tại bọn hắn vì chính mình phát hiện cảm thấy hưng phấn thời điểm, một cái lạ lẫm đỉnh điểm âm thanh đột nhiên ở trong hầm mỏ vang lên. Đúng vậy a, đây là Vô Thủy Đại Đế truyền xuống đế ngọc, tự nhiên có dấu thiên đại bí mật. Trần Hồ Tử giật mình, Vô Thủy Đại Đế? Hả? Ai? Hắn nháy mắt phát giác được không thích hợp, thanh âm này căn bản không thuộc về bọn hắn một đám bên trong người. Đồng thời, trong tay hắn giống tuyết, viên kia vừa mới phát hiện tàn ngọc vậy mà không cánh mà bay. Ngọc không thấy. Hắn theo bản năng giống lớn một tiếng, thu kịch hung ác âm thanh ở cổ mỏ bên trong không ngừng quen quẩn. Nhiều thổ phỉ thất kinh, cái này xa ngút ngàn dặm không có người ở cổ trong mỏ quặng lại có không tên sinh vật, còn biết miệng phun tiếng người. Cái? Thứ gì? Trần Hồ Tử cũng lấy lại tinh thần đến, phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, kinh hãi tranh thủ thời gian tối lui đến nhiều thổ phỉ phía sau. Trong lòng bọn họ kinh dị, liên tục rút lui, nhao nhao hướng âm thanh nơi phát ra phương hướng phát ra công kích. Hơn 10 đạo thần quang nhấp nháy binh khí bị kích phát, vọt tới, trong lúc nhất thời, cổ mỏ thông đạo đều bị chiếu sáng ngời lên. Mơ hồ trong đó, bọn hắn trông thấy bên kia trong bóng tối tựa hồ đứng thẳng một đạo nhân hình thân ảnh. Một giây sau, làm bọn hắn quá sợ hãi chẳng cảnh xuất hiện, những cái kia đánh đi ra binh khí, lúc đầu đều tản ra thần quang, kết quả, tới gần cái kia nhân hình sinh linh về sau, tất cả đều dập tắt. Đồng thời, từng đợt phốc, phốc nhẹ vang lên truyền đến, giống như bọt biển vỡ vụn âm thanh. Trời, vũ khí của ta sụp đổ. Ta cũng là. Trần Hồ Tử vẻ mặt là mồ hôi, đối phương quỷ dị cùng cường đại để hắn một hồi hãi hùng khiếp vía. Các hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Đen ăn đen mà nói, chúng ta nhận thua. Hắn suy đoán cái này hình người sinh linh cần phải giống như bọn họ, đều là nhân tộc. Bởi vì trong mỏ quặng quỷ dị cũng sẽ không cùng người trò chuyện. Nhanh như vậy liền quên ta rồi. Hắc ám trong hầm mỏ, một mảnh chói mắt thánh quang xua tan hết thảy hắc ám. Một cái thiếu niên mặc áo lam xuất hiện ở nhiều thổ phỉ trong tầm mắt. Là ngươi. Trần Hồ Tử kinh hãi, đây không phải trước mấy ngày hắn hiến cho Thanh Hà môn thái thượng trưởng lao thiếu niên kia sao? Hắn làm sao lại theo tới nơi này đến? Chẳng lẽ chính mình mới vừa biết đến sư phó, liền đem chính mình vứt bỏ, lựa chọn cái này tư chất tốt hơn thiếu niên làm đồ đệ? Ngươi cần phải cảm tạ ta mới đúng, là ta đưa ngươi đưa đến trong tiên môn đi. Hắn nghĩa chính ngôn tử, rất chiếm lý dáng vẻ. Hoa Vân Phi cười lạnh, các ngươi những người này thật là buồn cười à, đều là một cái đức hạnh, lừa nhắc cùng các ngươi nói nhảm. Vừa dứt lời, vô tận thánh quang bắn ra, vô cùng chói mắt, doa người thần quang ở cổ trong mỏ quặng mạnh mẽ đâm tới, liền quặng mỏ vách tường đều bị thánh quang vạch phá, khoáng thạch vẩy ra, ồn ào thanh âm mấy liệt. Trời ạ, đây là thiên thần sao? Trốn a! Mấy chục cái thổ phỉ hoảng hốt chạy bừa, hướng về cổ quặng mỏ chỗ sâu bỏ chạy. Đáng tiếc, thánh quang quá cường đại, tốc độ càng là nhanh đến khiến người tê cả da đầu. Không đến một cái hô hấp, trong mỏ quặng liền triệt để khôi phục bình tĩnh, những cái kia thổ phỉ, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Đây chính là giao quang cổ kinh bên trong đáng sợ thần thuật bốn hồn nguyên thánh quang thuật, công phòng nhất thể, mọi việc đều thuận lợi. Lấy Hoa Vân Phi cường đại như vậy huyết khí thi triển đi ra, cùng giai bên trong, cho dù là Đông Hoang thần thể chỉ sợ cũng rất khó công phá. Huống chi là những tiểu lâu la này. Thánh quang từng bước tiêu tán, nơi này lại quay về tại hắc ám cùng yên tĩnh. Hoa Vân Phi quan sát quặng mỏ chỗ sâu, nó giống như thông hướng u minh, đen nhánh mà tịch mịch. Hắn biết, cái này quặng mỏ thông hướng Tử Sơn, xem như một cái tiến vào bên trong thông đạo. Mấy hơi thở sau đó, hắn quay người rời đi. Không có Trương gia tổ sư lưu lại thần nguyên áo ra đá, hắn rất khó chân chính xâm nhập Tử Sơn chỗ sâu. Chỉ là dựa vào Long Văn Hắc Kim đỉnh hàng gái, hắn rất có thể sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử ở trong Tử Sơn. Cái này đỉnh đen mặc dù mạnh đáng sợ, thế nhưng lấy Hoa Vân Phi cảnh giới, căn bản không phát huy ra bao nhiêu uy năng. Mà cái kia thần nguyên áo ra đá, có kỳ lạ linh tính, có thể su cắt tị hùng, mặc nó tiến vào Tử Sơn, mới có hy vọng thành công. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 93, Tử Sơn nhân quả dây dưa. Ra cổ khoáng mạch, Hoa Vân Phi lúc này mới giơ tay lên bên trong mảnh đế ngọc này, cẩn thận xem xét. Cổ ngọc tinh mỹ, tuy có đứt gãy chỗ, nhưng cũng không ảnh hưởng vẻ đẹp của nó. Trên đó khắc lấy không ít sông núi địa mạch đồ, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, rất nhiều vết tích đều mơ hồ. Hoa Vân Phi nhìn ra, đế ngọc phía trên khắc họa hai đạo dãy núi, chính là Cửu Long bên trong Nhị Long, hoàn chỉnh đế ngọc cần phải khắc họa chính là hoàn chỉnh chín đạo dãy núi cùng Tử Sơn. Tiến vào Tử Sơn, đế ngọc cũng là ắt không thể thiếu đồ vật, Trương gia tiên tổ đi rất sâu, đến Tử Sơn chỗ sâu, trừ dùng đế ngọc kích hoạt truyền tống văn trận, vượt qua hư không ra bên ngoài, không có phương pháp khác có thể đi ra. Trong Tử Sơn đều là ngủ say khủng bố cổ tộc, bọn hắn trong khoảnh khắc liền có thể làm cho Hoa Vân Phi mất mạng. Mở ra nhân quả chi nhãn, Hoa Vân Phi nhìn về phía đế ngọc, bảy đạo lớn bằng ngón cái nhân quả tuyến phân biệt nối tới bảy cái phương hướng. Đồng thời, đế ngọc toàn thân đều là hỗn độn ánh sáng, Hoa Vân Phi giật mình, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại hiện tượng này. Theo lý thuyết cần phải có 8 đạo nhân quả tuyến mới phải, nhưng là bây giờ, chỉ có 7 đạo, khối thứ 9 đế ngọc nhất định bị cái gì đáng sợ đạo tắc nơi bao bọc, liền nhân quả đều bị che đậy. Về phần cái này hỗn độn ánh sáng, không phải là một đạo siêu cấp to lớn. Nhân quả tuyến a? Chẳng lẽ là bắt nguồn từ Vô Thủy Đại Đế? Loại nhân vật này nhân quả tuyến, lại có chính mình đặc hữu nhan sắc. Hoa Vân Phi trong lòng hơi rung, thật lâu không thể bình tĩnh. Có lẽ, không chọn vẹn đế ngọc toàn thân hỗn độn ánh sáng chỉ là kết nối Vô Thủy Đại Đế nhân quả tuyến tràn ra ánh sáng thôi. Các loại, hỗn độn ánh sáng, hắc ám. Hoa Vân Phi nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên nghĩ đến bao khỏa nhân quả không gian hắc ám. Trong chốc ngắn này, toàn thân hắn như rớt vào hầm băng, cái trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Nhân quả không gian bên ngoài hắc ám. Ở từng bước tới gần, cái này cùng gây nhân quả lúc, đối phương thi triển bí thuật xua tan mê vụ đưa đến nhân quả tuyến biến hóa không có sai biệt. Hoa Vân Phi ngừng lại, đứng ở giữa không trung. Hắn cảm giác chính mình nắm chắc vật rất quan trọng. Nhân quả không gian tại sao lại thu nhỏ? Tại sao lại bị hắc ám từng bước xâm chiếm? Đoạn thời gian này, Hoa Vân Phi lợi dụng nhân quả hệ thống lực lượng, đặt thành các loại chuyện nghịch tiên, liền đại thành vương giả đều bị hắn mở một đạo. Nghịch tiên như vậy làm việc, làm sao có thể không có thiên phạt giáng lâm? Mà nhân quả hệ thống thông qua tiêu hao Hoa Vân Phi hiến tế đổi nhân quả giá trị, thay thế Hoa Vân Phi ngăn cản được vốn nên giáng lâm thiên phạt. Có lẽ, đúng là hắn sử dụng nhân quả hệ thống năng lực quá mức tập nập, mới đưa đến nhân quả không gian tiêu hao quá lớn, làm cho hắc ám có cơ hội để lợi dụng được. Thật là như vậy sao? Cái kia kín không kẽ hở hắc ám đến cùng là ai nhân quả tuyến? Cái này nghịch thiên vô cùng nhân quả hệ thống lại là cái nào đáng sợ cường giả vật lưu lại? Hắn thật lâu không nói gì, trầm mặc đứng ở trong hư không, đột nhiên nghĩ đến những khả năng này, nhường Hoa Vân Phi trong lòng càng thêm nặng nề. Còn chưa đủ mạnh. Nếu như hắn là đại đế, nếu như hắn là hồng trần tiên, những bí mật này lại có thể nào giấu giếm hắn? Qua hồi lâu sau, hắn mới một lần nữa xuất phát, bay về phía một chỗ. Nhân quả hệ thống phía sau ẩn giấu đi cái gì bí mật, hắn không được biết, hiện tại, hắn duy nhất có thể làm chính là cố gắng mạnh lên. Muốn tránh thoát tất cả trói buộc, muốn thoát khỏi cố định vận mệnh, nghịch chuyển tương lai, mạnh lên là duy nhất con đường. Hoa Vân Phi cực tốc ghé qua, không lâu sau đó, hắn xa xa trông thấy, phương xa trên đường chân trời, đứng sừng sững lấy một tòa ngọn núi cao vút. Nó lẻ loi trơ trọi, cao tới mấy ngàn mét. Thử Sơn. Hoa Vân Phi trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, đây chính là hắn đích đến của chuyến này. Bất quá, trước đó, hắn trước hết lấy được ngàn năm trước Trương gia tổ sư lưu lại thần nguyên áo da đá mới được. Hoa Vân Phi lại tới gần Tử Sơn một chút, đến nơi này, hắn đối với tòa này to lớn đỉnh núi cao có càng sâu trực quan ấn tượng. Nó toàn thân hiện ra màu nâu tím, dưới ánh mặt trời lại chán phóng nhàn nhạt màu tím bẩm. Loại màu sắc này có tôn quý ý ngụ. Hoa Vân Phi không khỏi không cảm khái, không hổ là không phải đại đế không thể vận dụng chi đại thế, chỉ xem bề ngoài liền có thể nhìn ra bất phàm của nó. Ngọn núi nặng nề mà trầm ngưng, độ dốc cực kỳ dốc đứng, trừ có thể ngự không tu sĩ bên ngoài, những người khác căn bản là không có cách leo lên đỉnh núi. Hoa Vân Phi cẩn thận quan sát Tử Sơn, ngọn núi này quá mức to lớn, không sai biệt lắm có một nửa hệ vợ dẹt độ cao, cao vút trong mây đầu. Lại nhìn chỗ rất nhỏ, ngọn núi mặt ngoài che kín đao búa chém vào vết tích, bất quá rất nhiều nơi đều phong hóa, rất mơ hồ. Làm Hoa Vân Phi kích phát nhân quả chi nhãn, quan sát Tử Sơn thời điểm, trông thấy một bộ đáng sợ chẳng cảnh, một cỗ vô hình vô ảnh sóng xung kích làm hắn hai mắt một hồi nhói nhói, suýt nữa hôn mê từ giữa không trung rơi xuống. Hắn che lấy hai mắt, rên khẽ một tiếng. Nhân quả chi nhãn bên trong Tử Sơn, giống như một tòa to lớn ma sơn, năm màu, màu hỗn độn ánh sáng đều là đầy trời. Cùng Hoa Vân Phi quan sát đế ngọc lúc đồng dạng, những ánh sáng này rất có thể chỉ là hai đầu siêu thô nhân quả tuyến tràn ra ánh sáng. Bất Tử Thiên Hoàng cùng Vô Thủy Đại Đế nhân quả tuyến đang dây dưa cùng va chạm sao? Hoa Vân Phi lòng còn sợ hãi, hai loại nhân quả tuyến va chạm, tràn ra đáng sợ dư ba, xung kích hắn hai mắt, suýt nữa để hắn làm chàng bất tỉnh đi. Hắn lấy bình thường ánh mắt nhìn lên, bình yên vô sự, lấy nhân quả chi nhãn thăm dò thời điểm, lại nhận loại này xung kích. Đây là Hoa Vân Phi lần thứ nhất chịu được nhân quả phương diện công kích. Thật sự là đáng sợ, hai cái vô thượng cường giả nhân quả tuyến, đã sớm dây dưa không biết bao nhiêu năm. Dư ba lại còn khủng bố như vậy, suýt nữa hủy đi ta nhân quả chi nhãn. Hoa Vân Phi không còn dám dùng nhân quả chi nhãn đi xem Tử Sơn, sợ hãi thật bị làm mù mất. Hắn vận chuyển thân lực, vớt lên trong hai mắt đâm nhói cảm giác. Mặc dù đụng phải nhất định tổn thương, thế nhưng Hoa Vân Phi trông thấy một loại khả năng, nếu có một ngày hắn có thể tự mình nắm giữ nhân quả lực lượng tu luyện, nhất định sẽ là một cái vô cùng cường đại con đường. Về phần nhân quả hệ thống, Hoa Vân Phi bình thường chỉ là điểm kích sử dụng bí thuật, sau đó liền sinh ra dự đoán kết quả, căn bản là không có cách trợ giúp hắn lĩnh ngộ loại lực lượng này. Như vậy, hắn nên như thế nào bắt đầu con đường này tu hành đâu? Liên quan tới điểm này, hắn đã sớm suy nghĩ qua. Nhân quả chi đạo cùng Thôi Diễn Thiên Cơ, cẩn thận tính toán ra, chúng có dị khúc đồng công tuyệt diệu, nhưng lại có chỗ khác biệt, rất khó nói rõ trong đó quan hệ. Giữa hai bên tồn tại một loại nào đó chỗ tương đồng, đây chính là một cái cơ hội. Trung Châu Thần Toán Tử, Lá Hoa Vân Phi nhất định đi tìm nhân vật, ở nơi đó, hắn có lẽ có thể tìm tới tu luyện nhân quả chi đạo phương pháp. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 94, coi như có chút tác dụng. Hoa Vân Phi không còn quan tâm Tử Sơn, mà là bắt đầu liếc nhìn phụ cận địa vực, Trương gia hậu nhân chỗ thạch trại liền rời Tử Sơn không xa. Rất nhanh, hắn nhìn thấy, phương xa đại địa phía trên có một khối ốc đảo, ước chừng có phương viên hơn 10 dặm lớn. Chính là chỗ đó. Hoa Vân Phi thả người phi độn, khổng lồ thân lực vận chuyển phía dưới, tốc độ nhanh đến cơ hồ có thể cùng đạo cung đỉnh phong tu sĩ toàn lực tốc độ bay sánh vai. Một trận gió chạy nhanh công tắc, Hoa Vân Phi đi tới trên trại đá bầu trời. Đây là một cái hoàn toàn do tảng đá đắp lên trại, chỉ có mấy chục nhà người, quy mô không lớn. Làm Hoa Vân Phi giá lâm trên không lúc, mấy đứa bé dẫn đầu phát hiện Hoa Vân Phi. Bọn hắn lớn tiếng kinh hô, nói là có tiên nhân hàng thế. Người trong thôn nghe vậy, kinh hãi, tất cả đều từ trong phòng đi ra, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Cái thôn này người đều rất giản dị, Hoa Vân Phi không muốn ở trước mặt bọn hắn hiển thánh, cho nên hắn khống chế thân thể, nhanh chóng rơi xuống. Đứng ở trên mặt đất về sau, Hoa Vân Phi đã bị đi ra thôn dân bao vây lại, bọn hắn, bất luận nam nữ già trẻ, trong tay đều cầm dao nhọn, đồng thời, mỗi người thần sắc bên trong đều ẩn có vẻ khẩn trương. Hoa Vân Phi lòng dạ biết rõ, cái thôn này chỉ sợ mới bị Trần Hồ Tử một nhóm người vào xem qua, cho nên mới sẽ như vậy mất cảm. Nhiều thôn dân thấy giữa sân đứng thẳng chính là một cái sinh tuấn tú lại khí chất bất phàm thiếu niên, lòng cảnh giác thư giãn không ít, bất quá vẫn chưa buông lỏng. Trước mấy ngày Trần Đại Hồ Tử một nhóm người càn quét nơi này, suýt nữa náo ra mạng người, bây giờ lại có người xa lạ giáng lâm, bọn hắn tự nhiên lòng có sầu lo. Hoa Vân Phi tay áo bồng bềnh, màu thủy lam trường sam lộ ra một cỗ tao nhã nho nhã khí tức, hắn ôm thiện ý hướng về những thôn dân này cười cười. Hắn cười rất có sức cuốn hút, rất thân hòa, khiến người như tắm gió xuân. Rất nhiều thôn dân gặp tình hình này đều buông lỏng không ít, buông xuống trong tay vũ khí. Mấy cái thiếu niên thiếu nữ đều hiếu kỳ nhìn xem Hoa Vân Phi, bị khí chất của hắn hấp dẫn. Ta là tới tìm Trương Ngũ gia, cũng không ác ý. Thanh âm của hắn cũng rất nhu hòa. Các thôn dân lẫn nhau tầm đó đối mặt thêm vài lần, đều cảm thấy thiếu niên này hẳn không phải là người xấu. Tiểu tiên nhân, ngươi tìm Trương Ngũ gia là có chuyện gì không? Cùng Tím Nguyên có quan hệ, bất quá, các vị yên tâm tâm, ta là tới cầu xin này dạy, cũng không phải là đến làm khó. Hắn nghĩ nghĩ, như vậy hồi đáp. Thấy Hoa Vân Phi không giống nói giả, các thôn dân yên lòng. Trương Ngũ gia quả thật có chút Tím Nguyên bản sự, thế nhưng hắn bây giờ không có ở đây trong thôn, tiểu tiên nhân nếu là không ngại, liền trong thôn chờ khoảng đợi chút thời gian. Một cái lớn tuổi thôn dân đứng ra, cung kính nói. Hoa Vân Phi nhẹ gật đầu, hắn vừa chắp tay. Vậy liền quấy rầy chư vị. Mặc dù Hoa Vân Phi có thể ngự không phi hành, là một cái danh phủ kỳ thực tiên nhân, thế nhưng hắn không có chút nào giá đỡ, lại nho nhã lễ độ. Cái này khiến các thôn dân bỗng cảm giác thân thiết, nhất là mấy cái thiếu niên tiểu nữ, ở thôn dân tản ra về sau, bọn hắn to gan đi tới. Nhiều năm lớn lên thôn dân nhìn thấy một màn này về sau, thấp giọng quát lớn bọn hắn, không thể quấy rầy tiên nhân, thế nhưng Hoa Vân Phi khoát tay áo, biểu thị không quan hệ. Đi qua thời gian ngắn ở chung, mấy cái thiếu niên thiếu nữ cũng sẽ không tiếp tục e ngại Hoa Vân Phi, to gan nói tới nói lui. Hoa đại ca, ngươi quá lợi hại, cùng chúng ta không chênh lệch nhiều, cũng đã là có thể bay lên trời tiên nhân. Một cái thật thà thiếu niên một mặt sùng bái nói. Hoa Vân Phi cười cười. Tương lai, các ngươi cũng có thể tu đạo. Mấy cái thiếu niên thiếu nữ nghe vậy, đều lộ ra vẻ hưng phấn, cái này Hoa đại ca là ám chỉ, muốn dạy bọn hắn tu đạo sao? Ngay sau đó, Hoa Vân Phi trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Tương lai không lâu, nơi này sẽ không còn an nhàn, thổ phỉ khắp nơi trên đất, như cá giết sang sông, bọn hắn cướp bóc đốt giết, khi nhục nhà lành thế nữ, việc ác bất tận. Đáng sợ nhất chính là, bọn hắn đều người mang tu vi, cũng chính là ngươi cửa ra vào bên trong tiên nhân. Nghe Hoa Vân Phi mà nói, bọn hắn không có hoài nghi, cả đám đều nhíu mày, trong lòng một hồi lo lắng. Muốn thật sự là đến loại thời khắc kia, các thôn dân tuyệt đối sẽ ăn bữa hôm lo bữa mai, bị thổ phỉ chỗ cướp bóc. Cái này nên làm thế nào cho phải? Một cái khác thiếu niên gấp đến độ vào đầu bứt tai, thế nhưng cũng nghĩ không ra biện pháp tốt. Một cái mỹ lệ thiếu nữ hướng về phía Hoa Vân Phi hành đại lễ. Hoa đại ca, ngài là tiên nhân, tất nhiên là sẽ không lừa gạt chúng ta sơn giá hạng người phàm tục. Đã ngài nói ra, liền nhất định có biện pháp giải quyết. Tiểu nữ tử Lôi Tuyết khẩn cầu Hoa đại ca giúp chúng ta một tay thôn. Tiểu nữ tử nguyện làm trâu làm ngựa, lấy báo Hoa đại ca ân. Nàng mỹ lệ mà thông minh, nhìn qua điểm đạm nho nhã, thế nhưng ở liên quan đến thôn an nguy thời điểm, lại như vậy dũng cảm đứng dậy. Thiếu nữ đệ vốn tên là Lôi Bột, bởi vì bề ngoài lộ ra chất phác, cho nên người trong thôn cho hắn lấy cái ngoại hiệu gọi là tên Tô Lỗ. Lúc này hắn cùng một cái khác thiếu niên cũng kịp phản ứng, hướng về phía Hoa Vân Phi đi lên đại lễ. Hoa Vân Phi hơi sững sờ, Lôi Tuyết, tên Tô Lỗ Lôi Bột tỷ tỷ sao? Trước kia hắn chỉ biết là tên Tô Lỗ tỷ tỷ bị Trần Hồ Tử một đám mang đi, chịu không được đục nhã mà nhảy sông tự sát. Hiện tại nàng liền sống sờ sờ đứng tại Hoa Vân Phi trước mặt, từ ngôn ngữ của nàng cùng trên nét mặt có thể thấy được, nàng là một cái cô nương tốt, điềm tĩnh nhưng không mất dũng cảm, không mất máu tính. Nếu như Trần Hồ Tử bất tử, dạng này một cái cô nương xinh đẹp liền biết bị nó sống sờ sờ cho trả đạp. Hoa Vân Phi lần thứ nhất cảm thấy mình xuất hiện coi như có chút tác dụng, trong lòng của hắn cảm khái, đem bọn hắn đều đỡ lên. Không cần như thế, ta muốn cầu cạnh Trương Ngũ gia từ muốn hồi báo này thôn. Hoa Vân Phi cũng không nói đến nhiệt huyết sông lên đầu đến, hắn chỉ là tỏ rõ chính mình đầu tiên là có chuyện nhờ, sau đó có báo. Kỳ thật loại này chuyện bi thảm, toàn bộ Bắc Vực mỗi ngày đều muốn phát sinh vô số lên, hắn Hoa Vân Phi cho dù nhìn không được, lòng có không đành lòng, nhưng lại có thể quản bao nhiêu đâu, lại có bao nhiêu thời gian đi còn đâu. Thật sao? Hoa đại ca, cảm ơn ngươi. Thiếu nữ nói xong, lại phải lạy bái xuống, hành đại lễ. Thế nhưng, thân thể của nàng bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên, không cách nào bái xuống. Lôi Bột cùng một cái khác thiếu niên Vương Xu cũng quỳ không đi xuống. Phía sau mấy cái thiếu niên thiếu nữ cũng giống như thế. Bọn hắn hơi kinh hãi, ở tiên nhân lực lượng trước mặt, bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng. Đợi ta tìm xong Trương Ngũ gia, bên kia xong chuyện về sau, ta biết trong thôn chờ một chút thời gian, đến lúc đó, chuyển các ngươi phương pháp tu hành. Hoa Vân Phi khẽ cười nói, rất hiền hòa, thật tựa như một cái nhà bên đại ca ca. Nhường Lôi Bột bọn hắn rất cảm thấy thân thiết. Sau đó, bọn hắn lại tán gẫu trò chuyện phương diện khác sự tình. Trong thôn thiếu niên thiếu nữ đều rất giản dị thuần chân, nhường Hoa Vân Phi thần kinh một mực căng thẳng buông lòng rất nhiều. Bọn hắn trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ gặp truyền gia cười nói thanh âm. Trời sắp tối thời điểm, có thôn dân đến đây báo cho, Trương Ngũ gia đã trở lại trong thôn tới. Trên thực tế, không cần thôn dân nhắc nhở, Hoa Vân Phi cũng dùng thần thức dò xét đến. Hắn đột nhiên đứng dậy, đi hướng Trương Ngũ gia trong nhà. Ngày mai lên cung, biết bảo càng, cầu nhiều chi cầm đi. Một bộ truyện theo phong cách tủ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 95, thần nguyên áo ra đá, canh thứ nhất. Hoa Vân Phi sải bước đi vào. Trương Ngũ gia đang ngồi ở trong phòng, liếc nhìn một chút cổ tịch, dường như còn không biết Hoa Vân Phi đến. Dưới ánh đèn lờ mờ, đầu hắn hoa mắt trắng, bất quá, phía trên còn có thể mơ hồ nhìn thấy mấy sợi màu đen. Đột nhiên có người đi tới, Trương Ngũ gia ngẩng đầu nhìn lại. Chính trông thấy một cái áo lam đồng bền, phong thần như ngọc thiếu niên. Hắn có chút giật mình, nhưng phản ứng rất nhanh, lại liếc mắt liền nhìn ra, thiếu niên này tuyệt không phải phàm nhân. Trương Ngũ gia tranh thủ thời gian đứng dậy, đón lấy Hoa Vân Phi, hướng về phía hắn thi hành một cái đại lễ. Tiểu tiên nhân, lão hủ có lễ. Hoa Vân Phi vội vàng vận chuyển thần lực đem nâng lên. Lão nhân gia không cần như thế, Vân Phi là có chuyện nhờ mà đến, đảm đương không nổi lớn như vậy lễ. Trương Ngũ gia nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải giống như Trần Đại Hồ Tử một nhóm người như vậy có giác mạng người hàng người, cái gì cũng tốt thương lượng. Hai người ngồi tại trước bàn đá, đàm luận. Biết được Hoa Vân Phi trong thôn chờ đợi chính mình nửa ngày lâu, Trương Ngũ gia có chút được sủng ái mà lo sợ, đầu năm nay, người tu đạo đối với phàm nhân có rất ít như thế kiên nhẫn. Sau đó, Hoa Vân Phi báo cho Trương Ngũ gia, Trần Hồ Tử một đám đã bị hắn toàn bộ đánh chết. Bọn hắn không cần lại lo lắng đám kia thổ phỉ tới cướp bóc đốt giết. Trương Ngũ gia hơi có vẻ già mua gương mặt lập tức che kín dáng tươi cười, cái kia Trần Hồ Tử, thật là việc ác bất tận, nếu không phải hắn hứa hẹn vì bọn họ tìm nguyên, trong thôn mấy cái kia như hoa như ngọc nữ hải liền khó thoát ma trảo. Dù là như thế, hắn cũng tại ngày đêm lo lắng âm thầm chuyện này, hiện tại, Hoa Vân Phi nói rõ, Trần Hồ Tử một đám đã chết, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, quả thực là thiên đại hỷ sự. Đa tạ tiểu tiên nhân xuất thủ tương trợ, ngài chính là chúng ta thôn đại ân nhân. Mới vừa, ta nghe nói tiểu tiên nhân muốn cầu cạnh lão hủ, ngài cứ việc nói rõ, lão hủ tuyệt không chối từ. Thần sát hắn kích động nói. Trương Ngũ gia không đốc, biết Hoa Vân Phi nói rõ những thứ này ý tứ, chính hắn cũng rõ ràng, Hoa Vân Phi có được cái thôn này người không cách nào chống lại lực lượng, cho nên, đáp ứng Hoa Vân Phi yêu cầu mới phải cử chỉ sáng suốt, đồng thời, Hoa Vân Phi đánh giết Trần Hồ Tử một đám, đúng là giúp bọn hắn đại ân. Hoa Vân Phi thấy thế, cũng không lại ẩn tàng, nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Lão nhân gia xưng hô ta Vân Phi là được, ta tới đây. Trương Ngũ gia sau khi nghe, rơi vào trầm mặc, cau mày, giống như là có khó khăn gì chỗ. Hoa Vân Phi cũng không nhanh, lặng lặng chờ đợi hắn cân nhắc. Sau một hồi lâu, hắn mới thở dài một tiếng, mở miệng nói, "Hải tử, ta không phải không nguyện ý giúp ngươi, mà là không muốn nhường ngươi không công chịu chết. Ta mặc dù cũng nghĩ tìm về tổ tông lưu lại đồ vật, thế nhưng, đế sơn hung hiểm, ngươi như tiến về trước, sợ cũng là vừa đi không về, thân tử đạo tiêu." Hoa Vân Phi đôi mắt bên trong phun xuất thần ánh sáng, trên thân cũng lộ ra ánh sáng dịu dịu hoa. Trương Ngũ Gia trông thấy một màn này, thần sắc chấn động, thiếu niên này, ở mờ tối tản ra ánh sáng, tia sáng bốn phía, nhìn qua siêu phàm thoát tục, giống như là một tôn thiếu niên thần minh. "Ngài không cần phải lo lắng, ta có tự vệ thủ đoạn, nếu như không có nắm chắc, ta cũng không biết tới đây tìm cái chết vô nghĩa." Hoa Vân Phi âm thanh rất ôn hòa, có thể vớt lên nôn nóng cảm xúc, làm cho Trương Ngũ Gia tâm cảnh bình thản rất nhiều. Ngàn năm trước, Trương gia một vị tổ tiên làm trái sơ tổ di huấn, tay cầm nguyên thiên thư, phá vỡ đế sơn, đi vào, từ đây không còn tin tức. "Ai? Liền ta Trương gia sơ tổ, danh xưng nguyên thiên sư tồn tại, đều đúng đế sơn kiêng dè không thôi. Phải biết, nguyên thiên sư đối với địa thế hiểu rõ, không người có thể đưa ra phải, từ xưa đến nay chỉ có 5 người, bọn hắn có thể căn cứ sông núi hình dạng mặt đất định long mạch, có thể mượn chư thiên tinh đấu khóa thần nguyên, không gì không làm được. Nhưng mà, ở đế sơn trước mặt, sơ tổ hay là lùi bước, hắn thậm chí nghĩ tới mời được giao chỉ tiên tử tương trợ, đi lấy thần nguyên, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, sợ liên lụy giao chỉ, có thể nghĩ, nguy hiểm trong đó trình độ. Theo ta được biết, cái kia đế sơn bên trong có sinh vật còn sống. Cho nên, ngươi có thể tuyệt đối không nên đi, không riêng không chiếm được bất cứ thứ gì, còn biết uổng mạng." Trương Ngũ Gia lo lắng khuyên, như thế một cái phong nhã hào hoa thiếu niên nhanh nhẹn, hắn là thật không muốn nhìn thấy nó tàn lụi ở cô sơn bên trong. Hoa Vân Phi lắc đầu. "Ngài cần phải rõ ràng, ta biết rất nhiều bí mật không muốn người biết, cái kia trong tử sơn hung hiểm, ta cũng biết, có lẽ, ta so ngài biết đến còn nhiều hơn. Cái kia nguyên thiên thư, là ta nhất định phải được đồ vật, trong tương lai con đường bên trên, ta cần loại kia xu hướng ổn định khóa nguyên bản sự. Ta như lấy được, chắc chắn sẽ nhường Trương Gia có thể chuyển thừa pháp này." Hắn lấy lập thể giọng điệu chém đinh chặt sắt nói. Trương Ngũ Gia trong lòng không thể bình tĩnh, xác thực, thiếu niên này dường như biết được tất cả, liền ngàn năm trước vị kia Trương gia tổ tiên lưu lại thần nguyên áo ra đá đều biết rõ rõ ràng ràng. Điều này quả là chấn trụ hắn, qua nhiều năm như vậy, những cái kia thần nguyên áo ra đá đều là phong tồn lên, chưa hề mở ra, người ngoài không thể nào biết. Chẳng lẽ thiếu niên này có biết chức năng lực sao? Hắn thật lâu không nói gì. "Ai, xem ra ta ngăn cản không được ngươi." Hắn đứng dậy, đi vào trong nhà đá, không bao lâu, hắn phí sức chuyển ra một cái dương lớn, Hoa Vân Phi vội vàng đi lên hỗ trợ, lấy thần lực của hắn, rất dễ dàng liền đem nó chuyển đi ra. Cái dương mặt ngoài đã ố vàng, vừa nhìn liền biết là niên đại xa xưa cổ vật. Trương Ngũ Gia mở ra khóa sắt, xúc lên hòm gỗ, lập tức một cỗ mục nát đầu gỗ khí tức truyền đến, rất khó ngửi. Cái này tối thiểu là ngàn năm trước đồ vật, bên trong dương gỗ bộ đã biến mục nát không chịu nổi. Hoa Vân Phi chăm chú nhìn lại, từng trương đá phiến nối liền nhau, tạo thành một món áo đá, chỉnh chỉnh tề tề thay phiên đặt ở hòm gỗ bên trong. Những thứ này đá phiến làm công tinh tế, trên đó vân gia có thể thấy rõ ràng, nó người chế tác nhất định là xuống một phen khổ công. Trương Ngũ Gia đem áo đá bưng ra, đặt ở trong tay vớt ve. Đây chính là ngàn năm trước vị kia tiên tổ lưu lại thần nguyên áo da đá. Hoa Vân Phi tiến lên, nếm thử dùng thần thức xuyên thấu cái này áo đá, lại cuối cùng đều là thất bại. Không hổ là bao khỏa thần nguyên da đá, xác thực có một ít thần dị chỗ. Ta nghĩ, ngươi hẳn là cũng biết nó thần dị chỗ, ta liền không nhiều làm giải thích. Ở phía dưới mặt đất, ngươi có lẽ sẽ nhìn thấy một chút quỷ dị, màu sắc sặc sỡ đồ vật, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên nuôi cứng. Không cần nói là quỷ quái, hoặc là cái gì sinh vật còn sống, chỉ cần không chủ động công kích ngươi, ngươi đều có thể đem coi như huyễn tượng. Nói xong, hắn lại rút ra một thanh đao đá. Cái này đao đá nhìn qua rất yếu đuối, giống như một cái trọng kích liền sẽ để nó vỡ vụn vậy. Thế nhưng, phía trên khắc lấy một chút mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, cùng với một chút kỳ dị đường vân các loại, có chút cổ phác bất phàm. Đó lấy, Trương Ngũ Gia từ hòm gỗ bên trong, lấy ra một cái mũ giáp, đưa tới Hoa Vân Phi trong tay, nói là cái này có thể ngăn trở đầu. Sau đó, hắn lại tại hòm gỗ bên trong tìm tòi một hồi, không ngờ lấy ra một cái đá mặt dây chuyền cùng với một cái làm bằng đá tinh bản. Cái này miếng đá rơi, chính là ta Trương gia tổ tiên luyện chế, ở cái kia lòng đất, cũng có thể phát huy một chút tác dụng không tưởng tượng nổi. Mà cái này tinh bản từ tiên tổ truyền đến ta thế hệ này đã ngưng tụ không ít tinh tú thần lực, ngươi cầm nó, nhưng tại quỷ mỏ bên trong tìm được sinh lộ, bao khỏa thần nguyên gia đã làm thành áo đá, ta liền gọi tắt là thần nguyên áo gia đá. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 96, quét ngang, canh thứ hai. Hoa Vân Phi cảm kích nói cảm ơn một tiếng, sau đó thu hồi những thứ này chân quý thần vật. Sau đó Trương Ngũ Gia đem ngàn năm trước vị kia Trương gia tiên tổ tiến vào tử sơn chỗ đi lộ tuyến báo cho Hoa Vân Phi. Hai tử, hy vọng ngươi tất cả thuận lợi, nếu như chuyện không thể làm, không nên miễn cưỡng. Tương lai của ngươi còn rất dài, ngày sau còn có cơ hội. Trương Ngũ Gia lời nói thâm thiế khuyên bảo vài câu. Hoa Vân Phi biết, chính mình biết, không thể nào làm cho Trương Ngũ Gia biết rõ. Hắn chỉ là nhẹ gật đầu, cáo từ một tiếng, sau đó liền quay người rời đi, biến mất ở trong màn đêm mịt mờ. Trương Ngũ Gia mắt tiễn hắn rời đi, hơi vẩn đục trong mắt tràn ngập lo lắng, cũng phát ra hào quang kỳ dị. Thiếu niên này rất phi phàm, có được biết trước năng lực. Có lẽ hắn thật có thể thành công, hy vọng hắn tất cả thuận lợi đi. Hoa Vân Phi không có chờ đợi nửa đêm đi qua, trực tiếp thẳng đi tới chính đông đầu kia long mạch. Dưới bóng đêm, nguy nga dãy núi nhường người có chút nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ngang qua hơn phân nửa bầu trời to lớn bóng đen. Mơ hồ trong đó, Hoa Vân Phi tựa hồ nhìn thấy một cái thương long nằm dài ở đây. Hắn không muốn trì hoãn, trực tiếp tới gần. Tìm kiếm một phen về sau, Hoa Vân Phi tìm được một tòa cổ mỏ, ngay tại sơn mạch dưới chân cách đó không xa. Hắn mặc tốt áo đá, đưa mũ giáp trừ cực kỳ chặt chẽ, khiêm tinh bản, phủ lên đá rơi, tay cầm đao đá, hướng về khoáng mạch cửa vào phiêu nhiên mà xuống, biến mất ở im ắng trong bóng đêm. Cái này một cổ mỏ, so lúc trước hắn đánh giết Trần Hồ Tử cái kia một tòa phải sâu đậm hơn, khoảng chừng 3000 mét sâu. Nơi này âm lãnh khí tức, cũng so trước đó cái kia một tòa nồng đậm rất nhiều, dù cho lấy Hoa Vân Phi cường hãn như thế thể chất, cũng cảm thấy từng tia ý lạnh. Đen nhánh của mỏ, tiên tính ý mắng, giống như là một trương thôn vệ sinh linh vực sâu miệng lớn, làm người sợ hãi. Hoa Vân Phi đi không chậm, rất nhanh liền tiến lên vài dặm xa, càng sâu vào trong đó, cái kia hắc ám liền càng phát ra nồng đậm. Bất quá, hắn không có giảm xuống tốc độ, nơi này chỉ có một ít hình người ma bước, còn không phải chân chính địa phương nguy hiểm. Lại đi về phía trước mấy chục bước, trong hầm mỏ đột nhiên truyền đến vô cánh thanh âm, cũng từng bước ở phóng đại, dường như có sinh vật gì lao đến. Hoa Vân Phi không có dừng bước lại, ngược lại là thẳng tắp phóng tới người đến. Trong quá trình này, hắn thu hồi đao đá, tay phải phun xuất thần thánh hôn nguyên thanh quang, quần quần khí huyết phun trào phía dưới, thanh quang nồng đậm quả thực tan không ra, giống như là một vòng mặt trời nhỏ. Quanh mỏ bị chiếu sáng trưng, phía trước vọt tới hình người ma bức cũng hiện lộ ra. Nó cao chừng có 2 mét, toàn thân đều là màu xám lông thú, sau lưng mọc lên một đôi cánh thịt, nhìn dữ tợn mà khủng bố. Lúc này, ma bức biểu tình hơi bối rối, nó vốn định xông lại, đem cái này xâm nhập chúng lãnh địa ra hỏa xé nát, sau đó thôn vệ, kết quả còn chưa trả các thực tiễn, đối phương liền làm ra dạng này một cái kinh khủng mặt trời nhỏ. Nó lâu dài sinh hoạt ở âm khí cực nặng, đại hung đại tàn nơi, ghét nhất chính là loại này dương cương khí tức. Hoa Vân Phi trong tay cái kia vòng thánh quang mặt trời, để nó toàn thân đều khó chịu vô cùng, lông xám trực tiếp lóe sáng. Nó vội vàng nghịch lấy cánh thịt, muốn ngừng lại thân hình, đồng thời trong miệng còn phun ra từng đạo ánh sáng như tuyết, như lưỡi dao bổ xuống. Nhưng mà Hoa Vân Phi làm sao có thể cho nó cơ hội đào tẩu? Thân hình hắn phiêu hốt, không lùi mà tiến tới, 2-3 lần liền tránh thoát hết thể công kích, đi ngược dòng nước, cực tốc giết tới. Nó trong tay thánh quang nắng gắt đột nhiên đánh ra, lập tức nơi này lòng trời lở đất, mãnh liệt thánh quang văng từ phía chiếu sáng thật dài quần mỏ. Cái kia ma bức ở nắng gắt nổ tung trung tâm, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị tan rã không còn một mảnh. Loại này âm hế sinh vật, sợ nhất liệt dương chi khí, Hoa Vân Phi một kích liền đem bốc hơi rơi. Một kích này, động tĩnh rất lớn, quần mỏ chỗ sâu tựa hồ bởi vậy truyền ra từng trận cánh thịt bổ nhào động âm thanh. Hoa Vân Phi hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi, nhanh chân phóng tới chỗ càng sâu. Bên trong còn nhiều loại này ma bức, hẳn là có trọn vẹn một tổ. Chân hắn không ngừng nghỉ, một đường hướng về phía trước chạy vội hơn 10 dặm. Rầm rầm. Phía trước đột nhiên truyền đến lít nha lít nhít bổ nhào cánh thanh âm bên trong còn ẩn giấu đi từng trận ba động kỳ dị, có thể nhiễu loạn tu sĩ tâm thần, làm lòng người thần thất thủ. Hoa Vân Phi trong mắt lóe qua sắc bén, hắn toàn thân thần lực dâng lên, cho thấy bảy đại vương thể hòa làm một đáng sợ. Cuồn cuộn huyết khí ở nó thiên linh cái chỗ mơ hồ hiện ra, vô tận hôn nguyên thánh quang xung ra, hào quang chói sáng đâm rách thiên tính hắc ám, chiếu sáng hoàn vũ. Trên trăm song kinh khủng con mắt xuất hiện ở Hoa Vân Phi trong tầm mắt, đây là một đoàn ma bức đồng thời đột kích, lít nha lít nhít, đem quặng mỏ lấp tràn đầy. Hoa Vân Phi sợi tóc dương nhẹ, mỗi một cây đều tràn ngập thần quang, phi thường sáng lạ, hắn như là một thiếu niên thần minh, tay nắm thánh quang nắm gắt, hướng về phía trước nghiền ép lên đi. Cùng cái thứ nhất ma bức đồng dạng, cái này hơn 100 con ma bức đối mặt Hoa Vân Phi toàn lực thi triển hôn nguyên thánh quang thuật lúc, phi thường không thích ứng, thậm chí là có chút e ngại. Chúng biểu hiện có chút bối rối, nhưng lại không có chạy trốn, giống như là phía sau có cái gì đáng sợ tồn tại trấn trụ chúng. Hoa Vân Phi lười đi tìm tòi nghiên cứu, hắn đẩy mặt trời mà đi, như một thiếu niên ma vương hoành hành thế gian, trong người hắn vô lượng thánh quang bộc phát, bắn nhanh hướng tứ phương, tại chỗ liền có mấy chục con ma bức đều thảm nhắm hai mắt lại. Không chỉ có như thế, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao phát ra, làm cho không khí đều ở đôm đốp rung động. Hắn lấy thần hỏa thể bản nguyên thôi động hỗn nguyên thánh quang thuật, nhường cái này một kinh thiên thần thuật diễn hóa càng thêm đáng sợ. Mặt trời vừa mới tới gần, một chút ma bức liền bị bốc hơi rơi, liền cho tàn đều không có còn lại. Lúc này, ma bức nhóm cuối cùng ức chế không nổi sợ hãi, nhao nhao hướng về sau chạy trốn, nhưng mà, đã muộn. Hoa Vân Phi mặt không biểu tình, quét ngang tới. Từng trận sau khi hết thảm, hơn 100 con ma bức một cái cũng không có còn lại, toàn bộ bị đốt thành hư vô. Sau đó, chúng sau lưng kinh khủng tồn tại hiện lộ ra. Đây là một cái dài đến 5 mét, hai cánh triển khai có thể có 10 mét cự hình ma bức. So trước đó những cái kia tiểu ma bức mạnh không biết bao nhiêu. Thế nhưng, ở Hoa Vân Phi trước mặt, nó còn chưa đủ nhìn. Một quyền đi qua, nồng đậm đến cực điểm thánh quang đánh vào ma bức trên thân thể, lập tức, toàn thân nó đều đang phát nhiệt, thân thể biến đỏ bừng. Cuối cùng, oeng, một tiếng trực tiếp nổ tung. Đúng là bị Hoa Vân Phi một kích mất mạng. Khi nó tử vong về sau, cổ trong hầm mỏ khôi phục bình tĩnh, lại không một chút tiếng vang. Hoa Vân Phi cũng lắng lại tự thân thần lực, thu lại kinh khủng thánh quang. Hôn Nguyên Thánh Quang thuật, thật sự là một cọc đáng sợ pháp môn, không kém gì đế kinh bên trong bí thuật. Hắn không trải qua cảm thán, chắc không được Giao Quang Thánh Địa có thể cùng đi ra đại đế gia tộc sánh vai, bọn hắn dựa vào cũng không chỉ là Long Văn Hắc Kim Đỉnh, liên quan đến cơ sở Giao Quang cổ kinh cũng là không thể coi thường nhân tố. Trong hầm mỏ, tất cả đều yên tĩnh lại, Hoa Vân Phi một lần nữa lên đường, tiếp tục hướng cổ mỏ chỗ sâu tiến lên. Quan mỏ càng thêm sâu thẳm, khí tức âm lãnh càng thêm ngưng trọng, khi hắn tiến lên đến thứ 30 dặm hơn lúc, trên vách động bắt đầu xuất hiện một chút khắc đá. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 97, Âm Dương Nhãn, canh 3. Những thứ này đồ khắc đều là cổ nhân dùng đao búa bổ chém ra đến, phi thường một mạc. Ghi chép năm đó đào móc đầu này khoáng mạch lúc đã phát sinh đủ loại. Hoa Vân Phi cưỡi ngựa xem hoa, một đường nhìn sang, cùng trong nguyên tắc tình cảnh giống nhau, cái này thật dài đồ khác, ghi chép vô thủy đại đế chấn áp thái cổ sinh vật tình hình. Hán, không hổ là thời đại hoang cổ vị cuối cùng nhân tộc đại đế, vị thứ nhất lấy tiên thiên thánh thể đạo thai chứng đạo đại đế. Cương đại làm cho người rung động, một người quét ngang một thời đại, uy hiếp cấm địa chí tôn. Lật tay ở giữa liền chấn áp không ai bị nổi thái cổ sinh vật. Như thế kinh tài tuyệt diễm, cường đại nhân vật nghịch thiên, lại cũng biết thây nằm, không dám tưởng tượng. Hoa Vân Phi nghĩ đến thánh hư, trong lòng có cảm khái vô hạn. Hắn không có ở đây dừng lại lâu, lấy một cái xem như tương đối nhanh tốc độ xuyên qua mảnh này hoàng cổ di khắc. Tiếp tục tiến lên, đi không bao xa, trên đất thổ chất đột nhiên biến suốt, lại hiện ra màu xám trắng. Hoa Vân Phi biết, đây là sinh linh cho cốt chăn đệm mà thành đại địa, cho cốt bên trong còn tồn tại lấy một chút không có hoàn toàn phong hóa xương vỡ, đạp chúng về sau, biết phát ra thanh thúy tiếng vang. Đi trên dưới 100 trượng, hắn cảm thấy một hồi băng hàn, thẳng vào cốt tủy. Đây là những thứ này cho cốt phát ra âm khí, bởi vì chết quá nhiều người, cho nên cái này âm khí nặng đáng sợ, liền Hoa Vân Phi cũng nhịn không được rung động mấy lần. Hắn vội vàng vận chuyển thần lực, xua tan hết thể âm hàn khí tức. Năm đó những cái kia hái nguyên người, chỉ sợ toàn bộ đều vẫn lạc nơi này, mỗi một lần có thái cổ sinh vật xuất thế, đều biết tạo thành gió tanh mưa máu, mà Tử Sơn, cái này một mảnh, hiển nhiên càng thêm khủng bố. Đi ra ngoài rất xa về sau, thật dày cho cốt tầng cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là khắp nơi trên đất xương khô, lít nha lít nhít, nhường người dùng mình. Hoa Vân Phi sắc mặt như thường, ở trong đó nhanh chóng ghé qua. Đột nhiên, phía trước xương khô tầng đó, truyền đến từng trận khóa sắt lay động thanh âm. Hắn hai mắt phát ra thần quang, chăm chú nhìn lại, cuối cùng, ở bên ngoài hơn 10 trượng mỏ vách tường phía trên, hắn phát hiện một cái thâm thúy lô lớn. Cái kia khóa sắt lay động thanh âm, bắt đầu từ ngụm kia trong động truyền tới. Lạnh lẽo thấu xương đánh tới, quát ra người đau nhức. Hoa Vân Phi hít sâu một hơi, trong thân thể vận chuyển lên thần hỏa thể bản nguyên, chống đỡ hàn ý xâm lấn, sau đó, hắn dựa vào một bên khác mỏ vách tường, chậm rãi hướng về phía trước, dự định vòng qua cái kia sâu thẳm lỗ lớn. Tới gần cửa hang lúc, cái kia cố hàn ý càng thêm đáng sợ, làm cho Hoa Vân Phi nhíu chặt mày. Bất quá cũng may, cái này thân thần nguyên áo ra đã phát huy đại tác dụng, trợ giúp Hoa Vân Phi tránh thoát khỏi âm ế tà vật. Tại tới trước một đoạn thời gian rất dài về sau, trên đất xương khô cuối cùng biến mất, trong hầm mỏ cũng biến thành khô ráo rất nhiều. 4-5 dặm về sau, hắn đi tới một chốn cực lạc bên trong, nơi này không còn tràn ngập hắc ám, có ánh sáng nhu hòa lưu chuyển, một mảnh tường hòa thanh khiết. Hoa Vân Phi sải bước, đi vào một mảnh trong sương mù, chỉ một cái mắt, hắn liền cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều ở thư giãn. Những sương mù này chính là nguyên tan ra sau hình thành, là bản nguyên nhất sinh mệnh tinh khí, đồng thời cực kỳ tràn đầy. Đi tới, một cái tiên hạc từ chỗ sâu bay tới, từ Hoa Vân Phi bên cạnh lướt qua, giống như là hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Ngay sau đó, sương mù lưu chuyển, một hồi tỏa ra ánh sáng lung linh, lại có một cái thần điệu bay tới, cùng lúc trước tiên hạc đồng dạng, không nhìn Hoa Vân Phi, bay về phía sau hắn. Hoa Vân Phi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái này trong Tử Sơn thần nguyên rồi rào, những cái kia thần nguyên tiết ra nguyên khí, sẽ gặp hình thành những sinh vật này. Xuyên qua sương mù lúc, hắn còn nhìn thấy rất nhiều hài cốt, mặc dù chủ nhân đã tan biến, thế nhưng hài cốt phía trên vẫn lưu chuyển có quang hoa. Cái này chứng minh nó khi còn sống tu vi, tuyệt không phải hạng người phàm tục. Có mấy ngàn năm trước, cũng đã mấy trăm năm trước, Hoa Vân Phi suy đoán, bọn hắn là một đường ghé qua đến tận đây, tao ngộ đáng sợ ngạt nạn, cuối cùng giấu hết đèn tắt, chết ở nơi này. Mà cái kia đáng sợ ngạt nạn, nhất định liền bao quát xương khô khắp nơi trên đất chỗ, ngục kia sâu thẳm bên trong cái hang lớn không tên tà vật. Hắn vượt qua những thứ này hải cốt, hướng về chỗ sâu bước đi, đến nơi này, rời Tử Sơn liền không xa. Không lâu sau đó, hắn đi tới linh khí nồng nặc nhất chỗ. Đồng thời, nơi đây còn tràn ngập một cỗ đáng sợ sát ý, làm lòng người thần lay động. Ngay tại phía trước, có hai ngụm sâu không thấy đáy lỗ lớn, một cái, linh khí cuồn cuộn không dứt. Một cái khác ngụm, sát khí tận trời, sát ý vang khắp nơi, vô cùng đáng sợ. Cuối cùng đã tới. Hoa Vân Phi nói nhỏ một tiếng. Xuyên qua cái này âm dương nhãn, chính là chân chính đi tới Tử Sơn trước mặt. Hắn đi ra phía trước, quan sát cái này thiên nhiên thái cực đồ. Phun ra nguyên khí ngụm kia động nhãn, trung quanh đều là hải cốt, mà phun ra sát khí cái kia một cái, trung quanh đều là khối lớn nguyên thạch. Dựa vào âm mà ôm lấy dương, phụ mặt trời mà ôm âm, cái này hoàn toàn chính là thiên nhiên thái cực đồ, là thiên nhiên hình thành. Hoa Vân Phi cũng bị loại này kỳ cảnh rung động đến, không thể không sợ hai thán phục tại thiên nhiên sức mạnh to lớn. Thái âm thái dương, chín yếu chín mạnh. Âm dương trung tế, thiên hạ xương hoàng. Nhìn xem loại này kỳ cảnh, Hoa Vân Phi đột nhiên nghĩ đến câu này, tương lai hắn cũng biết tu tập hai loại lực lượng. Thập nguyên cẩm là đạo vật dẫn, mà ngũ hành, âm dương, thời không, nhân quả chính là đại đạo của hắn. Thái cực đồ phía trước đang nằm lấy hơn 20 cỗ hải cốt, đều là sông âm dương nhãn thất bại, vẫn lạc ở đây cao thủ. Có lẽ, sông âm dương nhãn cường giả so 20 cái số này nhiều hơn nhiều, thế nhưng chỉ có cái này 20 người hải cốt giữ lại, nói rõ bọn hắn khi còn sống tu vi tuyệt không yếu. Trong đó một bộ còn tản ra một chút tia sáng trắng, vừa nhìn chính là nhân vật tuyệt đỉnh. Hoa Vân Phi ánh mắt quét qua, ở một bộ tiêm tú hài cốt bên cạnh, hắn tìm được một khối ngọc bội, phía trên có khắc giao chỉ hai chữ. Vạn năm trước, một đường truy tìm Trương gia sơ tổ đi giao chỉ thánh nữ, chính là truy vào trong Tử Sơn, mà trước mắt cố hài cốt này chủ nhân, không phải là đến tìm giao chỉ thánh nữ Dương Di à? Nói đến giao chỉ, Hoa Vân Phi trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cái kia dung nhan tuyệt thế nữ tử, nàng tựa hồ chính là đương thời giao chỉ thánh nữ. Nói thật, nữ tử kia đúng là đẹp không tưởng nổi, cùng Diêu Hi cùng so sánh, mỗi người mỗi vẻ. Tương lai tuyệt đối là đông hoang đẹp nhất mấy cái nữ tử một trong. Khẽ nhả một hơi, Hoa Vân Phi đem thu suy nghĩ lại đến nơi đây. Cái này ngụm âm dương nhãn, liền nhân vật tuyệt thế đều biết gãy kích ở đây, lấy hắn mới vào đạo cung bí cảnh tu vi tự nhiên không cách nào mạnh mẽ xuống tới. Lúc này, liền được dựa vào thần nguyên áo ra đá. Âm dương nhãn phía trên, có khi lại đột nhiên bị nguyên khí bao trùm, có khi sẽ bị sát khí bao trùm, hình thành cô dương cùng cô âm. Mà đã từng bao khỏa thần nguyên ra đá, có thể ngăn cản được cô dương lúc hình thành tuyệt thế kiếm khí, đây chính là Hoa Vân Phi bình yên sống qua được duy nhất cơ hội. Có lẽ, mượn nhờ Long Văn Hắc Kim đỉnh hàng đái, cũng có thể cưỡng ép xuống qua, thế nhưng Hoa Vân Phi không dám khẳng định, trốn ở trong đỉnh liền nhất định năng tương an vô sự, mà lợi dụng thần nguyên áo ra đá là đi qua Diệp Phàm nghiệm chứng qua, tuyệt đối có thể thực hiện. Hoa Vân Phi kiểm tra một lần trên người áo đá, xác định hoàn toàn sau khi Mạc Tử Tế, hắn đi tới Âm Dương Nhãn trước mặt, lặng lặng chờ đợi lên lần tiếp theo cô Dương đến. Một bộ truyện theo phong cách mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 98, còn chưa hoàn toàn khô cạn thần vương, canh thứ tư. Không lâu sau đó, cô Dương diện hóa ra, Hoa Vân Phi thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo ánh chớp, vọt tới. Lập tức, Âm Dương Thái Cực thần đồ bộc phát, ngàn vạn đạo ánh kiếm từ Dương Cực bắn ra, bắn về phía Âm Cực, kiếm khí mênh mông, vọt lên tận trời, bay thẳng Hoa Vân Phi thân thể. Bất quá, làm tuyệt thế kiếm khí tới gần Hoa Vân Phi thân thể thời điểm, áo đá tản mát ra nhu hòa linh quang, ngăn cản được kinh khủng kiếm khí. Mấy cái tránh rơi tầm đó, Hoa Vân Phi đi tới một chỗ khác. Nơi này, cổ mỏ đến đầu cùng, có màu tím vách đá ngăn trở con đường phía trước. Hoa Vân Phi biết, hắn đã đi tới Tử Sơn trước mặt. Hắn đi lên trước, rũa ra tỏa ra tiên quang ngón tay, ở trên đó vạch một ngón tay. Keng. Một hồi vàng đá tiếng đánh vang lên. Như vậy cứng rắn, ta thi triển phi tiên lực đều khó mà mở ra đi vào. Hắn thu bàn tay về. Xem ra, muốn phá vỡ vách đá thâm nhập vào đi, cần một thanh binh khí sắc bén. Nói xong, hắn từ trong khổ hải lấy ra một thanh trường kiếm màu đen, đây là vờn quanh Long Văn Hắc Kim đỉnh hàng nhái chuyển động mười mấy món binh khí một trong. Theo Hoa Vân Phi đoán chừng, trôi này trường kiếm màu đen không sai biệt lắm có thể cho bù đắp được đại năng binh khí. Khả năng này là giao quang thánh tử ra ngoài du lịch lúc lấy được, lúc này lấy ra, vừa vặn dùng để mở ra thông đạo. Hắn khống chế trường kiếm, toàn thân dâng lên bàng bạc thần lực, không ngừng ở Tử Sơn trên vách đá chém vào. Xuy, xuy. Mặc dù có chút gian nan, nhưng miễn cưỡng mở ra một cái thông đạo tới. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, tiếp tục chém vào xuất đạo đường. Làm Hoa Vân Phi quay đầu lúc, những cái kia bị đánh chặt ra màu tím vách đá đã khép lại, giống như là có sinh mệnh. Vì phòng ngừa chính mình lạc đường, hắn trên đường đi lưu lại không ít thần thức ký hiệu. Một đoạn thời gian rất dài về sau, theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn, Hoa Vân Phi xuyên thủng nặng nề ngọn núi, đi tới một nơi kỳ dị. Phía trước có một mảng lớn kiến trúc hùng vĩ vật, thanh ngọc làm thềm bậc thang, bạch ngọc vì môn hộ, dị thường tinh mỹ. Hoa Vân Phi mặc dù không có tới qua nơi này, thế nhưng hắn đọc thuộc lòng nguyên tắc, biết được nơi này, cho nên hắn xe nhẹ đường quen, trực tiếp đi về phía trước, không có thăm dò cái này một mảnh lầu quỳnh điện ngọc. Đi đến mảnh này kiến trúc đầu cùng thời điểm, hắn trông thấy mười mấy cấp huyết ngọc bậc thang, liên tiếp hướng một cái đường đi sâu thăm thẳm bên trong. Hoa Vân Phi đi tới gần, hướng về hai bên phải trái hai bên tím trên vách nhìn lại. Hắn đang tìm kiếm những cái kia tiến vào Tử Sơn cường giả lưu lại lời nói. Quả nhiên, ở một chỗ trên vách đá, hắn trông thấy từng hàng nhắn lại. Thần Vương Khương Thái Hương ngộ nhập Ma Sơn, quyết định tìm hiểu ngọn ngành. Hàng chữ này, bút lực vô cùng hùng hồn có lực, cong lên một nét mác, đều có một loại thần linh đạo vận đang lưu chuyển, trong thoáng chốc, hình như có một tôn bệ nghệ thiên hạ thần vương đứng ở trước mắt. Hoa Vân Phi trong lòng hơi rung, không hổ là Thái Hư thần vương, thần vận lưu chuyển đến nay. Hắn tiếp lấy hướng phía dưới đi tới, trông thấy rất nhiều nhắn lại. Tán tu Lý Mục dò xét Ma Sơn lưu, giao chỉ thánh nữ Dương Di tìm Trương Lâm và Ma Sơn Trương Lưu. Cuối cùng, hắn nhìn thấy một chuyến vết khắc không sâu chữ viết. Nguyên Thiên sư Trương Lâm về sau Trương kế nghiệp vào Đế Sơn Trương Lưu. Xem hết những chữ viết này, Hoa Vân Phi quay đầu rời đi, đạp lên huyết ngọc bậc thang. Đã lại tới đây, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua những thứ này lưu trữ, cũng coi là làm một cái người chứng kiến. Đạp lên huyết ngọc bậc thang, Hoa Vân Phi tiến vào một cái màu tím đạo phủ, nơi này địa hình phức tạp, khúc chiết không ngừng, như thiên nhiên hình thành, lại như người làm đào móc. Trong không khí có nhàn nhạt ánh sáng màu tím lưu chuyển, rất mông lung. Xâm nhập Tử Sơn về sau, Hoa Vân Phi dần dần có một loại tim đập nhanh cảm giác, mông lung, hình như có một loại hư ảo nói mơ ghé vào lỗ tai hắn quấn quanh không ngớt, làm cho Hoa Vân Phi cảm thấy một hồi chóng đầu. Sau đó, trong mơ mơ màng màng, một cỗ sức mạnh ma quái hô hoán hắn hướng Tử Sơn chỗ càng sâu đi tới. Thái cổ sinh vật vô hình ác niệm. Hoa Vân Phi hơi biến sắc. Lập tức, thân thể của hắn bên trong dâng lên hào quang bảy màu, kia là bảy đại vương thể bản nguyên đồng thời thúc dục kết quả. Hào quang bảy màu lưu chuyển, đồng thời, một tôn đại đạo bảo bình xuất hiện ở Hoa Vân Phi đô đầu đỉnh. Nó giống như là có thể thôn phệ vạn vật, không ngừng thôn phệ lấy chúng quanh linh lực, mà những cái kia vô hình ác niệm lại cũng bị nó thôn phệ một bộ phận. Dựa vào đại đạo bảo bình, Hoa Vân Phi bảo trì lại thanh tỉnh. Sau đó, hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Rắc rối phức tạp màu tím trong động phủ, Hoa Vân Phi cẩn thận ngang qua. Kỳ thực hiện tại, hắn muốn tìm một tìm Khương Thái Hư, dù sao, đối phương có không nhường cửu bí thất truyền ý nghĩ, đoán chừng, hắn chỉ cần xuất hiện, Khương Thái Hư liền biết đem bí chữ đấu truyền cho hắn. Thế nhưng, nơi này quá phức tạp, Khương Thái Hư không chủ động lên tiếng mà nói, hắn căn bản tìm không được. Cũng may, cũng không lâu lắm, một đạo hư nhược âm thanh truyền đến. Ngươi là Ngoan Nhân đại đế, truyền nhân. Hoa Vân Phi nghe vậy, trong lòng hơi rung, ở một tôn đại thành thần vương thần niệm trước mặt, đỉnh đầu hắn treo cao đại đạo bảo bình căn bản không thể gạt được. Tiên bối, ta chỉ là lấy được đại đế công pháp, không có đạt được đại đế bản thân thừa nhận, tính không được truyền nhân của nàng. Hắn chú ý tới, Khương Thái Hư âm thanh là từ một phương hướng khác truyền đến, cùng vô hình ác niệm phương hướng khác biệt. Đến nó pháp, liền coi như nó truyền nhân. Hoa Vân Phi không nói gì, nếu như tính như vậy đến lời nói, hắn xác thực xem như Ngoan Nhân truyền nhân. Chỉ bất quá, hắn theo chính tông Ngoan Nhân nhất mạch chính là sinh tử địch. Ấn tiền bối đến nói, tiểu tử kia xác thực xem như Ngoan Nhân đại đế truyền nhân. Hắn thoải mái thừa nhận, không có đại đạo bảo bình, hắn ngăn cản không nổi cái kia cố vô hình ác nghiệm, bị Khương Thái Hư gặp được, cũng là bất đắc dĩ sự tình. Khương Thái Hư tung hoành đông hoàng, nhất định biết Ngoan Nhân truyền nhân bốn chữ này ý vị như thế nào, cho nên hắn biết làm thế nào. Chờ đợi 10 cái hô hấp, Khương Thái Hư âm thanh cuối cùng lại lần nữa vang lên. Ngươi rất đặc biệt, bất quá 10 tuổi, tâm tính lại như vậy thành thục, giống như là tu đạo rất nhiều năm. Nói chuyện rất trôi chảy, không có loại kia sắp khô kiệt cảm giác, như thế xem ra, hắn thần vương bản nguyên cần phải còn không có hao hết. Hoa Vân Phi trong lòng tự nói, đối với Khương Thái Hư lúc này trạng thái có chút suy đoán. chỉ cần hắn thần vương bản nguyên không có khô hầu như không còn, liền có thể hấp thu linh lực cho mình dùng. Tiền bối quá khen. Ngoan nhân đại đế truyền nhân, tự nhiên cũng biết đi ngoan nhân đại đế con đường, nuốt khắp chư vương, tạo nên vô thượng thể chất. Bất quá, cái kia cùng gần khô kiệt ta lại có gì làm? Ngươi đến bên này. Hoa Vân Phi có chút không nói gì, Khương Thái Hư thật giống cũng không có muốn giải thích chính mình là ai ý tứ, cái này nếu tới cái không biết tình huống, ai dám nghe hắn đi qua. Nơi này vốn là có một cỗ sức mạnh ma quái vần quanh, lúc này đột nhiên đến cái thanh âm cho ngươi đi qua, có thể đem người dọa phát sợ. Hắn đã từng nói, ta xem ra rất thành thục. Ý tứ này chính là, không cần cùng ta giải thích quá nhiều sao? Hắn lắc đầu, hướng phía Khương Thái Hư phương hướng âm thanh chuyển tới đi tới. Vị này Đông Hoang Thần Vương, hiển nhiên không phải là loại kia lòng dạ nhỏ mọn hạng người. Cho dù Hoa Vân Phi tu luyện chính là ngoan nhân đại đế công pháp, đối phương cũng không khả năng không hiểu rõ rõ ràng liền đem hắn một đòn chết chắc. Còn nữa nói, Khương Thái Hư ánh mắt cần phải nhìn rất xa, cái này trong Tử Sơn thái cổ sinh vật xuất thế là tất nhiên, hậu thế cần phải có người đi ra gánh đại kỳ. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 99, tay trải hóa, tay phải công, canh năm. Kỳ thật, giữa thiên địa, tu sĩ tranh phong chứng đạo, cùng nuôi cổ có chút giống nhau. Cổ chung ở cạnh tranh với nhau bên trong, đào thải cấp thấp, cao đẳng tiến thêm một bước, cuối cùng quyết ra một cái mạnh nhất. Hoa Vân Phi tuyệt đối là có hy vọng nhất trổ hết tài năng, nhưng cũng là khó thành nhất là mạnh nhất. Bất Diệt Thiên Công thôn vệ đặc tính, để hắn có thể không ngừng cường hóa thể chất của mình, nhanh chóng mạnh lên. Nhưng đây là ngoan nhân đại đế pháp, đến cuối cùng, Hoa Vân Phi tu ra thần thai, ngược lại sẽ trở thành hắn đi lên hỗn độn thể con đường lớn nhất chướng ngại. Thần vương cần phải rõ ràng những đạo lý này, sẽ không thật là khó Hoa Vân Phi. Hướng về Khương Thái Hư âm thanh nơi phát ra phương hướng, Hoa Vân Phi xuyên qua quanh co thông đạo, từ một cái phế động đi đến một cái khác cổ mỏ bên trong. Cổ mỏ vách đá phía trên có thật nhiều thạch cốt như ẩn như hiện, nhìn thấy mà giật mình, đều là thái cổ sinh vật hóa thạch, cùng Tử Sơn ngưng kết thành một khối. Sau đó không lâu, Hoa Vân Phi đi tới cổ mỏ đầu cùng, nơi này có một mảnh bóng loáng màu tím ngọc bích, như là tấm gương, có thể ấn soi sáng ra Hoa Vân Phi thân ảnh. Đột nhiên, Hoa Vân Phi hai mắt có chút ngưng lại, cái kia màu tím ngọc bích bên trong, thân hình của hắn về sau, xuất hiện một cái cao lớn mà dữ tợn thân ảnh, nó mi tâm sinh ra độc giác, dưới vai sinh ra sáu tay bay, sau lưng mọc lên hai cánh, thân thể phía trên trải rộng cái này vậy dày đặc. Nó chính là cái kia phiến hoang cổ di khắp phía trên, xuất hiện thái cổ sinh vật. Mặc dù rất đột nhiên, thế nhưng Hoa Vân Phi đã sớm biết được đây là cái gì. Đây chính là cái kia kinh khủng thái cổ sinh vật phát ra vô hình ác nghiệm, cũng chính là sức mạnh ma quái nơi phát ra. Chỉ có ở mảnh này màu tím ngọc bích phía trên mới có thể chiếu rọi đi ra. Cái kia thái cổ sinh vật còn chưa tỉnh dậy, cho nên sức mạnh ma quái không tính đặc biệt mãnh liệt. Hoa Vân Phi cũng không có thất kinh, mà là đem ánh mắt nhìn về phía màu tím ngọc bích cái khác thô ráp nham thạch phía trên. Kia là Khương Thái Hư bị nhốt địa phương. Ngươi, quả nhiên là thủ. Thô ráp nham thạch bên trong truyền ra Khương Thái Hư âm thanh. Mặc dù thanh âm đàm thoại rất bình ổn, thế nhưng Hoa Vân Phi hay là nghe ra một chút kinh ngạc. Hắn xác thực biểu hiện ra một chút không phù hợp lẽ thường địa phương, ở loại nguy hiểm này kinh khủng địa phương, không tìm tòi nghiên cứu lạ lẫm thanh âm chủ nhân thân phận, quen thuộc tới trò chuyện. Loại tình huống này, không phải là Tiểu Bạch chính là kẻ ra đời. Sau đó, đột nhiên trông thấy thái cổ sinh vật hình thể lúc, cũng không bối rối. Cuối cùng, còn chủ động nhìn về phía Khương Thái Hư bị nhốt với đá. Đây hết thảy đủ loại, đột hiện ra một loại thần bí. Đã thành thói quen diễn kịch Hoa Vân Phi, tự nhiên sẽ không coi nhẹ những vấn đề này. Nếu như là ở cơ trường không loại kia lòng mang ác ý lao đầu trước mặt, hắn tuyệt đối phải bắt đầu diễn. Thế nhưng hiện tại, hắn gặp phải chính là cái kia ý chí rộng lớn, tâm hệ nhân tộc, thoải mái mà không làm bộ Thái Hư thần vương. Chính mình biểu hiện càng thân bí, càng có thể cùng sinh ra giao tập. Kỳ thật, nói trắng ra, Hoa Vân Phi chính là nghĩ lên xe. Hắn tu luyện Bất Diệt Thiên Công, nhưng không thể thật sự cùng người trong thiên hạ là ra. Lên xe của thần vương, về sau nói không chừng có thể qua tốt một chút. Tiểu tử gặp qua thần vương. Hắn hướng phía nham thạch đi lớn bái lễ. Đối với vị này áo trắng thần vương, Hoa Vân Phi trong nội tâm cũng rất kính nể, cho nên cái này túi đầu, lòng tham thành. Mỗi người đều có bí mật của mình, ta cũng không biết đi tìm kiếm. Ta chỉ biết là ngươi là thuần túy nhân tộc, vậy liền đủ. Hoa Vân Phi lại bái, ta dạy cho ngươi một thức, nhìn ngươi có thể hay không lĩnh ngộ. Vừa dứt lời, trong vách đá liền xuất hiện một cái khô cạn thân ảnh, đây là Khương Thái Hư vận dụng lớn lao pháp lực hiện hóa ra cái bóng. Hoa Vân Phi mặc dù sớm có đoán trước, thế nhưng chân chính trông thấy Khương Thái Hư thân hình thời điểm, hay là trong lòng run rẩy một chút. Cái bóng kia phát họa ra rõ rệt hình dáng, hắn gầy như que tuổi, tóc dài đầy đầu, so với thân thể còn muốn dài, cái kia từng cây xương cốt có thể thấy rõ ràng, vô cùng dữ tợn khủng bố. Đây là đại thành thần vương a, vậy mà rơi xuống tình cảnh như vậy, khiến người thổ thức. Khô gầy cái bóng bày ra một cái kỳ quái tư thế, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngắn ngủi khoảnh khắc, Hoa Vân Phi liền cảm thấy một cỗ đạo vận. Đồng thời, một đoạn phi thường ngắn gọn khẩu quyết truyền vào nội tâm của hắn, vô cùng không lưu loát cùng khó đọc, rất khó lý giải. Đây chính là đấu chiến thánh pháp lên thủ thế. Hoa Vân Phi trong lòng khẽ nhúc nhích, không thể bình tĩnh. Hắn lui ra phía sau vài chục trượng, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội loại pháp môn này. Ngắn ngủi trong chốc lát, Hoa Vân Phi liền hoàn toàn đắm chìm đến môn này kinh khủng trong bí thuật đi. Không bị hạn chế quyền cước, không bị hạn chế thối pháp, toàn thân khắp nơi đều có thể công kích, mỗi một tấc da thịt đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Hắn mặc dù không có Diệp Phàm cứng nhắc điều kiện bốn hạt Bồ đề, thế nhưng hắn lại có Diệp Phàm không có cứng nhắc điều kiện. Hoa Vân Phi có tu Vạn Hóa Thánh Quyết, đây là ngoan nhân đại đế đặc biệt nhằm vào cựu bí bí chữa đấu sáng tạo thần thuật, cùng đấu chiến thánh pháp có dị khúc đồng công tuyệt diệu. Chúng đều có thể thiên biến vạn hóa, đều là đem ngàn vạn chiêu thức tập vì một thức, đồng thời, Vạn Hóa Thánh Quyết đồng dạng là nhường toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt đều bộc phát ra thần lực. Chỉ bất quá, một cái vì hóa, một cái làm công. Bởi vậy, Hoa Vân Phi tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi 3 ngày liền nắm giữ bí chữ đấu thức mở đầu. Hắn vừa thi triển ra, nháy mắt xông ra một cỗ cường đại chiến ý, phản phất muốn đem vòm trời đều cho đánh xuyên qua. Lúc này Hoa Vân Phi trong lòng vô cùng khuấy động, đã ở ảo tưởng tương lai chiến đấu tình cảnh, hắn tay trái vạn hóa thánh quyết, hóa tất cả bí thuật vì phản tụ, tay phải cầm đấu chiến thánh pháp, diễn hóa sát sinh đại thuật đánh giết địch quân, hình tượng này, quả thực quá đẹp. Lúc này, vách đá bên trong truyền đến âm thanh. Người thiên phú, rất mạnh. Hoa Vân Phi chột dạ, nếu không phải hắn tu tập qua vạn hóa thánh quyết, tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền nắm giữ bí chữ đấu thức mở đầu. Cái này thế nhưng là một trong cửu bí, diễn hóa vô tận đánh giết đại thuật khủng bố pháp môn, làm sao có thể dễ dàng như vậy tu thành. Vạn bối chỉ là may mắn thành công. Người thật tốt. Nói xong, nham thạch trên vách lại có động tĩnh, cái kia gầy trơ xương thân ảnh xuất hiện lần nữa. Lần này, hắn liên tục bày ra đủ loại tư thế, cũng truyền ra một đoạn khẩu quyết, tiến vào Hoa Vân Phi trong lòng. Cứ việc không có thần lực tuôn ra, chỉ là một chút tư thế, thế nhưng, Hoa Vân Phi y nguyên cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng, phảng phất có một tôn thần linh ở cái kia nham thạch trong vách. Theo bí chữ đấu hiện ra, một cỗ ngoài ta còn ai, trên trời dưới đất, mình ta vô địch khí phách bạo phát ra, Hoa Vân Phi sợi tóc đều bị loại khí tức này xung kích hướng về sau bay múa. Một loại kinh khủng chiến ý lan tràn ra, đủ để khiến địch nhân run rẩy, đủ để khiến vòm trời run rẩy. Loại bí thuật này quá phiền phức, công phạt thủ đoạn vô cùng vô tận, cực điểm biến hóa, trong thân thể mỗi một tấc máu thịt đều là vũ khí mạnh mẽ nhất. Cuối cùng, Khương Thái Hư thân ảnh càng ngày càng chậm, vô tận biến hóa, đột nhiên biến đơn giản đến cực điểm, thiên biến văn hóa, trung quy tại một, thể hiện đại đạo đơn giản nhất trung cực đạo nghĩa, vô tận công phạt tập trung vào một thuật. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 100, Khương Thái Hư Ma Sơn hành trình, canh thứ 6. Khô gầy như tuổi thân thể, hóa phiền phức vì rất đơn giản, cả người như là cái kia đại đạo một, tuyên cổ vĩnh hằng, ngưng kết ở nơi đó. Hoa Vân Phi rung động trong lòng, chỉ là đồ có nó hình, chưa hiện thân lực, cũng làm người ta có chút không thể thừa nhận, không hổ là danh xưng lực công kích thứ nhất đấu chiến thánh pháp. Đồng thời, trong lòng của hắn minh ngộ, đại đạo đơn giản nhất, hết thể biến hóa đều là thủ đoạn, cuối cùng quy nhất mới là bản nguyên. Có bản nguyên, liền có thể diễn hóa vật pháp. Khi hắn lĩnh ngộ tầng này thời điểm, thần vương hư ảnh từng bước biến mất. Hoa Vân Phi đắm chìm trong những cái kia liên tục tư thế bên trong, phối hợp vô thượng tâm pháp, yên lặng thể ngộ lấy đấu chiến thánh pháp tinh túy. Hắn dần dần tìm được phương pháp, cùng vạn hóa thánh quyết giống nhau, cả hai đều là đem ngàn vạn biến hóa hợp nhất, kết thành duy nhất bản nguyên. Đến nó thân thủy, nó hình tự hiện, có thể hóa ngàn vạn. Cũng không lâu lắm, Hoa Vân Phi liền lâm vào ngộ đạo kỳ diệu trong cảnh địa. Đối với vạn hóa thánh quyết lý giải cùng cảm ngộ giống như một cái mở ra bảo tàng chìa khóa, để hắn rất nhanh lĩnh ngộ được bí chữ đấu tinh túy áo nghĩa. Hắn lấy mỗi một tấc máu thịt kết ấn, ngàn vạn biến hóa, thỏa thích thi triển đi ra, tướng không hình đại đạo biểu hiện thành hữu hình thế. Dòng dã 7 ngày trôi qua, Hoa Vân Phi từ đầu đến cuối đắm chìm trong loại này tựa như ảo mộng thể ngộ bên trong. Cuối cùng, Hoa Vân Phi chấn động trong lòng, một đạo tuyên cổ bất biến thân ảnh hiện hiện, mọi loại biến hóa quy về duy nhất thân thể thế, nó khái quát đấu chiến thánh pháp toàn bộ, là cuối cùng bản nguyên. Hắn mở mắt, hướng về phía nham thạch vách tường nghiêm túc xá một cái. Một đời thần vương, tự thân vì hắn biểu thị vô thượng pháp môn trùng cực áo nghĩa, đây là cỡ nào cơ duyên cùng ân tình. Hiện tại, Hoa Vân Phi đã biết bí chữ đấu nên như thế nào đi tình tiến, nên như thế nào đi tu hành, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn có thể hoàn toàn nắm giữ, diễn hóa ra công kích của mình thủ đoạn. Ngoan nhân đại đế sáng lập ra 9 loại bí thuật, hắn lấy được trong đó mấy môn, mà cửu bí, hắn còn là lần đầu tiên lấy được. Cửu bí, thần bí mà cường đại, mỗi một loại đều có thể kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, đều là khoáng thế thần thuật. Hoa Vân Phi không khỏi nghĩ đến Thái Huyền Triết Phong, có cơ hội lúc, hắn nhất định sẽ trở lại Thái Huyền, nắm lấy giai trong cửu bí. Ngươi được cửu bí đấu, liền quay đầu quay lại rời đi đi. Tiếp tục thâm nhập sâu, ngươi biết bức cái kia đồng dạng thân mang áo đá người theo gót. Khương Thái Hư dường như đoán được Hoa Vân Phi cùng Trương Kế Nghiệp quan hệ, cả hai đều là thân mang áo đá. Hoa Vân Phi im lặng, hắn không thể nào từ bỏ Nguyên Thiên Thư, tương lai đi lại thiên hạ đại mộ thời điểm, nếu là có tu Nguyên Thiên thần thuật, tất nhiên vô cùng hữu ích. Tiên bối, vãn bối không thể nào từ bỏ muốn tìm kiếm đồ vật. Khương Thái Hư thở dài, ngoan nhân truyền nhân, tương lai chắc chắn sẽ hành tẩu ở rất nhiều đại mộ, tìm kiếm các loại thể chất bản nguyên, kia bản Nguyên Thiên thần thư, đối với ngoan nhân truyền nhân trợ giúp, không cần nói cũng biết, ngươi có thể sẽ bởi vậy mất mạng. Vãn bối cam nguyện mạo hiểm, có chết không hối hận. Như thế, cũng được, ta có thể vì ngươi chỉ dẫn phương hướng, về phần có thể hay không còn sống rời đi, liền xem ngươi tạo hóa. Ta chỉ là không muốn nhường đấu chiến thánh pháp đoạn tuyệt ở tòa này mà sơn bên trong. Hoa Vân Phi cảm ơn thần vương, sau đó trầm ngâm một phen. Đột nhiên, hắn nói lời kinh người. Thần vương, ta có thể giúp ngươi thoát khốn. Đất bằng lên xâm xét, nếu như nói, phía trước Hoa Vân Phi biểu hiện rất nguy tiên, Khương Thái Hư còn có thể lý giải cùng tiếp nhận, thế nhưng hiện tại, hắn triệt để bị kinh đến. Bởi vì, thiếu niên này nói ra câu nói này lúc, không có chút nào tâm tình chập chờn, cái này chứng minh, hắn cũng không hề nói dối. Ngươi, quả nhiên biết được thân phận của ta. Hắn cảm thán một tiếng, trong lòng đối với Hoa Vân Phi sớm đã là lau mắt mà nhìn, bất quá một cái 10 tuổi thiếu niên thôi, vậy mà nghịch thiên đến loại trình độ này. Vẹn vẹn phần này sức phán đoán, liền siêu việt cơ hồ hết thảy người đồng lứa. Ngươi như thế nào giúp ta thoát khốn? Khương Thái Hư trực tiếp hỏi đi ra, hắn rất xem trọng Hoa Vân Phi, cũng không có đem Hoa Vân Phi lời nói mới rồi xem như nói đùa. Hoa Vân Phi con mắt biến nửa trắng nửa đen. Đôi mắt này, Khương Thái Hư giật mình, Hoa Vân Phi cái này nhân quả chi nhãn như ma như thần, để hắn đều cảm thấy một chút bất ổn, phảng phất có cái gì bí mật bị nó thăm dò. Loại này thần đồng, hắn chưa từng nghe thấy, liền những cái kia ghi chép các loại bí ẩn cổ tịch, đều chỉ chữ chưa nói. Ngay cùng cái kia sáu tay độc giác thái cổ sinh vật có chỗ dây dưa, chỉ cần phá vách từng ra, nó sẽ gặp phát giác, sau đó đánh tới. Hoa Vân Phi chữ châu ngọc, làm cho Khương Thái Hư thật lâu không nói gì. Xác thực như ngươi lời nói, cái kia thái cổ sinh vật vốn có 5 cái. Ta đến chỗ này lúc, kinh động chúng. Cuối cùng, Tự Phong tại đây. Chúng, chỉ còn lại có 1 cái. Khương Thái Hương ngắn gọn giảng thuật chính mình tiến vào Tử Sơn sau kinh lịch, hắn mặc dù không có nói ra quá trình chiến đấu, thế nhưng, câu kia chỉ còn lại có 1 cái, cũng đủ để cho lòng người kinh lạnh mình. Loại kia thái cổ sinh vật, khủng bố ngập trời, có thể phóng thích vô tận ác nghiệp, Khương Thái Hương xâm nhập sau khi đi vào, lại một người đối mặt 5 cái. Khó có thể tưởng tượng, kia là đáng sợ đến bực nào chẳng cảnh. Thần Vương vô song, diệt đi 4 cái thái cổ sinh vật, kết lực phía dưới, bị ép Tự Phong tại đây. Mà còn lại cái kia, khóa chặt nơi này, khóa lại vách đá cùng ngoại giới liên hệ. 4000 năm qua, Khương Thái Hư thương thế bởi vì không cách nào hấp thu đầy đủ linh lực, thật lâu không cách nào hồi phục, ngược lại ở từng bước chuyển biến xấu, nếu không phải đại thành thần thể sinh mệnh lực cùng bản nguyên vô cùng cường đại, hắn không thể nào chống đến hôm nay. Cho tới bây giờ, Khương Thái Hư cũng chỉ còn lại cuối cùng một tia thần vương bản nguyên, có lẽ tiếp qua 10 năm, nó liền biết tạm biến, không còn tồn tại, đến lúc đó, thần vương thể liền chân chính khô cạn, Khương Thái Hư cũng sẽ vĩnh viễn ngủ say ở đây. Thần vương, ngài có thể tin tưởng Hoa Vân Phi. Lời này, nếu là thường nhân nghe, nhất định sẽ cảm thấy rất ngây thơ, rất buồn cười. Thế nhưng, Khương Thái Hư cũng không cho rằng như vậy, thiếu niên này rất thần kỳ, cũng rất thần bí. Có lẽ, hắn thật sự có biện pháp có thể giúp hắn thoát khốn. Làm đã từng quân lâm Đông Hoang đại thành thần vương, hắn Khương Thái Hư lại há có thể cam tâm vây chết ở chỗ này. Bên ngoài, có tốt đẹp non sông, bên ngoài, có khuynh thế hồng nhan đang khổ cực chờ đợi, nếu có cơ hội thử một lần, hắn làm sao lại bỏ mặc cơ hội này chạy đi? Tin. Thanh âm của hắn rất bình thản, thế nhưng, nghe vào Hoa Vân Phi trong tai, lại như là mỹ diệu thiên âm. Đây chính là cảm giác được người tín nhiệm sao? Hoa Vân Phi hơi nhếch khóe môi lên. Hắn một chút do dự, mở ra phủ bụi đã lâu nhân quả hệ thống. Nói là phủ bụi đã lâu, kỳ thật vẹn vẹn mới trôi qua mấy ngày thôi. Thế nhưng, cái này ngắn ngủi mấy ngày, cho Hoa Vân Phi cảm giác lại giống như là qua rất nhiều năm. Khả năng này chính là đáy lòng của hắn bên trong đối với hệ thống tính nghĩ lại đi. Thuần thục mở ra hệ thống, lật xem một lượt nhân quả giá trị, còn thừa lại 10 triệu ra mặt. Sau đó, hắn thăm dò biết được, gãy cái kia 6 tay độc giác thái cổ sinh vật nhân quả tuyến một ngày, lại cần dòng ra 25 triệu nhân quả giá trị. Trời, nó so cái kia đại thành vương giả còn kinh khủng hơn. Hoa Vân Phi chấn kinh. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, 4000 năm trước, Khương Thái Hư Châu gặp phải cục diện có nhiều hung hiểm. Trước chỉ những thứ này đi, xế chiều đi tìm bạn gái, có thời gian còn biết càng. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 101, Thần Vương thoát khốn. 2000. 5 triệu. Hoa Vân Phi có chút buồn bực, chính mình cuối cùng vẫn là thất sách, vào Tử Sơn phía trước, vậy mà không có làm liên quan tới phương diện này chuẩn bị. Hắn kỳ thật cũng không có đoán được Khương Thái Hư bị nhốt nguyên nhân, cũng không ngờ đến chính mình có cơ hội giúp Thần Vương thoát khốn. Đồng thời, những ngày gần đây, hắn đang đứng ở đối với cái kia nhân quả không gian bên trong không biết hắc ám có chút sợ hãi trạng thái, cho nên tự nhiên sơ sẩy nhân quả giá trị bổ sung. Làm sao bây giờ? Lời hay vừa đi nói, chẳng lẽ liền muốn tốc độ ánh sáng đánh mặt? Dòng giá 15 triệu nhân quả giá trị, từ nơi nào làm? Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì, nội thị từ bản thân khổ hải tới. Ở bất diệt thần thai bên trong, có một tôn cổ pháp phi phàm chiếc đỉnh lớn màu đen ở chỗ sâu nhất chìm nổi không chừng, mà chung quanh của nó, vờn quanh có hơn 10 tôn binh khí, chúng ánh sáng rực rỡ chói mắt, linh lực ba động cực kỳ cường hành, đều là thánh chủ cấp binh khí, có giá trị không nhỏ. Chính mình nói đi ra khoác lác, đập nổi bán sắt cũng phải đem nó thực hiện. Hắn thầm than một tiếng, không tên nghĩ đến cái kia Lục Thần Trang Quan Vũ đánh đoàn chẳng cảnh, giết vào giết ra về sau, toàn thân cao thấp, liền thừa một con ngựa con. Mình bây giờ không phải liền là như vậy sao? Chờ đụng đủ nhân quả giá trị, đoán chừng chỉ có thể còn lại cái đại đỉnh. Hoa Vân Phi ấn mở hiến tế một cột, sau đó chọn chúng những thánh chủ kia cấp trong binh khí một tôn. Đây là một thanh tia sáng trắng trợn sáng thần đao, đao mặt ngoài khắc lấy rất nhiều thần bí đường vân, nhìn nó phong cách, tựa hồ không giống như là thời đại này sản phẩm. Cũng không biết, chuôi này bề ngoài bất phàm đại đao có thể đáng bao nhiêu. Xác định hiến tế về sau, thần đao từng bước biến mất tại nguyên chỗ, giống như là bị cục tẩy miễn cưỡng lao đi như vậy. 1 triệu nhân quả giá trị. Hoàn thành hiến tế về sau, một con số nhảy ra ngoài. Thanh này không biết thuộc về cái nào niên đại, có thể là đào được mà đến thánh chủ cấp thần đao, vậy mà đổi được 1 triệu nhân quả giá trị, cái này khiến Hoa Vân Phi thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn chọn lựa, vẫn chỉ là mười mấy tôn trong binh khí, gọn sóng yếu nhất một cái. Như thế xem ra, đem chúng hiến tế xong, cái kia 15 triệu nhân quả giá trị cần phải liền có thể góp đủ. Còn tốt, tế luyện những binh khí này các đại năng đều xuống khổ công, trộn lẫn không ít chân quý thần liệu. Bằng không, còn giá trị không được nhiều như vậy. Đó lấy, Hoa Vân Phi lại hiến tế 10 tôn thần hoa nhấp nháy cường đại binh khí. Có chung, kiếm, kích, đỉnh, roi, thắp, thương, vòng, mâu, kéo các loại. Tất cả đều không giống, liền trước mắt Đông Hoang đại địa đến nói, đều là bảo vật hiếm có, liền một phương thánh chủ đều miễn không được muốn ngấp nghé một phen. Mặc dù, những thứ này cường đại binh khí, ở Hoa Vân Phi cảnh giới không cao lúc, đối địch lấy ra, có thể đại sát tứ phương, mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng, so với một cái đại thành thần vương hậu trường đến nói, cái này mười mấy món thánh chủ binh khí còn xa xa không đáng chú ý, thậm chí nói là không có ý nghĩa. Cho nên, hắn cũng là không thế nào đau lòng. Chỉ là, từng kiện tỏa ra ánh sáng lung linh, linh lực cường hành bảo vật ở hắn nhìn chăm chú, hư không tiêu thất, cái này, nhường Hoa Vân Phi không tên có loại vắng vẻ cảm giác. Theo sau đó thứ 11 món thánh chủ binh khí biến mất, nhân quả giá trị hơi nhúc nhích một chút, vượt qua 25 triệu cái số này. Cuối cùng góp đủ, lần này xem như ra nhiều máu, chờ đến Nguyên Thiên Thư, tu luyện trong đó thần diệu nguyên thuật về sau, nhất định muốn thật tốt vơ vét một phen những cái kia thánh địa phố đánh cược đá cùng với lại mộ. Cái này nhân quả hệ thống, không dùng được không cần, đều được đem nhân quả giá trị cho thăng lên, thời khắc mấu chốt, hay là phải dựa vào nó bảo mệnh, hắc ám tới gần dù sao cũng so trực tiếp vẫn là tốt. Lúc này, Hoa Vân Phi đã ngây người tại nguyên chỗ ước chừng có hơn 10 cái hô hấp thời gian. Thấy Hoa Vân Phi như thế, Khương Thái Hư than nhẹ, thiếu niên này cho dù có phương pháp giúp hắn thoát ly Ma Sơn, cũng biết trả giá cái giá không nhỏ đi. Thần Vương, ta có thể sáng tạo ra một cái cơ hội, thế nhưng rất có thể duy trì không được bao lâu. Khương Thái Hư trầm mặc một chút. Đây là tuyệt địa, đại đế thủ đoạn thông thiên, để nơi này tự thành một giới, cho dù không có bọn chúng tồn tại, cũng căn bản ra không được. Hoa Vân Phi nghe vậy, vươn tay, mở ra lòng bàn tay, lộ ra một nhành không chọn vẹn ngọc, chính là Tử Sơn Đế Ngọc bên trong một khối. Tiền bối không cần lo lắng, có này Đế Ngọc, ở Đế Sơn chỗ sâu, chúng ta nhưng tại trong khoảnh khắc vượt qua hư không, rời đi Tử Sơn. Khương Thái Hư lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Thiếu niên này, hẳn là chưa có tới Ma Sơn. Như thế, thuận tiện, ta còn lại một kích lực lượng, ngươi có thể đem này cân nhắc đến trong đó đi. Hoa Vân Phi mặc dù không rõ ràng Khương Thái Hư trạng thái, thế nhưng từ sau 12 năm, hắn ngay cả nói chuyện cũng muốn tiêu đốt thần lực đến xem, hắn tình huống không thể lạc quan. Nhưng Đại Thành Thần Vương không phải là trước mắt hắn có thể phỏng đoán, Khương Thái Hư mặc dù bị nhốt ở đây 4.000 năm, thế nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi. Nếu như không có đoán sai, trước mắt hắn cũng đã là thánh nhân đạo hạnh, chỉ là hắn lựa sinh mệnh ảm đạm, gần dập tắt, gần đất xa trời. Bất quá hắn là Thần Vương, chỉ cần có được Thần Vương bản nguyên, chính là gần như bất tử bất diệt tồn tại. Ở Khương Thái Hư Thần Vương bản nguyên khô kiệt phía trước, đem hắn mang đi ra ngoài, Khương Thái Hư liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Còn tốt, Hoa Vân Phi sớm đến 12 năm. Nếu như là ở hắn khô kiệt lúc đến đây, muốn cứu sống Khương Thái Hư, liền không dễ dàng như vậy, muốn để thánh nhân đạo hạnh thần vương hồi phục một tia bản nguyên, không có thần biển cùng cái tiêm lịch thiên cải mệnh bất tử dược dực dịch, căn bản không thể nào thực hiện. Sớm cùng muộn, kết quả hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Rất may mắn, hiện tại Khương Thái Hư, thần vương bản nguyên vẫn còn. Thần vương. Sau một hồi lâu, Khương Thái Hư hiểu rõ Hoa Vân Phi kế hoạch, hắn phi thường tán thành, bất quá, kế hoạch này thành công tiền đề là được, Hoa Vân Phi thật có thể giữa bất chi bất giác che đậy lại tôn kia khủng bố ngập trời sáu tay thái cổ sinh vật. Ngay tại Khương Thái Hư vẫn có nghi ngờ trong lòng thời điểm, một cái xảy ra bất ngờ biến hóa, làm hắn khiếp sợ không thể thêm lại. Một máy mắt, hắn liền cảm giác được chính mình toàn thân đều nhẹ nhàng rất nhiều, cái kia lâu mang tại thân vô hình gông xiềng đột ngột biến mất không thấy gì nữa. 4.000 năm, hắn thẳng bị cắn tay, bởi vì thương thế cùng phong ấn nguyên nhân, hắn không cách nào hấp thu đến đầy đủ linh lực, bị cái kia sáu tay thái cổ sinh vật gắt gao áp chế. Chịu khổ đến nay, cuối cùng đợi đến gông xiềng diệt hết một ngày. Giờ khắc này, hắn thậm chí không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài, thi triển kinh khủng thần vương tái sinh thuật, đoàn tụ vô địch thân. Giờ khắc này, trên người hắn dâng lên vô biên chiến ý, ngút trời thẳng lên, đủ đâm thủng thiên cung. Giờ khắc này, trong lòng của hắn khuấy động, giống như mộng về năm đó, khi đó, hắn áo trắng như tuyết, tung hoành thiên hạ, ai dám tranh phong. Quan sát Đông Hoang đại địa, như thần tiên đến nhân thế, 4000 năm chịu khổ cuối cùng thoát khốn, một mai nhập thánh, tuyệt đại thần vương. Thế nhưng cuối cùng, Khương Thái Hư nhìn xuống. Bởi vì, Hoa Vân Phi bảo hắn biết, nơi này có tồn tại càng đáng sợ, một chút thái cổ tổ vương ngủ say ở chỗ càng sâu. Chúng đều là thánh nhân cấp trở lên kinh khủng tồn tại, tùy tiện thức tỉnh một tôn, liền có thể dẫn phát kinh thiên sóng biển, tuy có vô thủy đế chung chân áp, cũng không thể tùy ý trêu chọc. Cho nên, Khương Thái Hư muốn thi triển hồi phục thủ đoạn, tốt nhất trở ra Tử Sơn lại áp dụng. Một bộ truyện theo phong cách cổ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 102, thái cổ sinh vật. Thần Vương. Hoa Vân Phi kêu gọi một tiếng. Một giây sau, cái kia bị đáng sợ màu đen ma văn phong ấn nham thạch trên vách, xuất hiện một đạo cái khe lớn. Hai cái tay khô héo chế tạo đây hết thảy. Chúng từ nham thạch bên trong đột nhiên rũ ra, mà hậu sinh sinh đẩy ra một cái khe. Hoa Vân Phi tâm thần khẽ động, một tòa màu đen vàng cổ pháp đại đỉnh từ hắn trong khổ hải bay ra, ở nó trong lòng bàn tay xoay quanh. Khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng, khô cạn bàn tay bỗng nhiên vừa dùng lực, che kín ma văn nham thạch vách tường triệt để bị xé mở, lộ ra bên trong chẳng cảnh. Kia là tuyệt đại thần vương Khương Thái Hư chân thân, hắn gầy trơ xương, từng chiếc xương cốt có thể thấy rõ ràng, tóc so thân thể còn dài, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là một cái hình người sinh linh. Cho dù khô héo đến tận đây, hắn vẫn cường đại đáng sợ, chỗ bộc phát ra thần vương như thế, làm cho Hoa Vân Phi không cầm được run rẩy. Bất quá lập tức, Hoa Vân Phi liền cảm giác một hồi thanh phong lướt nhẹ qua mặt, cả người thoải mái dễ chịu rất nhiều, loại kia không thể thở nổi, toàn thân muốn nước cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Khương Thái Hư thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở Hoa Vân Phi trên lòng bàn tay đỉnh đen bên trong. Lập tức, đỉnh đen bên trong linh quang tận trời, nguyên khí tràn ngập, nồng đậm cơ hồ hóa thành giọt nước. Đây là giao quang thánh tử phong tồn ở trong đỉnh thần nguyên, Hoa Vân Phi lúc trước dùng xong một chút, còn thừa lại không ít. Lúc này, những thứ này thần nguyên lên lại tác dụng. Khương Thái Hư khô cạn thân thể giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, hắn cá voi hút nước, đem hết thể thần nguyên toàn bộ hấp thu, khô kiệt trong thân thể, sinh ra một chút thần lực. Hoa Vân Phi cũng không đau lòng, chờ hắn tu luyện nguyên tiên kỳ ảo về sau, còn sợ tìm không được thần nguyên sao? Ngay sau đó, một cỗ cực lớn đến khiến người run rẩy thần niệm. Bao phủ nơi này, đây là một cái đại thành thần vương, ở vượt mọi khó khăn gian khổ dưới hoàn cảnh, rèn luyện 4000 năm thần niệm, khủng bố ngập trời. Hoa Vân Phi thân ở trong đó, liền cảm giác chính mình ngâm giống như là ở một mảnh vô biên vô hạn thần thức đại dương mênh mông bên trong. Cùng so sánh, chính mình thần niệm chính là một bãi vũng nước nhỏ. Toàn bộ khoáng mạch đều vì vậy mà rì rào run, tới gần sụp đổ biên giới. Một giây sau, khổng lồ thần niệm đột ngột biến mất, hết thảy chung quanh lại khôi phục bình tĩnh. Mà chiếc đỉnh lớn màu đen lại tách ra vạn đạo tiên quang, thân đỉnh phía trên đường vân thật giống sống lại, hoa điểu trùng ngư trở giống như là được trao cho sinh mệnh, rất sống động. Miệng đỉnh bên trong còn truyền ra từng đạo tiếng long ngâm, vang vọng hoàn vũ, phản phất có chân long ở trong đó xoay quanh. Một cái thánh nhân đạo hạnh đại thành thần vương, toàn lực thôi động cái này ngụm long văn hắc kim đỉnh hàng ái, nó kết quả là đáng sợ, hoàn toàn đem tôn này trọng khí uy năng hiện ra đi ra. Đỉnh đen rủ xuống một đạo tiên quang, đem Hoa Vân Phi bao trùm, sau đó kéo vào trong đỉnh. Hoa Vân Phi chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, người liền đã đi tới đỉnh nội bộ. Lúc đầu yên lặng đỉnh nội thế giới đã biến thành linh lực hải dương, trừ cái đó ra, còn có từng đầu đại đạo thần tắc nấn ná ở trên không, loa mắt, thần thánh mà sáng lạ. Đến Khương Thái Hư cảnh giới này, mọi cử động ở rơi đại đạo ấn ký, dẫn động thiên địa lực lượng, phương thức chiến đấu cùng thấp cảnh giới tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Khương Thái Hư thân hình bị linh lực thần hà cùng đạo tắc hải dương bao vây, Hoa Vân Phi đã hoàn toàn thấy không rõ thân hình của hắn. Ông, đỉnh đen một trận rung động, nó toàn thân hiện ra kinh khủng đại đạo thần tắc, sau đó hướng về một phương hướng bắn nhanh. Cảnh vật chung quanh mơ hồ, biến thành nhan sắc khác nhau đường cong, đang bặm mẹo, đang dây dưa. Mấy hơi thở sau đó, đại đỉnh lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hoa Vân Phi con mắt lại một lần nữa một hoa, khi nó ánh mắt rõ rệt thời điểm, người đã đứng ở một chỗ rộng rãi đại điện bên trong. Hắn hơi sửng sốt sững sờ. Đây là cái gì tốc độ? Quả thực liền theo cưới tên lửa vậy. Mà lại, trên đường, hắn còn mơ hồ nghe thấy vài tiếng thận người kêu thảm, không cần phải nói, đó nhất định là bị thần vương đánh chết rơi thái cổ sinh vật phát ra. Ngay người ở giữa, một cỗ tiếng kêu chói tai vang lên. 7-8 đầu thái cổ sinh vật đồng thời xuất hiện, ngăn chặn hết thể trở về con đường, chúng tướng mạo dữ tợn, có giống như giống chim, có như cự ngạc, còn có chính là hình người, không giống nhau. Cái kia từng đợt gào thét thanh âm, làm cho từng tòa cổ mỏ đều lay động, phản phất muốn sụp đổ. Cái này còn không phải kinh khủng nhất, phía sau của bọn nó còn có một cái chân chính to con. Một cái sinh ra nhân loại nam tử khuôn mặt hình người thái cổ sinh vật đạp lên hư không, nhanh chân đuổi theo. Dưới chân hắn, hư không đều ở liên tiếp đổ sụp. Hoa Vân Phi trong mắt thu nhỏ lại, ra hỏa này, ba đầu chín tay, vừa nhìn cũng không phải là loại lương thiện, nó người mặc giáp chủ cũng là cổ xưa vô cùng, mái tóc màu tím vũ động ở giữa, đem hư không đều cắt đứt. Không cần phải nói, tôn này thái cổ sinh vật tuyệt đối là lớn một cấp bậc tồn tại, đương nhiên, nó cần phải còn không có chân chính đặt chân thánh cảnh, thuộc về bán thánh cảnh, so những cái kia ba đầu sáu tay, còn cường đại hơn một đoạn. Một tiếng lạnh lẽo thấu xương hừ lạnh truyền đến, nam tử tóc tím kia, như là ma thần hàng thế, rơi vào đại điện bên ngoài, trong mắt của nó nhiếp nhân tâm phách, thâm thúy như một vùng biển mênh mông. Thời khắc mấu chốt, Hoa Vân Phi toàn thân xuất hiện một tầng thật mỏng màn sáng, ngăn trở nam tử áo tím thần thức công kích. Hoa Vân Phi có thể rõ rệt trông thấy, màn sáng phía trên, gợn sóng không ngừng, nhanh như mưa rào, nhưng cuối cùng, tất cả đều bị đo lấy. Nam tử áo tím thấy thế, thần sắc chấn nộ, chín đầu cánh tay cùng chuyển động, lập tức khiến người hít thở không thông khủng bố gợn sóng bộc phát ra, hư không bị quấy náo loạn, chung quanh cổ mỏ cũng không tiếng vô tức biến mất. Còn lại thái cổ sinh vật nơm nớp lo sợ, lui ra phía sau đồng thời, tại chỗ quỳ lạy trên mặt đất, toàn thân đều ở run lẩy bẩy. Không hề nghi ngờ, đây là một loại chủng tộc huyết mạch đặc chế, nam tử mặc áo tím này, tuyệt đối là trong cổ tộc thượng vị giả. Đại điện bên ngoài hư không vỡ ra, chín đầu cánh tay hướng phía trong đại điện nô ra, như cái kia bất động minh vương. Hoa Vân Phi mặc dù biết nó không thể nào thành công, thế nhưng cái này dọa người chẳng cảnh vẫn là để hắn có chút tê cả da đầu. Cùng loại với loại này nhiều tay, nhiều mặt quái, hắn trước kia chỉ ở chuyện thần thoại xưa cùng Phật giáo tượng nặng bên trong gặp qua, hiện tại hắn tận mắt nhìn đến thực thể. Cong, chúng lớn dài giằng giặc, chấn áp tất cả dị tượng. Nam tử mặc áo tím kia rên khẽ một tiếng, liên tục rút lui mấy bước. Nó không cam lòng quan sát trong đại điện Hoa Vân Phi cùng chìm nổi chiếc đỉnh lớn màu đen, bất đắc dĩ bại lui, một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Còn lại thái cổ sinh vật thấy thế, nơi nào còn dám lưu lại, nhao nhao làm chim thú tứ tán rời đi. Hoa Vân Phi đối với một màn này cũng không cố ý bên ngoài vẻ, Vô Thủy Đại Đế cực đạo đế binh bốn vô thủy trùng, có thể trấn áp nơi này tất cả náo động, những thứ này thái cổ sinh vật cũng không thể muốn làm gì thì làm. Lúc này, Hoa Vân Phi mới có công phu dò xét chỗ này đại điện trống trải. U ám trong đại điện, một bộ bạch cốt lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó, xương cốt phía trên có nhìn thấy mà giật mình lâu ngón tay cùng vết thương, còn có nhiều chỗ gãy xương. Trên mặt đất còn có vỡ vụn ra đá áo mảnh vỡ, cùng Hoa Vân Phi trên người áo đá, chất liệu giống nhau như lúc. Ở nó bên người, có một bản kim loại chế thành bạc sách, có thể có trăm trang, sách mặt ngoài khắc lấy ba cái thật to chữ cổ bốn nguyên thiên thư. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 103, Gia Tử Sơn. Hoa Vân Phi tiến lên, đem nhặt lên. Bản này thiên thư, vào tay về sau hết sức nặng nề, bìa sách phía trên ba cái chữ cổ, cứng cắp hùng hồn, ngân câu thiết họa, cảm nhận mạnh phi thường, giống như là ba ngày thương long nằm xuống tại trên đó. Nguyên thiên thư. Hoa Vân Phi khẽ nhả ra ba chữ, dùng nhẹ tay xoa khẽ vớt lấy bản sách ra. Hắn cũng không có ở đây mở ra, nơi đây không nên ở lâu, chờ Gia Tử Sơn lại tu tập nghiên cứu cũng không muộn. Quan sát bên cạnh hải cốt, Hoa Vân Phi than nhẹ, Trương Kế Nghiệp ở thái cổ sinh vật vây công phía dưới, liều chết đem Nguyên Thiên Thư đưa đến nơi này, cũng coi như bảo trụ cái này một kỳ thư, nếu không, nó đem rơi vào thái cổ sinh vật trong tay. Hoa Vân Phi nghĩ nghĩ, hay là đem Trương Kế Nghiệp thi cốt thu nạp một chút, chuẩn bị mang ra Tử Sơn. Hắn trung quy là tổ tiên của Trương gia, vẫn là để nó quy về Trương gia tổ tử tốt một chút. Thu nạp xong, Hoa Vân Phi chuẩn bị tiếp tục hướng Tử Sơn chỗ sâu tiến lên. Đỉnh đen xoay tròn lấy, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đi thôi, Thiên Thư đã đến, chúng ta mau rời khỏi Ma Sơn. Thần Vương âm thanh truyền đến. Khí tức của hắn so với hấp thu thần nguyên phía trước yếu không ít. Nghĩ đến vừa rồi mấy cái nháy mắt, hắn nhất định đánh chết không ít cường đại thái cổ sinh vật. Hoa Vân Phi gật đầu, hắn nâng đỉnh đen đi ra đại điện phạm vi, hướng phía Tử Sơn chỗ sâu bước đi. Mới vừa ra tới, một cỗ kinh khủng sức mạnh ma quái liền quấn quanh mà đến, làm cho Hoa Vân Phi khó mà chính mình, cơ hồ liền muốn hai chân cách mặt đất hướng về chỗ sâu bay đi. Đột nhiên, một tầng thần thánh màn sáng từ đỉnh đen bên trong chống ra, loại bỏ rơi đại bộ phận sức mạnh ma quái. Hoa Vân Phi thần sắc lúc này mới khôi phục như thường, hắn không dám chỉ hoãn, thả ra đại đạo bảo bình treo ở đỉnh đầu. Sau đó, nhanh chóng hướng về phía trước. chạy vội ước một bên trong về sau, Hoa Vân Phi đi tới một nơi trống trải. Trước mắt của hắn xuất hiện một bản thạch thư, dài đến mười mấy mét, dày có hơn hai thước. Đến sau này, hắn quấn ở bên hông khối kia không trọn vẹn đế ngọc tản mát ra hào quang sáng tỏ, đối diện thạch thư cũng tràn ra ánh sáng dịu dịu. Vô Thủy Kinh, chỉ có Vô Thủy Đại Đế đích thân đến, hoặc là tay cầm hoàn chỉnh tín vật đến đây, nếu không, căn bản là không có cách mở ra. Kinh này ẩn chứa đại đạo lực lượng, trấn áp ở đây, tương đương với một cánh cửa, lại đi vào trong, chính là Tử Sơn bản nguyên. Đỉnh đen bên trong, truyền ra Khương Thái Hư âm thanh. Năm đó, hắn từng đi đến qua nơi này, phát hiện không cách nào lại tiến lúc, mới bất đắc dĩ trở về. Cuối cùng, đường tắt màu tím ngọc bích bên kia thời điểm, tao ngộ thái cổ sinh vật vây công, bị ép tự phong. Xa xa trên vách đá, còn có hắn nhắn lại. Vô Thủy Đại Đế, công tham tạo hóa. Hoa Vân Phi gật đầu, trong lòng của hắn bổ sung một câu, cho dù là ra, cũng vô pháp tu luyện, chỉ có được tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất, mới có thể tu luyện Vô Thủy Kinh. Bất quá, Vô Thủy Kinh bên trong cuối cùng mấy thiên bí thuật cấm kỵ, ngược lại là có thể tu tập. Hắn lại vây quanh thạch thư dạo qua một vòng, cuối cùng, ở một chỗ trên vách đá tìm được mấy hàng chữ cổ. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp một lần Vô Thủy đạo thành không. Ký tên người danh tự, vì cổ thiên thư. Câu này nổi tiếng danh ngôn, từng rực rỡ tại vượt ba nhất thời, chính mình bây giờ tận mắt nhìn thấy, cũng coi là một cái người chứng kiến. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, đã từng tiên mã hành không đồ vật, hiện tại từng cái tự mình kinh lịch. Hắn rất mạnh, cho dù hiện tại ta hồi phục, cũng không địch lại. Khương Thái Hư thở dài. Hoa Vân Phi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này cổ thiên thư thế nhưng là Vô Thủy Đại Đế tự mình phong ấn, lưu lại thủ lăng người, từng tiếp bại đấu chiến thắng Phật một chiêu, bởi vậy có thể thấy được hắn mạnh bao nhiêu. Nhìn muốn nhìn đồ vật về sau, Hoa Vân Phi quyết định lập tức rời đi. Mặc dù trong Tử Sơn còn có rất nhiều không thể tưởng tượng thần vật, tỉ như tạo hóa nguyên nhãn, loại vật này truyền thuyết trước thời thái cổ có thể dựng dục ra thần minh. Thế nhưng Tử Sơn chỗ sâu bị thái cổ sinh vật chiếm cứ, không thiếu tổ vương cấp bậc tồn tại, hắn cùng Khương Thái Hư nếu là thâm nhập hơn nữa, không chừng liền biết đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mục đích của chuyến này đều đã thực hiện, không nên dừng lại thêm. Hắn đi tới thạch thư phía trước tế đàn, đi đến tế đàn ở trung tâm. Nơi này giăng đầy đạo văn, chúng cùng hiện nay đạo văn thủ pháp khác biệt, nơi này đạo văn càng thêm tới gần tại tự nhiên, đều là từ phong vũ lôi điện, hoa, chim, cá, sâu tạo thành. Nơi trung tâm nhất có một khối lỗ khảm, có thể có đầu người lớn như vậy. Nếu như chín khối đế ngọc hợp nhất, liền vừa vặn khảm vào đi vào, có thể mở ra Vô Thủy Đế Kinh. Hiện tại Hoa Vân Phi chỉ có một cái, chỉ có thể nhờ vào đó rời đi. Đông nhiên một hồi cảm giác rợn cả tóc gáy truyền đến, làm hắn toàn thân run lên, dường như có không tên sinh vật nhòm ngó trong bóng tối hắn. Hắc Hoàng. Hoa Vân Phi đoán được là ai. Hắn tại do dự, muốn hay không hô to một tiếng, chấn một chấn đầu này đại hắc cầu. Thế nhưng, trong tay hắn hắc sắc tiểu đỉnh bên trong, thần vương chưa lên tiếng. Hoa Vân Phi cũng không tin tưởng Khương Thái Hư phát hiện không được Hắc Hoàng, hắn thần niệm mạnh như vậy, nhất định đã sớm phát hiện đại hắc cầu, nhưng mà, hắn nhưng không có tại chỗ vạch trần, chẳng lẽ? Không nghĩ nhiều nữa, tóm lại, gia hỏa này nhất định sẽ nhịn không được đi theo ra, cái này Tử Sơn, là nó sân nhà, chờ ra Tử Sơn, Hoa Vân Phi cũng sẽ không bỏ qua bảo bối này đại hắc cầu. Mặc dù có chút tham lam, thế nhưng cái kia một thân trận văn bản thân hay là rất mạnh, mặc dù nhiều khi đều biết sai lầm, đem người cho truyền vứt bỏ. Hoa Vân Phi không do dự nữa, đem đế ngọc cấn vào trung tâm nhất lỗ khảm bên trong. Ở cổ ngọc chìm vào đi một cái mắt, nơi này một mảnh lóa mắt, hào quang ngút trời, một màn ánh sáng vọt lên, đem Hoa Vân Phi bao phủ. Hắn tay mắt lênh lẹ, một chút độn vào đỉnh nhỏ màu đen bên trong. Màn sáng cấp tốc mông lung, vỡ ra không gian. Trung quanh một vùng tăm tối, yên tĩnh im ắng, hắc sắc tiểu đỉnh đã chui vào trong hư không. Sau đó, một đạo ánh sáng phóng tới, là khối kia không trọn vẹn đế ngọc, Hoa Vân Phi dùng tiểu đỉnh đem thu vào, nằm trong tay. Trong đỉnh, Khương Thái Hư chỗ ở nơi, nhưng vẫn bị linh quang cùng pháp tắc hải dương bao vây lấy, cái gì cũng nhìn không thấy. Thời gian không dài, hư không lại một lần nữa bị xé mở, vô biên hắc ám đánh tới, cái gì đều nhìn không thấy. Đột nhiên, đỉnh đen rung động, Khương Thái Hư tiếp quản đỉnh đen, hắn khống chế đỉnh đen một đường hướng lên, phá vỡ tầng tầng đất này, xông vào một cái đen nhánh trong hầm mỏ. Sau đó, hắn lại trầm tịch xuống dưới, tiểu đỉnh không người khống chế, ở trong hầm mỏ chìm chìm nổi nổi. Hoa Vân Phi tiếp nhận tới, từ trong đỉnh bay ra ngoài. Mặc dù chung quanh đều là hắc ám, thế nhưng Hoa Vân Phi tới qua nơi này, đối với hết thảy chúng quanh cũng coi là quen biết, đúng là hắn tiến vào Tử Sơn lúc, trôi đi hướng chính đông đầu kia long mạch. Tay cầm tiểu đỉnh, Hoa Vân Phi liếc nhìn một phen bốn phía, ở một cái phương hướng bên trên, hắn đặc biệt nhìn nhiều mấy lần. Xuyên thấu qua nhân quả chi nhãn, hắn đã sớm phát hiện hắc hoàng chỗ. Đột nhiên, Hoa Vân Phi chỗ nhìn cái hướng kia truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Sắc thực nói, là tiếng chó sủa. Gâu, gâu. Chôn mộ, nhìn thấy vô thượng hắc hoàng, còn không qua đây quỳ lạy. Hoa Vân Phi nghe vậy, buồn cười, phương hướng âm thanh truyền tới, xuất hiện một hồi mãnh liệt pháp tắc cơn sóng. Khương Thái Hư xuất thủ, trực tiếp định trụ âm thầm thăm dò đại hắc cầu. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 104, chấn nhiếp hắc hoàng. Hoa Vân Phi nâng tiểu đỉnh, đi tới, Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật mở ra, toàn bộ cổ khoáng mạch đều sáng ngời lên, trung quanh mỏ vách tường phía trên, có thật nhiều hoang cổ di khác, ghi chép đã từng đào móc long mạch lúc phát sinh quỷ sự tình. Bọn hắn đúng là đến nơi này. Lúc này, Hoa Vân Phi trong tầm mắt, xuất hiện một cái đại hắc cầu, nó như một đầu trâu được cường tráng, đầu vương hai to, răng nanh tuyết trắng, vô cùng sắc bén, theo một nắm đem chủy thủ vậy. Lúc này, nó ngay tại nhe răng quét miệng dãy rồi lấy, đột nhiên bị thần vương định trụ, ánh mắt của nó rõ ràng có chút bối rối, chỉ là như cũng ở cố giả bộ chấn định. Hoa Vân Phi giật nảy mình. Ta đi, cái này chó đen thành tinh, so một con trâu còn muốn lớn. Hắn là thật có chút giật mình, từng gặp lớn nhất chó chính là chó ngao Tây Tạng, mà cái này hắc hoàng so chó ngao Tây Tạng còn tốt đẹp hơn vài vòng. Cái kia miệng to như chậu máu, một chút có thể đem Hoa Vân Phi nửa người đều cho cắn. Còn tốt, Hoa Vân Phi đã thích ứng cái này thế giới màu sắc sặc sỡ, như thế lớn chó cũng liền mới gặp lúc kinh ngạc một phen, sau đó liền không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử, trông thấy vô thượng hắc hoàng, vì sao không bái? Nó trong mắt vòng rồi lại vòng, đột nhiên không dãy rủa nữa, ngược lại tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, hai cái tay chó đặt ở chân sau phía trên, làm tu luyện hình dạng. Trông thấy một màn này, Hoa Vân Phi suýt nữa cười ra tiếng, cái này hắc hoàng, quả nhiên xấu bụng, cho là hắn 10 tuổi, cái gì cũng không hiểu sao. Ngài là vị nào yêu tộc cổ hoàng a? Ta chỉ nghe qua yêu hoàng, kỳ lân cổ hoàng, đấu chiến thánh hoàng, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì hắc hoàng. Nói lên đấu chiến thánh hoàng thời điểm, đại hắc cầu thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy, giống như là liên tưởng tới cái gì không tốt hồi ức. Nô, bản hoàng khinh thường tại lưu danh cổ sử, các ngươi phàm nhân tự nhiên không biết trong đó tân bí. Nó miệng nói tiếng người, trang ra dáng rất có thần côn phong thái. Hoa Vân Phi hoài nghi, nó đã từng làm không ít qua loại này giả danh lừa bịp sự tình, nếu không không thể nào diễn tốt như vậy. Thiếu niên, ta nhìn ngươi xương trán phát sáng, trong mắt đen trắng lưu chuyển, hình như có tuyệt căn, rất có thể là nào đó một thánh hoàng chuyển thế, bất quá khoảng cách quá xa, không cách nào xác định, ngươi lại đi lên phía trước, nhường ta nhìn cái rõ ràng. Nói xong, nó cái kia màu đỏ đầu lưỡi lớn còn không cẩn thận lộ ra một chút. Hoa Vân Phi im lặng, ra hỏa này nghe xong chính là nghĩ lừa hắn đi qua, mở miệng đen như thế lớn miệng chó, đầy miệng đi xuống tuyệt đối không dễ chịu. Hoa Vân Phi chỉ là suy nghĩ một chút liền toàn thân nổi da gà, nó không phải là thái cổ sinh vật, giống như là nuôi trong nhà chó đen. Khương Thái Hư âm thanh truyền đến, hắn nhìn ra hắc hoàng căn cốt cùng thái cổ sinh vật ngày đêm khác biệt. Thần Vương lên tiếng, hắc hoàng không thể bình tĩnh, phải biết nó chính là bị thần vương dùng lớn lao pháp lực trực tiếp định tại nguyên chỗ, không cách nào rời đi, nếu không bằng vào Hoa Vân Phi còn bắt không được nó. Đột nhiên trong đỉnh rỗi ra một cái khô cạn bàn tay lớn chụp vào hắc hoàng. Bất quá nó thật sự là từ ma sơn bên trong đi ra, bàn tay lớn khô cắt nhìn vô cùng dữ tợn khủng bố, giống như trong mộ thây khô. Một chảo này kinh hai đại hắc cầu lông tơ dựng thẳng, hai cái lỗ thai kéo căng thẳng tắp. Thần Vương, hạ thủ lưu tình, nó từng theo hầu vô thủy đại đế. Hoa Vân Phi cũng bị giật nảy mình, phải biết thần vương ở trong tử sơn một khôn chính là 4.000 năm, trong tử sơn đi ra một cái đại hắc cầu, nói không chừng hắn liền sẽ hắc hoàng ra cho đảo. Tiếng nói mới ra, khô cạn bàn tay lớn có chút dừng một chút, mà hắc hoàng thì là lương phát lạnh, cũng khó có thể tin nhìn về phía Hoa Vân Phi. Nó sinh hoạt niên đại cách nay đã có hơn 100.000 năm, thương hải tăng điển, tuế nguyệt biến thiên, như thế kéo dài tuế nguyệt mất đi, không thể nào có người biết lai lịch của nó. Tiểu tử này há miệng liền nói ra nó đại bí mật, thực tế là nhường người kinh dị. Nhìn nó bộ dáng, đúng là đạo cung bí cảnh tiểu tu sĩ không thể nghi ngờ, như vậy hắn đến cùng là cái gì địa vị? Thần Vương biết Hoa Vân Phi thần bí, biết rất nhiều liên quan tới Tử Sơn sự tình, cho nên hắn cơ bản tin tưởng Hoa Vân Phi ngôn luận. Mặc dù từng theo hầu vô thủy đại đế chó đen chuyện này nhìn qua có chút mộng ảo cùng điên cuồng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút mà nói, cũng không phải là không có khả năng. Dùng thần nguyên phong trấn, có thể trốn tránh thời gian cọ rửa, sống đến hậu thế, đây cũng không phải là cái gì bí mật. Ngươi biết thân phận của nó cùng lai lịch? Hoa Vân Phi nhẹ gật đầu. Cảm nhận được đại hắc cầu cái kia ăn người ánh mắt cùng kinh dị ánh mắt, Hoa Vân Phi cười cười. Không riêng như thế, ta còn biết kiếp trước của nó đây. Nói xong, Hoa Vân Phi khỏe miệng lộ ra tà tà cười một tiếng. Hắc hoàng con mắt trường giống như chuông đồng lớn. Tiểu tử, còn dám khoác lác, bản hoàng một cái nuốt ngươi. Nó hung dữ, mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng mấy hàng sắc nhọn răng, nhưng người không rét mà run. Hoa Vân Phi không để ý đến nó đe dọa. Vô tận 5 tháng trước đây, kiếp trước của nó từng cùng. Ầm ầm. Hắn còn chưa nói xong câu nói này, trong hư không liền có hỗn độn lôi đỉnh đang phun trào, từng trận sấm sét nổ vang, chung quanh một hồi sôi trào. Dừng lại. Thần Vương ngưng trọng nói, ngôn ngữ liên quan đến một chút đáng sợ bí sự hoặc là liên lụy đến cái gì cực lớn nhân quả, sẽ gặp trời phạt. Ta biết ngươi hiểu rõ không ít bí sự, nhưng không muốn tùy ý nói ra miệng, đã là hại người, cũng là hại mình. Ngữ khí của hắn vô cùng nặng nề, nhường Hoa Vân Phi cũng không thể không đánh tan chó trước hiện thành ý niệm. Bất quá, Hoa Vân Phi mục đích đã tới, Hắc Hoàng lúc này đã là rung động không thể thêm lại. Vẹn vẹn nói ra được câu, liền có thể đưa tới đáng sợ hỗn độn thiên phạt. Cái này tuyệt đối làm không được giả, mà lại tiểu tử này con mắt nhìn qua vô cùng thận người, đen địa phương phảng phất là chư thiên hắc ám đầu nguồn, trong địa phương thì giống như là cực chú nơi, quá quỷ dị, nó chưa từng thấy loại này con mắt, liền trong cổ tịch đều không có ghi chép. Hắn sẽ không phải là cái nào đó siêu cấp lão quái vật luân hồi đến nay, khôi phục đã từng ký ức à? Nó toàn thân run run một hồi, linh hồn đều đang run sợ. Mà nó gặp quỷ rồi, gặp gỡ lão quái vật. Hắc hoàng trong lòng một hồi run rẩy, nhìn về phía Hoa Vân Phi ánh mắt đều biến. Hắn thế nhưng là biết rõ, loại này lao quái vật, không thể lấy tu vi đến phỏng đoán nó bụng dạ. Hoa Vân Phi từ Hắc Hoàng nhân quả tuyến bên trong, phát hiện tâm tình của nó biến hóa. Trên thực tế, đi qua lần trước nhân quả không gian bị hắc ám tới gần sự tình về sau, hắn nhân quả chi nhãn cũng sinh ra một chút biến hóa. Dĩ vãng chỉ có thể căn cứ nhân quả tuyến phát giác đối phương là ác ý hay là hảo ý, hiện tại, hắn có thể mơ hồ phát giác đối phương cảm xúc biến hóa. Hắn phát hiện, đại hắc cầu đối với hắn cảm xúc, chưa từng mang hảo ý, muốn ngoạm mông đen, biến thành kiên kỵ, e ngại, còn có một tia khát vọng. Hoa Vân Phi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cho dù ai nghe thấy liên quan tới chính mình kiếp trước tin tức, đều biết nhịn không được lòng hiếu kỳ, muốn hỏi thăm một chút. Thần Vương, ngài, chờ ra đầu này long mạch đi. Khương Thái Hư âm thanh rất bình tĩnh, nghe không ra bất cứ ba động gì, hoàn toàn không giống như là bị nhốt 4.000 năm, một mai thoát khốn bộ dáng. Hoa Vân Phi nhẹ gật đầu. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 105, Thần Vương sống lại. Mời Thần Vương giải khai đen. Hắc Thái Lang trên người hạn chế, nó đối với chung quanh nhân tộc cũng vô hại chỗ, sẽ không mê hoặc đại địa. Hắc Hoàng mặc dù nghe cái gì phá Hắc Thái Lang có chút không được tự nhiên, thế nhưng cũng rõ ràng, Hoa Vân Phi đang vì nó nói chuyện. Cho nên, nó to lớn màu đen đầu chó không ngừng cung điểm, phản phất tại chứng minh, chính mình là một cái nhà lành chó ngoan. Khương Thái Hư không nói gì thêm, cái kia vây khốn Hắc Hoàng pháp tắc bích trướng trong khoảnh khắc biến mất không còn một mảnh. Hắc Hoàng lung lay đầu, phát hiện chính mình có thể tùy ý đi lại, nó lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, đầu lâu gần như sắp muốn ngang đến bầu trời. Nó đang muốn kêu to vài tiếng, phát tiết chính mình tâm tình vui sướng, thế nhưng, cân nhắc đến cái kia đỉnh đèn bên trong có một vị tuyệt đại thần vương, đồng thời còn có một cái hư hư thực thực lao quái vật chuyển thế thiếu niên, nó cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Gia hỏa này, nấu lâu như vậy cũng chưa chết, còn tới loại tình trạng này, thật sự là người tiên. Thời tiền hoang cổ đều không có mấy cái nhân vật như vậy. Nó cúi đầu nhỏ giọng nói thầm mấy câu, đối với thần vương có chút rụt rè, không dám ở nó trước mặt làm cản. Giải khai Hắc Hoàng trên người pháp tắc câu xiềng, Hoa Vân Phi chuẩn bị rời đi nơi này, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Trước khi đi, hắn hướng về phía Hắc Hoàng rất có thâm ý cười cười, nhìn Hắc Hoàng toàn thân đã run một cái. Đây tuyệt đối là cái lao quái vật, cười như thế tà tính. Nhìn qua Hoa Vân Phi rời đi bóng lưng, nó lâm vào cảnh lưỡng nan. Đến cùng muốn hay không đi theo cái này chuyển thế lao quái vật, nghe ngóng một số bí mật đâu. Luôn cảm giác hắn ở lạc mềm một chặt, cố ý đối với bổn hoàng chẳng quan tâm, sau đó dẫn động bản hoàng lòng hiếu kỳ. Ân, tuyệt đối là dạng này. Cho nên, bản hoàng ngàn vạn không thể trúng mưu kế của hắn. Nó rỗi ra to lớn tay chó, sờ lấy cằm của mình, chân sau đứng thẳng lên, giống như là một cái hắc cầu tinh, ở đen nhánh cổ trong hầm mỏ đi qua đi lại. Sau một hồi lâu, gâu. Không được, ta đến làm rõ ràng, kiếp trước của ta đến cùng phải hay không gọi Hắc Thái Lang. Nó buông xuống chân trước, ở trong hầm mỏ cực tốc chạy như điên. Sâu thẳm trong mỏ quặng, lập tức chuyển đến một hồi chó sủa. Long mạch bên ngoài, Hoa Vân Phi đang chuẩn bị bay ra, kết quả quặng mỏ chỗ sâu chuyển đến giống to một tiếng. Gâu. Chờ một chút bản hoàng. Hắc Hoàng một đường liều mạng lao nhanh tới, nó không có pháp lực, không thể phi hành, nếu là bỏ qua Hoa Vân Phi chuyến này, nó liền được chậm rãi leo đi lên. Cái này 3000 trượng hố sâu, tuyệt đối có thể đem nó tâm tính cho bỏ vỡ ra. Hoa Vân Phi quay đầu, nhìn qua thở hổn hển, rũ cụp lấy đỏ chót lưỡi Hắc Hoàng, cười cười. Hắc Thái Lang, ngươi có chuyện gì sao? Đại Hắc Cẩu gắt gao nhìn thẳng Hoa Vân Phi con mắt, gặp hắn tựa hồ cũng không có trêu chọc ý tứ, nó mắt chó bên trong lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ, ta kiếp trước liền gọi Hắc Thái Lang? Đây cũng quá kéo đi, ít nhất cũng phải là Hắc Thái Hoàng cái gì a? Nó trong lòng thầm đủ, hay là không quá tin tưởng. Đi theo tiểu tử này, dò xét hắn theo hầu. Nháy mắt, nó làm ra quyết định này. Khương Thái Hư không phải mới vừa nói sao? Tiểu tử này biết rất nhiều bí mật, vừa vặn, nó đối với mấy cái này bí mật cũng cảm thấy rất hứng thú, đến lúc đó, cho hết hắn trá đi ra. Ừm hừ. Bản hoàng nhìn ngươi đầu ngẩng cao, có đại đế chi tư, vừa vặn, bản hoàng trong tay nắm giữ cổ kinh nhiều bộ, còn biết Hằng Vũ đại đế ở chỗ nào nội đạo, biết được Tây Vương Mâu ở đâu tòa vách núi treo leo khắc xuống sáng lập tiên. Liên miễn cưỡng dạy bảo ngươi đi, nói thế nào? Thời tiền hoang cổ ta cũng là một cái đủ để sánh vai cổ tộc hoàng giả tồn tại, nếu không phải đến sau gặp tiếp, làm sao lại lưu lạc đến tận đây? Tóm lại, hoàng giả ta đã làm đủ rồi, bây giờ muốn làm một chút đế sư, như thế nào đây? Có hứng thú hay không bái tại ta môn hạ? Nó thần tình nghiêm túc, chứng chặt đàng hoàng. Nếu như là cái mới ra đời mao đầu tiểu tử, nói không chừng thật là có khả năng tin chuyện hoang đường của nó. Hoa Vân Phi có chút im lặng, nếu là nói hoàn mỹ trong thế giới chó con, lời này còn không có vấn đề gì, thậm chí còn có chút kéo thấp, bởi vì chó con đã từng cũng là tiên đạo sinh linh. Mà Hắc Hoàng, ngươi là muốn cùng đi ra a? Hắn trực tiếp vạch trần Hắc Hoàng chân thực mục đích, kết quả Hắc Hoàng mặt căn bản không chân thật đáng tin, ý nguyên bình chân như vậy. Hoa Vân Phi lắc đầu, cái này chó quá gian hoạt, đáng tiếc, ở cái này song nhân quả chi nhãn trước mặt, nó tất cả cảm xúc đều không chỗ che hơn. Hắn chỉ tay một cái, một vệ thần quang bay ra, bao trùm đại hắc cầu toàn thân. Sau đó, bọn hắn cùng nhau phóng lên tận trời, từ hắc cám vực sâu dưới đáy sông ra, linh quang lấp loé ở trong trời đêm, giống như hai đạo sao băng. Lúc này, Hoa Vân Phi trong tay tiểu đỉnh đột nhiên thoát ly hắn khống chế, trực tiếp bay về phương xa, ở một chỗ trong trời cao ngừng lại. Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, ở trong thiên địa quanh quẩn không nghỉ. Thần vương tái sinh thuật đến. Sau đó, làm cho người rung động một màn phát sinh. Tiêu điều trong bầu trời đêm, vô tận thiên địa tinh khí điên cuồng hướng nơi này dùng để che ngập bầu trời, đến thần vương bên người thời điểm, đã gần như thực chất hóa, mắt trần có thể thấy. Một hồi không cách nào hình dung to lớn gió bão bao phủ nơi đây, giống như là siêu cấp giống như gió lốc, mà thần vương liền đứng ở gió bão trung tâm. Hoa Vân Phi có chút chống cự không nổi sóng gió, mang theo đại hắc cầu liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến triệt để an toàn mới dừng lại. Trong lòng hắn rung động, thần vương tái sinh thuật thật là long trời lở đất, có thể câu cấm đến vô tận thiên địa tinh khí, hồi phục thần vương trên người, động tĩnh này, để hắn giống như tự mình đi tới một hồi hai nạn trong phim. Đại hắc cẩu cũng mắt lộ ra dị sắc nhìn xem một màn này. Xem như cái nhân vật mất trời, coi như đi đến thời tiền hoang cổ, thiên kiêu tranh, cũng có một chỗ của hắn. Khương Thái Hư từ trong đỉnh bước ra, mơ hồ trong đó, Hoa Vân Phi cùng Hắc Hoàng nhìn thấy hắn gầy như que tuổi thân hình. Vô số thiên địa tinh khí ngưng tụ thành dịch hình, lơ lửng ở thân đỉnh trung quanh, đã sớm ở chờ đợi thần vương xuất hiện. Hắn ngẩng đầu mà đứng, ưỡn lưng thẳng tắp, hấp thu bát phương tinh khí, thôn phệ tinh hoa nhật nguyệt, toàn thân đều bị thần hoa nơi bao bọc, chỉ một cái mắt, thân thể ấy liền bị dìm ngập. Đột nhiên, Hoa Vân Phi có cảm, ngẩng đầu nhìn về phía sâu bầu trời. Tối nay, ánh trăng như nước, từng mảnh tinh hà tô điểm ở trong trời đêm, phá lệ sáng tỏ. Hiện tại, mỗi một phiến tinh hà đều hạ xuống vô số ánh sao, sau đó tụ tập đến cùng một chỗ, một mảnh trắng xóa, giống như là một dòng ngân hà khổng lồ, phóng ánh khắp nơi, đem thần vương thân hình bao phủ. Chư thiên tinh lực, so ta tinh thần chi thể tiếp dẫn tinh thần chi lực lúc động tĩnh lớn vô số lần, thật đáng sợ. Đại hắc cầu hồng nghi, tinh thần chi thể, hình như là một loại vương thể, chẳng lẽ thiếu niên này lão quái vật là loại thể chất này? Ánh sáng bên trong, Khương Thái Hư lấy hai tay, động đến tiên địa đại đạo, dẫn tới vô tận tinh khí, tẩy lễ khô cạn nhục thân. Khí thế của hắn càng ngày càng cường thịnh, khô cạn thân thể từng bước chân bóng lên, cơ thể tràn ngập sức sống, huyết nhục không ngừng ở bành trướng. Thần vương trong thân thể vẫn có bản nguyên tồn tại, cần chỉ là lượng lớn tinh khí thôi, mà bây giờ, trong thiên địa, tinh khí mặc hắn tìm lấy. Rất nhanh, hắn nhục thân biến nóng ánh sáng long lanh, không còn là da bọc xương dáng vẻ, mái tóc đen dày như là thác nước rối tung, hắn lấy thần vương tái sinh thuật, triệt triệt để phục sinh. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 106, cố sự rất dài. Đông. Thiên địa chấn động, Khương Thái Hư hấp thu lượng lớn thiên địa tinh khí về sau, đột nhiên mở mắt, hai đạo ánh mắt như hai tia chớp lạnh lẽo, thoáng cái xé rách hư không. Ánh sáng lóe lên, hắn một bước đi ra, nhẹ nhàng vung tay lên, chư thiên dị tượng lập tức biến mất không còn chút tung tích, giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh. Hoa Vân Phi cùng Hắc Hoàng kinh ngạc nhìn qua phía trước. Dưới ánh trăng mông lung, Khương Thái Hư nơi nào còn có một tia khô gầy bộ dáng. Hắn giờ phút này, áo trắng như tuyết, phong thần như ngọc, anh tư bừng bừng phấn chấn, thời gian giống như đảo ngược 4000 năm, hắn lại trở lại cái kia quát tháo phong vân, ai dám tranh phong niên đại? Tuyệt đại thần vương. Hoa Vân Phi nhớ tới Khương Thái Hư tung hoành thiên hạ, ngồi đợi thiên hạ thánh chủ đến bái, chém dụng thần vương bản nguyên, sống thêm đời thứ hai, liên tục đánh chết thái cổ tổ vương, thánh nhân vương chờ hành động vĩ đại. Mỗi một dạng đều là truyền thuyết, đều là thần thoại. Đại Hắc Cẩu đối với Khương Thái Hư cũng là tràn ngập kính sợ. Loại này niên đại, hắn lại tại gian khổ nhất hoàn cảnh bên trong đạt tới cảnh giới kia, thật là đáng sợ a. Ánh trăng thánh khiết, một mảnh vương xuống ánh sáng xanh, áo trắng thần vương, giống như là một tôn chân tiên ở xuất hành, mấy bước phóng ra, liền tới đến Hoa Vân Phi cùng Hắc Hoàng bên người. Tới gần về sau, Hoa Vân Phi càng thêm có thể cảm giác được Khương Thái Hư phi phàm, trên người hắn, thật sự có loại kia thần linh khí chất, siêu phàm thoát tục. Thần vương, ngài muốn rời khỏi sao? Hoa Vân Phi trong lòng có cảm giác, thốt ra mà hỏi. Áo trắng thần vương anh tư vĩ đại, mái tóc đen dày áo choàng, trong mắt so bầu trời sao còn muốn thâm thúy. Đang có ý này, Hoa Vân Phi nghĩ, sau đó nói: "Thần vương có thể tạm lưu một đêm, Vân Phi có bí sự báo cho, liên quan đến thần vương sinh tử." Hắn ngữ khí rất nặng nề, thần sắc cũng rất nghiêm túc, không giống đang nói láo. Khương Thái Hư sắc mặt bình thản nhìn qua hắn, thật lâu không nói gì, thẳng đến Hoa Vân Phi toàn thần cũng không được tự nhiên, có chút run rẩy thời điểm, hắn cuối cùng mở miệng: "Ừm, ta cũng có việc muốn dặn dò ngươi." Tiếng nói của hắn cũng rất bình tĩnh, thế nhưng Hoa Vân Phi lại từ nghe được ra lăng lệ ý. "Đúng." Vân Phi nhất định nghiêm túc nghe thần vương dạy bảo. Khương Thái Hư nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn vung tay lên, Hoa Vân Phi cùng Hắc Hoàng chỉ cảm thấy một hồi thiên hôn địa ám, như vật đuổi sao rời, làm ánh mắt khôi phục thời điểm, bọn hắn đã là đứng ở một chỗ trong mật thất. Thần vương vậy mà tại một mấy mắt, tại một ngọn núi lớn bên trong mở ra một cái động phủ. Khương Thái Hư đi tới một chỗ trên bệ đá, cong chân ngồi xếp bằng xuống, đôi mắt khép hở. Hắn toàn bộ thân thể bắt đầu phát sáng, sạch sẽ linh quang bên trong, còn có một chút thần thánh quang ảnh, mơ hồ trong đó, Hoa Vân Phi tựa hồ nghe thấy chư thần ngâm sướng cùng với vạn dân tế tự tiếng. Hoa Vân Phi suy đoán, thần vương cơ thể mặc dù phục sinh, thế nhưng vẫn tồn tại vấn đề lớn, 4000 năm chịu khổ, chỉ là thọ nguyên cũng nhanh nhịn không được đi. Ngươi nói trước đi đi. Khương Thái Hư không lo không vui, cả người không nhiễm bụi bặm, có một loại ánh sáng thần thánh bao phủ. Hoa Vân Phi lên tiếng, ở thần vương đối diện cách đó không xa trên bệ đá, cũng ngồi xếp bằng xuống. Đại Hắc Cẩu có chút kinh hãi, hai người này đều không có quan tâm nó, hoặc là xua đuổi nó, chẳng lẽ là đưa nó coi là mình người? Có thể hay không? Nghe bí mật của bọn hắn về sau, chính mình liền bị vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nó cái kia chuông đồng con mắt to vòng rồi lại vòng, do dự rất lâu, vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ, cũng tìm một chỗ, học Hoa Vân Phi dáng vẻ ngồi xếp bằng, giả dáng. Hoa Vân Phi bắt đầu giảng thuật, hắn đem trong nguyên tác, thần vương phục sinh trận chiến kia cùng kết quả, xảo diệu bệnh thành từng cái tiểu cố sự cùng phỏng đoán, lấy loại hình thức này đem hắn muốn kiện biết thần vương đồ vật hiện ra. Trong lúc đó, nói đến bạn sơ thánh địa thải vân tiên tử chiến tử khả năng thời điểm, Hoa Vân Phi cùng Đại Hắc Cẩu suýt nữa bị trong động phủ tràn ngập sát cơ cho hòa tan mất. May mắn, thần vương kịp thời thu hồi hết thể sát cơ, nếu không, hai người bọn họ tuyệt đối phải bị cái này vô biên sát niệm cho vỡ nát tâm thần. Kinh lịch qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, Hoa Vân Phi toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Quá dọa người, thần vương giận dữ, thây nằm một triệu, máu chảy thành sông, vẹn vẹn một tia sát cơ tiết lộ, thiếu chút nữa để hắn làm tràng mất mạng, liên quan đến thần vương người con gái thân yêu nhất, quả nhiên có phong hiểm. Đại Hắc Cẩu cũng là mồ hôi rơi như mưa, nó càng ngày càng cảm thấy trước mắt cái này áo trắng thần vương khó lường. Cái niên đại này, vốn phải là ngay cả trạm đạo đều cơ hồ làm không được mới đúng, hết lần này tới lần khác, cái này anh tư vĩ đại nam tử còn vượt qua lại trời, tiến vào một cái khác thần bí hoàn cảnh, thực tế là không thể tưởng tượng nổi. Bắt đầu so sánh, sử thượng những cái kia tiếng tăm lừng lây hạng người, rất nhiều cũng không bằng cái này áo trắng thần vương người tiên. Quá khủng bố đi. Trong thức hải của ta bảo bối đều kém chút vì vậy mà giải phong. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm nói, trong giọng nói tràn ngập chấn kinh. Thần vương một ngón tay điểm ra, một người một chó nháy mắt khôi phục bình tĩnh, trên thân cũng không lại có lạnh lẽo thấu xương. Hơi tỉnh táo một lúc sau, Hoa Vân Phi tiếp tục nói, cố sự này rất dài, Hoa Vân Phi cũng không biết chính mình làm sao như thế có thể cải biên, tóm lại, hắn đem hết thảy muốn kiện biết thần vương tin tức toàn bộ nói ra, xem như chấm dứt chấp niệm trong lòng. Si ngốc chờ đợi Khương Thái Hư 4000 năm thải vân tiên tử, cuối cùng đổ vào thần vương trong ngực, còn nhường Khương gia hậu nhân lấy vải trắng đưa nàng che đậy. Bởi vì, nàng không muốn nhường thần vương trông thấy nàng nếp nhăn đầy mặt, đôi môi sáng trắng, thân thể loạn gọn. Nàng muốn để thần vương đối nàng ký ức dừng lại ở 4.500 năm trước lúc dáng dấp của nàng, cái kia tóc đen đầy đầu, cái kia bóng ánh thân thể mềm mại, cái kia tuyệt đại dung mạo. Mà thần vương ở trong hôn mê cũng chạy xuống giọt nước mắt. Hắn hận muốn điên, hướng lên trời trong tay vì thải vân tiên tử đoạt đến dung nhan không bao giờ già, đánh chết hết thể địch tới đánh, giết chết ám dạ quân vương, vì áng mây báo thủ. Cuối cùng, làm xong những thứ này, hắn vẫn như cũ không thể nổi tiên, người chết không thể phục sinh, hồng nhan đã qua đời, không làm gì được, hận không thể trở lại 4.500 năm trước, xông phá tất cả trở ngại, ở cùng với nàng. Thần vương thần thương, ôm thải vân tiên tử thi thể lại một lần nữa du lịch cũ núi sông, tại vô tận trong bi thương, dãy rủa ra đời thứ hai. Mỗi khi đọc được một đoạn này, Hoa Vân Phi cũng nhịn không được biết rơi lệ, áo trắng thần vương là hắn ở Già Thiên bên trong thích nhất nhân vật một trong, vì nhân tộc an nguy đứng ra, ở nhân tộc đám người tuyệt vọng cho rằng nhân tộc không thánh thời điểm, hắn áo trắng như tuyết, từ đường chân trời đầu cùng đi tới, cho tất cả mọi người hy vọng. Mà hắc ám náo động thời điểm, hắn lại đem hy vọng sống sót lưu cho hậu bối, chính mình dứt khoát quyết nhiên chịu chết. Loại này cái thế nhân kiệt, vì sao trên trời muốn đoạt đi hắn tình cảm chân thành? Vì sao muốn để hắn người con gái thân yêu nhất đổ vào trước người hắn? Đây là cỡ nào tàn nhẫn cùng giết người chu tâm? Hoa Vân Phi có một cái chấp niệm, hắn không hy vọng thấy cảnh này tái diễn. Nghịch chuyển tương lai, nghịch chuyển. Không riêng gì ta Hoa Vân Phi tương lai. Trong lòng của hắn nói nhỏ, làm xong đây hết thảy, Hoa Vân Phi thậm chí có loại cảm giác, tự thân tinh khí thần ở lúc đầu cơ sở bên trên càng thêm phù hợp một chút. Đồng thời, hắn đạo cung bên trong vang lên một hồi cổ xưa tụng kinh thanh âm, một tôn mơ hồ hình người thần linh từ không tên chỗ đi tới, tại tâm thần tảng trung bàn ngồi xuống. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 107, lựa chọn. Hoa Vân Phi lại trong bất chi bất giác tu ra đạo thứ nhất đạo cung thần linh. Cùng Diệp Phàm tu ra người mặt trời khác biệt, hắn tu ra chính là hình người thần linh, đây là thể chất nguyên nhân. Lúc này, áo trắng thần vương dường như rơi vào trầm mặc, thật lâu chưa nói. Mà đại hắc cẩu thì liên tiếp liếc trộm Hoa Vân Phi, nó cảm thấy Hoa Vân Phi thật là một cái suy luận đại sư, cái gì hơn 10 vị thánh chủ cùng đến giết thần vương, 4000 năm trước lão quái vật một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Cuối cùng, càng kỳ quái hơn chính là, còn cái gì giao quang thánh địa ngoan nhân nhất mạch cùng Khương gia có oán, sẽ cho mượn cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Hả? Chờ một chút. Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Nó đột nhiên nhớ tới thần vương thoát khốn lúc, gửi thân phận tòa kia tiểu hắc đỉnh, cổ pháp đại khí, đường vân thần bí, khí tượng phi phàm. Cuối cùng, thần vương đem ném cho Hoa Vân Phi. Hắc hoàng không có hảo ý liếc trộm thêm vài lần Hoa Vân Phi, trong lòng bắt đầu đảo tưởng, càng về sau, nó miệng rộng thậm chí chảy ra nước bọt. Kỳ thật, nó đã sớm dư vị tới, nếu như Hoa Vân Phi thật sự là kinh khủng lão quái vật chuyển thế, hắn đối đại thần vương thái độ liền sẽ không như vậy tôn kính. Dù sao, nào có một cái tiền bối đối với hậu bối như vậy tôn sùng. Cho nên, nó xác định, thiếu niên mặc áo lam này chính là cái mao đầu tiểu tử, cái này khiến nó nghẹn đầy bụng tức giận. Chính mình là ai? Đường đường hắc hoàng, lại bị một cái 10 tuổi tiểu tử cho bị. Nó âm thầm mài răng, chuẩn bị tìm thời cơ thích hợp dùng nó hàm răng bén nhọn, cho tiểu tử này đóng cái dấu, thuận tiện đem cái kia tôn hư hư thực thực Long Văn Hắc Kim Đỉnh hàng nhái cho đoạt tới, cái kia thế nhưng là so thánh chủ binh khí đều mạnh hơn rất nhiều đồ tốt. Hắc hắc. Ngươi ở? Nghĩ gì thế? Đột nhiên, một câu nói nhỏ truyền đến. Hả? Ta đang suy nghĩ. Đại hắc cầu đột nhiên phản ứng lại, ai đang hỏi một chút đề. Nơi đây trừ áo trắng thần vương bên ngoài, cũng chỉ thừa cái kia mao đầu tiểu tử. Vậy. Nó lau một cái nước bọt. Không giữ chừng Hoa Vân Phi vài lần, ánh mắt cực độ không lành. Hoa Vân Phi thần bí cười cười, chỉ là hiện tại đã hù không đến cái này giảo hoạt đại hắc cầu. Hắn thở dài, đoán được hẳn là hắn đối đại thần vương thái độ gây nên đại hắc cầu hoài nghi. Lúc này, Khương Thái Hư đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo hỗn độn tia điện từ đó xung ra, xuyên thủng núi đá, bắn về phía mênh mông bầu trời đêm. Trung Châu Song Tử Vương cùng với các thánh địa thế ra sao? Thanh âm hắn rất bình tĩnh, thế nhưng Hoa Vân Phi lại cảm thấy trong đó căm giận ngút trời. Dính đến thần vương người con gái thân yêu nhất, hắn tự nhiên vô cùng chấn nộ. Sau một hồi lâu, Khương Thái Hư đem ánh mắt nhìn về phía Hoa Vân Phi. Hoa Vân Phi thân thể chấn động, ánh mắt trịnh trọng nhìn lại thần vương. Người lai lịch bí ẩn, biết được rất nhiều, có chút thậm chí vượt qua mọi người lý giải, thế nhưng ta hy vọng, ngươi có thể nghiêm khắc tại kiềm chế bản thân, có chút không thể nói ra miệng đồ vật, tự mình biết là được, không tiêu không nạo, chớ nên cho là mình có thể trưởng không hết thảy. Thế giới này, chung quy là lực lượng là vua. Hoa Vân Phi chấn động trong lòng, liên tục gật đầu, đồng thời, hắn tại nội tâm khắc sâu tỉnh lại một phen. Chính mình mặc dù biết đạo lịch sử hướng đi, thế nhưng không thể đem những cái kia đối địch sinh linh xem như lồng ngốc, đừng tưởng rằng chính mình là thiên mệnh chi tử, liền nhất định sẽ thành công, gặp được nguy hiểm lúc, liền nhất định có thể biến nguy thành an. Không có sinh ra chính là người thành công người, trên trời làm một cái người mở ra một cánh cửa sổ, liền biết quan bế hắn một số khác cửa sổ. Thôn Thiên Ma Công, Bất Diệt Thiên Công các loại, đều là bất thế thần điện, ngươi đã có thể được đến, nói rõ ngươi có cơ duyên lớn lao. Mặc dù nó rất bá đạo, thôn phệ chư vương bản nguyên, thành tựu tự thân, thế nhưng ta sẽ không truy cứu cho ngươi, bởi vì công pháp tốt hay xấu là không cách nào trường khống, cũng là không cách nào đánh giá. Công pháp xưa nay không là bình phán một người tiêu chuẩn, trọng yếu chính là sử dụng công pháp người như thế nào. Có lẽ tại sắp đã đến chư vương cùng xuất hiện loạn thế, cùng với khả năng đã đến hắc ám nhạc dạo bên trong, chúng ta cần một cái vô địch khắp trên trời dưới đất tiên tiêu hành không xuất thế, đến là gió mưa phiêu diêu nhân tộc hộ giá hộ tống. Ngươi có thể hiểu ta ý tứ? Hoa Vân Phi lâm vào ngốc trệ, thần vương lời nói, tựa như cái kia đại đạo thiên âm, đinh thái nhức óc. Công pháp xưa nay không là bình phán một người tiêu chuẩn, trọng yếu chính là sử dụng công pháp người như thế nào. Câu nói này thật nói ra Hoa Vân Phi tiếng lòng, mà phía sau mà nói, bảo hộ nhân tộc. Hoa Vân Phi rơi vào trầm mặc. Khương Thái Hư cũng không có thúc giục, hắn nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi Hoa Vân Phi đáp án. Ta tu luyện đến cùng là vì cái gì? Ta nên bảo hộ nhân tộc sao? Nhân tộc đáng giá ta đi bảo hộ sao? Trầm mặt thật lâu, liền bên cạnh đại hắc cầu đều nhanh gấp đến độ luồn lên nhảy xuống. Đáp ứng hắn à, cái này xuẩn tiểu tử, mặc kệ tương lai bảo hộ không bảo vệ, trước qua cửa này lại nói, nếu là ngươi nói một chữ không, cái này áo trắng thần vương nói không chừng liền trực tiếp một bàn tay đưa ngươi cho đánh chết. Nó trong lòng thầm đủ, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nếu là Hoa Vân Phi bị làm chết rồi, chiếc đỉnh nhỏ kia nó liền không có cơ hội lấy được. A, cái này thần vương mới vừa rồi là không phải là nâng lên ma công nào, thiên công. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ tiểu tử này là? Đột nhiên, nó phản ứng lại, lập tức toàn thân nó đều nổ. Hoa Vân Phi vậy mà là vị kia kinh khủng tồn tại truyền nhân. Đại Hắc Cẩu kinh hãi suýt nữa từ trên bệ đá rơi xuống dưới. Vị kia, nhưng là chân chính ngon nhân, đem chính mình đế khu đều luyện thành binh khí. Quả thực là quá ác. Hoa Vân Phi tâm linh giống như đi tới một cái ngã tư đường, hắn gặp phải lựa chọn. Ta chỉ là muốn bảo vệ đối với ta mà nói, người trọng yếu nhất thôi, nơi nào có cái gì hiên ngang lẫm liệt. Nhân tộc cho tới bây giờ đều là một cái tốt rồi vết sẹo quên đau chủng tộc. Thái Dương Thánh Hoàng, vì nhân tộc lập xuống công lao hiển hách, đến cuối cùng, hắn hậu nhân bị dị tộc truy sát, lại không cái gì nhân tộc thế lực đứng ra, tất cả đều cắt quét trước cửa tuyết, điều này không làm người sợ run. Nếu như nhân tộc là như vậy nhân tộc, bảo đảm đến làm gì dùng? Nội tâm của hắn bên trong, trước hết nhất đàn sinh, là loại này kịch liệt ý nghĩ, nhân tộc đủ loại hành vi, làm cho người rất trong lòng nguội lạnh, Hoa Vân Phi thậm chí cực độ chán ghét loại tồn tại này, cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng sau đó, trong đầu của hắn lại nghĩ tới một chút người. Khương Thái Hương, cái tiểu u, lão phong tử, cơ tử, hư không đại đế, hàng vũ đại đế, vô thủy đại đế, lao tử, hoàng đế, thần ông, từng cái thế nhân kiệt che giả mang mọc, bảo hộ bắc bên nhân tộc. Kia là từng cái xúc động lòng người anh hùng, từng cái lòng mang đại nghĩa nhân kiệt, bọn hắn là toàn bộ nhân tộc anh linh của sống. Thế nhưng là, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, đối mặt những cái kia hắc ám náo động những cái kia thiên tôn cổ hoàng, ta như đứng ra, cần phải khó thoát khỏi cái chết đi. Đương nhiên, Hoa Vân Phi trong đầu lại xuất hiện một chút gương mặt, khéo hiểu lòng người Lý Nhược Ngu, trong nguyên tắc hòa ái dễ gần Ngô Thanh Phong, bèo nước gặp nhau lại cho người ấm áp Khương lão bá. Trên thế giới, khả ái như vậy người, còn có ngàn ngàn vạn vạn. Hết thảy tất cả, ở Hoa Vân Phi trong đầu, đan vào với nhau. Hắn quả một chút đứng lên, trên thân bộc phát bức nhân thần quang. Bên cạnh đại hắc cẩu bị giật nảy mình, trực tiếp từ trên đạo đài rớt xuống. Thần vương, Vân Phi, nguyện ý thủ hộ một cái. Đáng giá bảo vệ nhân tộc. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 108, chó dữ. Trong mắt của hắn lập lòe ánh mắt kiên định, giống như là minh ngộ nội tâm của mình, như hai chén nhỏ sáng tỏ đèn. Hắn gái kia thật dài sợi tóc bay lên, mỗi một cây đều chán phóng nóng ánh linh quang, như thần tiên lâm thế ở giữa. Vừa dứt lời, thần vương trong mắt bộc phát ra kinh người ánh sáng rực rỡ, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tốt. Có câu nói này, là đủ. Hắn đồng dạng đứng lên, như tuyết áo trắng, không nhiễm bụi bặm, nồng đậm mà tóc dài đen nhánh rối tung trên vai, trong con ngươi đều là vẻ tán thưởng. Hoa Vân Phi trong lòng thở dài, kỳ thật, hắn có thể cảm giác được, cho dù hắn hôm nay không biểu lộ thái độ, Khương Thái Hư cũng không biết làm gì hắn. Hắn đối với thần vương đến nói, có tái tạo ân, mà thần vương với hắn mà nói, có truyền phát ân, bọn hắn không thể nào bởi vì lý niệm không hợp, liền lập tức trở mặt thành thù. Thế nhưng, Hoa Vân Phi nghiêm túc, bọn họ tự vấn lòng, chính mình thật có thể nhìn xem những cái kia nhỏ yếu mà thiện lương sinh linh từng cái chết đi mà thờ ơ sao? Thật có thể nhìn xem những thứ này kính trọng nhân kiệt che giả măng mọc mà chính mình lại bàng quan. Lúc đầu muốn làm cái cầu người, kết quả vẫn là không nhịn được nghiêm túc. Hoa Vân Phi cười khổ một cái, chính mình nếu là không có cứu thần vương, đoán chừng hay là cầu tâm lý chiếm cứ nhiều một ít đi. Kết quả, cứu thần vương, mặc dù thoại nguyện lấy được đấu chiến thánh pháp, nhưng là mình tư tưởng vậy mà cũng có chút chuyển biến. Có lẽ, đây chính là nhân kiệt đi, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có đem người kéo vào trận doanh mình mị lực. Bất quá, cái này cũng cùng Hoa Vân Phi bản tính có quan hệ, hắn là cái lòng mang nhỏ thiện người, nếu như không có người xúc động cái kia phần nho nhỏ thiện, hắn biết vĩnh viễn tự tư đi xuống. Đấu chiến thánh pháp là chuyên vì cảnh tượng hoành tráng mà thành thần thuật, nếu như không có đấu với trời dũng khí cùng chiến ý, làm sao có thể phát huy loại thần thuật này uy lực mạnh nhất. Hoa Vân Phi trong mắt biến càng ngày càng kiên định, trong cơ thể của hắn tuôn ra đáng sợ ý chí chiến đấu. Khương Thái Hư càng xem Hoa Vân Phi, càng là thưởng thức, đấu chiến thánh pháp, triển khai phép thuật này người chiến ý càng mạnh, uy năng liền càng mạnh, đây là trời sinh vì đấu giả chuẩn bị thần thuật. Chẳng biết tại sao, Hoa Vân Phi đột nhiên nhớ tới hoàn mỹ thế giới bên trong một câu. Bình loạn quyết, khó bình loạn. Loại này vô thượng nguyên thần bí pháp, danh xưng có thể ổn định thiên hạ náo động, thế nhưng lại tại vương gia trong tay mất đi nó vốn có ánh sáng rực rỡ. Nếu như nó là ở Thiên Thần Thư Viện đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính trong tay lời nói, nhất định sẽ làm cho dị vực chí tôn cùng bất hủ run rẩy. Ta sẽ để cho môn này thánh pháp trong tay ta tách ra nó vốn có thần uy. Thần vương chấm dứt một món tâm sự, hắn biết được Hoa Vân Phi bản tâm, đối với hắn triệt để yên lòng. Một cái ngoan nhân đại đế người thừa kế, tóm lại vẫn là để người có chút không yên lòng, thế nhưng hiện tại, Khương Thái Hư không còn lo lắng, ngược lại chờ mong Hoa Vân Phi có thể nhanh chóng quật khởi. Thần vương, ngài làm muốn. Chính như lời ngươi nói, tương lai con đường, tương lai cục diện sẽ rất gian khổ, cần phải có người có thể đứng ra. Ta bản nguyên đã khô mục, thọ nguyên không nhiều, cho nên ta muốn bước ra một cái thuộc về mình đường. Không thành công, liền thành nhân. Hắn lời nói tang thương, ánh mắt như kinh lịch thương hải tang điển biến ảo. Hoa Vân Phi có chút ngốc trệ, thần vương chẳng lẽ không đi gặp một lần Hồng Nhan, liền trực tiếp đi bế tử con sao? Nếu là ta chưa xuất hiện, thì thế gian lại không Khương Thái Hư. Hắn bắt đầu bước lên phía trước, áo trắng như tuyết, sinh tử quyết tuyệt. Thần vương, yên tâm, đã ta đã phục sinh, như vậy, liền lao thiên cũng không thể lấy đi ta. Tuyệt đại thần vương, từng bước một phóng ra, đi lại kiên định, ung dung không đổi, dần sắp sửa xa. Hoa Vân Phi bình tĩnh nhìn qua một màn này, trong lòng không biết ra sao tư vị, đổi lại là hắn, tuyệt đối phải trước tiên đi gặp người mình thương yêu nhất. Khương Thái Hư thân ảnh biến mất, Hoa Vân Phi không biết, này lại sẽ không là một lần cuối cùng nhìn thấy thần vương, lịch sử quy tích bởi vì hắn mà chết đi, không người nào biết kết quả sau cùng biết đi về phương nào. Ngay tại Hoa Vân Phi bùi ngùi mãi thôi thời điểm, tay phải của hắn đột nhiên chuyển đến một hồi nhói nhói. A. Hoa Vân Phi kinh ngạc nhìn lại, kết quả, chính trông thấy một cái so trâu còn muốn lớn chó đen cắn một cái ở trên cánh tay của hắn, đồng thời, còn có một cây to lớn đầu lưỡi ở trong đó khuấy động, để hắn cảm giác phi thường buồn nôn. Ngươi làm gì? Gâu. Ở ta Hắc Hoàng trước mặt giả bộ cao nhân, ngươi còn quá non. Hắc Hoàng mồm miệng mơ hồ, hàm hàm hồ hồ kêu gào nói. Hoa Vân Phi bị giật nảy mình, cái này chó đen nhìn qua như là một đầu cự thú, rất đáng sợ. Bất quá, Hoa Vân Phi thân thể đi qua vô tận ánh sao ngày đêm rèn luyện qua, lại thêm bảy đại vương thể huyết khí gia trì, lục thể của hắn có thể so với thân thiết, không đến mức bị cái này chó giữ cắn nát. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ cảm giác rất đau. Người cái này đen cậu yêu, đừng muốn cản rỡ, ta chính là ngươi kiếp trước chủ nhân, bất quá là một lần luân hồi, ngươi liền quên rồi sao? Dám cắn chủ nhân, đại nghịch bất đạo. Đại hắc cậu nghe vậy, ánh mắt càng thêm hung lệ, thậm chí còn hất đầu cắn xé lên. Hảo tiểu tử, khoác lác đều không làm bản nháp, há mồm liền ra, nhìn ta đem ngươi cánh tay cho ngươi cắn xuống tới. Hoa Vân Phi đau cả đầu, vừa rồi ly biệt thương cảm xúc đều bị cái này chó giữ phá hư. Hắn bắt đầu thi triển đấu chiến thánh pháp, toàn thân cao thấp mỗi một tấc máu thịt đều đang phát sáng, đều tại phóng thích công phạt đại thuật. Oeng! Lập tức, nơi này sôi trào, thần lực không ngừng trào lên ra, giống như phun trào núi lửa. Đồng thời, tay trái của hắn biến phiêu miểu, một cỗ mông lung tiên quang quấn quanh ở giữa ngón tay, trong mơ hồ, tiên quang bên trong phảng phất có một cái sinh linh đang phi tiên. Đại hắc cầu giật mình, đây là bí thuật gì? Khí tức cường thịnh như vậy. Im hơi lặng tiếng, tiên quang bàn tay đập đi qua, nhưng mà, đại hắc cầu vẫn không hé miệng, nó thật giống ăn chắc Hoa Vân Phi không làm gì được nó. Ầm! Một tiếng rèn sắt thanh âm ở động phủ này bên trong ông tác hưởng, Hoa Vân Phi phi tiên lực giống như là đánh tới cái gì tinh thiết phía trên, căn bản không đánh nổi. Hắn không tin tà, lại liên tục đập hơn 100 trường, thanh thúy đánh sắt thanh âm, đinh tai nhức óc, kéo dài không nghỉ. Thấy vẫn không có hiệu quả, Hoa Vân Phi đập càng thêm nhanh, càng thêm lớn lực. Nhưng mà, đến cuối cùng, Hoa Vân Phi từ bỏ, cái này chó giữ thân thể quá cứng rắn, căn bản không đánh nổi, còn tốt nó không có pháp lực không thể thi triển thần thông, bằng không, tình huống biết càng thêm hỏng bét. Hắn lắc lắc cánh tay trái, nơi đó đã run lên, thực tế là không đánh nổi. Nói đi, thế nào ngươi mới nhả ra? Hoa Vân Phi bất đắc dĩ, hắn vừa rồi nếu không phải thất thần chỉ chốc lát, căn bản sẽ không bị cái này chó giữ cắn trúng. Ừm, ngươi chiếc đỉnh nhỏ kia không tệ, tựa hồ có lai lịch khác, lấy ra ta cho ngươi xem một chút. Cho ngươi xem một chút. Sẽ không bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại đi. Gâu, ngươi làm bản hoàng là ai? Biết hiếm có ngươi cái kia phá đỉnh. Đến cùng có cầm hay không? Không cầm, ngươi tay phải liền không có. Ngươi đầu này ác cậu yêu, xem ra không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem là không được. Hoa Vân Phi thân thể bắt đầu biến hóa, một hồi biến vô cùng nóng hổi, một hồi biến lạnh leo thấu xương. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 109, về thạch trại. Hôm sau trời sáng, thạch trại bên ngoài truyền đến một hồi huyên náo thanh âm, giống như là có hai người ở nhau nhau mắng. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, nơi này rất hoang vu, cực ít có người tới đây, đến cùng là ai, biết bên cạnh cãi nhau bên cạnh hướng bên này. Tại mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong, một thân trường bào màu xanh biếc, sinh phong thần như ngọc Hoa Vân Phi, kéo lấy một cái so trâu còn lớn chó đen, đi lại dã rời đi tới. Một người một chó vừa đi vừa đấu võ mồm, nhau nhau rất hung. Mấy đứa bé nghĩ nên đón, thế nhưng lại có chút sợ hãi cái kia đại hắc cầu. Nơi nào đến chó chọc đôi? Vương Xu con mắt rất tinh, liếc mắt liền nhìn thấy Hắc Hoàng cái kia chùi lùi cái đôi. Lôi Bột ở bên cạnh cũng là cười ra tiếng, cũng rồi ra ngón tay Hắc Hoàng cái đôi. Ha ha, cái này chó sợ không phải bị lửa cho đốt cái mông, lại thành bộ này chùi lùi bộ dáng, quá chân kê. Hoa Vân Phi ở phía xa đang muốn ngăn cản, thế nhưng đã tới không kịp. Hắn đột nhiên cảm giác tay phải buông lỏng, cái kia màu đen chó dữ đã từ bỏ hắn, thẳng đến Vương Xu cùng Lôi Bột đi. Gâu. Đám người chỉ nhìn thấy một cái bóng đen to lớn lướt qua, Vương Xu cùng Lôi Bột liền đã bị ngã nhào xuống đất. Hai người thiếu niên hoảng sợ kêu to lên, hoàn toàn không nghĩ tới cái này chó đen vậy mà có thể nghe hiểu nhân ngôn, tốc độ còn như thế nhanh, bọn hắn hoàn toàn phản ứng không kịp. Hắc Hoàng vừa cắn vừa xé, đem hai người thiếu niên quần áo cắn nát nhừ, vuốt chó không ngừng đánh ra, đánh hai người thiếu niên ngao ngao kêu to. Còn lại thôn dân vốn định tiến lên, thế nhưng bị Hoa Vân Phi ngăn cản, hắn nói cho các thôn dân, cái này hắc cẩu tinh có chừng mực, sẽ không thật tổn thương bọn hắn. Các thôn dân lúc này mới yên lòng lại, bọn hắn cũng nhìn ra, cái này đại hắc cẩu mặc dù cắn xé rất hung, thế nhưng không có thật xuống chết ngụm. Nghe nói Hoa Vân Phi trở về, Trương Ngũ gia từ trong nhà đã đi ra. Thần sắc hắn kích động bước nhanh đi đến Hoa Vân Phi trước mặt. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Nơi đây đám người, chỉ có hắn biết Hoa Vân Phi đi địa phương nào, kinh lịch như thế nào đại hung hiểm. Cái này hơn nửa tháng đến nay, hắn luôn luôn than thở, cảm thấy nếu không phải mình đem thần nguyên áo ra đá cho Hoa Vân Phi, thiếu niên này liền sẽ không hãm sâu đế sơn, thật lâu không về. Hôm nay là ngày tháng tốt, nhất định muốn thật tốt chúc mừng một chút. Hắn vui vẻ ra mặt, quét qua những ngày này tích tụ. Đám người reo hò, nhao nhao trở về phòng chuẩn bị tránh ra yến hội đồ vật. A, đầu thôn chuyển đến Lôi Bột cùng Vương Xu tiếng kêu thảm thiết, Lôi Bột tỷ tỷ Lôi Tuyết đi tới Hoa Vân Phi trước mặt, cẩn thận hỏi thăm cái kia chó đen lai lịch. Trông thấy đệ đệ mình bị cắn thảm như vậy, nàng có chút không đành lòng. Hoa Vân Phi trấn an nói, đừng lo lắng, cái kia chó đen không chỉ có sẽ không tổn thương đến bọn hắn, ngược lại sẽ cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Thấy Hoa Vân Phi không giống nói đùa, Lôi Tuyết bán tín bán nghi nhẹ gật đầu. Sau đó, Hoa Vân Phi đi tới Trương Ngũ gia gian phòng, hắn không nói thêm gì, trực tiếp từ trong khổ hải lấy ra nguyên thiên thư. Lập tức, toàn bộ nhà đá đều bị ánh sáng màu bạc bao phủ, nó giống như là trong giếng trăng sáng, như trong biển Long Châu, mông lung, cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Trương Ngũ Gia run rẩy đi tới, nhịn không được dùng tay vớt ve cái này một tôi bảo phong bì. Nguyên thiên thư, ba cái chữ cổ mênh mông đại khí, cổ pháp phi phàm, nhìn tâm thần người say mê, không cách nào tự kiềm chế. Hắn run run rẩy rẩy cho Hoa Vân Phi rót một chén trà, mời hắn giảng thuật những ngày này kinh lịch. Hoa Vân Phi nghĩ nghĩ, không có đem nguyên bản kinh lịch báo cho với hắn, mà là nói cho Trương Ngũ Gia một chút cùng Trương gia có liên quan đồ vật. Nghĩ không ra giao chỉ thánh nữ lại như vậy trọng tình trọng nghĩa, là ta Trương gia sơ tổ thua thiệt nàng. Hoa Vân Phi sau khi giảng thuật xong, trọn vẹn qua mấy cái canh giờ, lão nhân mới khôi phục bình tĩnh. Hai tử, ngươi là nguyên tiên thư xuất sinh nhập tử, trải qua đủ loại gặp chắc trở, mới đưa nó mang ra, nó tuy là ta Trương gia bảo vật tổ truyền, thế nhưng, không có lời của ngươi, nó liền vĩnh cửu thất truyền ở Đế Sơn bên trong. Ta biết ngươi vô cùng cần nó, cho nên, nguyên tiên thư liền giao cho ngươi, mời ngươi phải tất yếu thật tốt đảm bảo nó. Hoa Vân Phi đứng lên. Ta xác thực phi thường cần nó, cái này liên quan đến sinh tử của ta, cho nên ta cũng không giả mồm. Bất quá, ta lúc đầu lời hứa như cũng hữu hiệu, ta như có được, chắc chắn sẽ nhường Trương gia truyền thừa pháp này. Trương Ngũ Gia hài lòng cười, hắn hiểu được Hoa Vân Phi ý tứ, bác vực thổ phỉ hoành hành, nói không chừng liền biết tác động đến tận đây, Nguyên Thiên Thư lưu tại trong thôn, vô cùng có khả năng không gánh nổi. Mà Trương gia hậu nhân bên trong, cũng không có thích hợp truyền nhân, cho nên Nguyên Thiên Thư ở Hoa Vân Phi trong tay, ngược lại mới phải vật tận kỳ dụng. Mặc dù ở chung không lâu, thế nhưng Trương Ngũ Gia nhìn ra được Hoa Vân Phi là một cái giữ uy tín người, đối với Hoa Vân Phi lời hứa, hắn tất nhiên là tin tưởng. Chấm dứt một cái lớn tâm nguyện, hắn vẻ mặt đều là dáng tươi cười, liền nếp nhăn đều biến mất một chút. Cuối cùng, Hoa Vân Phi lấy ra Trương Kế Nghiệp hài cốt, Trương Ngũ Gia lập tức hướng về phía hài cốt đi quỳ lạy đại lễ, sau đó, hắn run run rẩy rẩy đem Trương Kế Nghiệp đón về tổ từ bên trong. Không hề nghi ngờ, chuyện này kéo vào Hoa Vân Phi cùng Trương Ngũ Gia ở giữa khoảng cách. Từ Đế Sơn bên trong đón về Trương gia tiên tổ hài cốt, cái này đối với Trương Ngũ Gia đến nói, có ý nghĩa rất quan trọng. Ban đêm, trong thôn cử hành long trọng đống lửa tiệc tối, tất cả mọi người tham gia. Bọn hắn lộ thiên dựng lên giàn nướng, tất cả đều ngồi trên mặt đất, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn. Có mỹ lệ thiếu nữ ở trước đống lửa nhảy múa, một chút thiếu niên cũng gia nhập trong đó, Hoa Vân Phi cũng bị kéo tới, bọn hắn vây quanh đống lửa, nhảy lên nơi này truyền thống nhảy múa. Hoa Vân Phi cũng buông ra tâm thần, hoàn toàn buông lòng xuống, cùng bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng. Lập tức, nơi này tràn ngập lên tiếng ca, mùi rượu cùng mùi thịt, mọi người nâng ly cả chén, lẫn nhau chúc phúc, vui vẻ hòa thuận. Mà Hắc Hoàng thì là đem Vương Xu cùng Lôi Bột làm tới một bên, để bọn hắn vì nó xé đuổi tiểu nướng, vương tới rượu ngon các loại, hoàn toàn đem bọn hắn xem như khổ lực. Hai người thiếu niên khổ không thể tả, nhưng lại e ngại đại hắc cầu răng nanh răng nhọn, cho nên chỉ có thể tạm thời chịu đựng nó thúc đẩy. Ở sau đó thời gian bên trong, Hoa Vân Phi tĩnh tâm tu hành, mỗi ngày đều ở lĩnh hội Nguyên Thiên Thư. Hắn không thể không sợ hãi thán phục, cái này Nguyên Thiên Thư không hổ là được xưng là kỳ kinh tồn tại, trong đó ghi lại nội dung vô cùng huyền ảo, có khả năng cùng các đại thánh địa cổ kinh sánh vai. Nắm giữ nó chẳng khác nào là nắm giữ lượng lớn nguyên. Trấn Tĩnh Nguyên, khóa long mạch, không gì không làm được, tu luyện những thứ này bí thuật, có không cách nào lường được ý nghĩa. Chỉ bất quá, tu tập Nguyên Thiên Thư liền mang ý nghĩa sẽ cùng lông đỏ làm bạn, tuổi già không rõ là tất nhiên sẽ phát sinh. Hoa Vân Phi không sợ hãi, chỉ cần hắn khí huyết ngút trời, chiến lược vô song, cho dù là lông đỏ cũng không làm gì được hắn. Dòng dã một tháng, hắn đắm chìm trong đó, như si như say, không cách nào tự kiềm chế. Trừ tu luyện ra, tất cả thời gian của hắn đều ngâm mình ở trong đó tinh nghiên này thiên thư. Cho tới bây giờ, liên quan tới phân biệt nguyên cơ sở tiên, hắn cảm thấy chính mình cũng đã ngộ ra. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 110, phát hành. Hoa Vân Phi vẫn chưa đủ, bởi vì hắn cần cải thiên hoán địa đại pháp để che giấu chính mình bản nguyên, cho nên ở tu tập lĩnh hội xong loại này kỳ ảo phía trước, Hoa Vân Phi sẽ không rời đi thạch trại. Hắc Hoàng một tháng qua, chứ mỗi ngày đều biết chạy đến Tử Sơn đi một vòng bên ngoài, rất nhiều thời gian đều ở thôn Nhật Tinh, hút ánh trăng, đồng thời nó còn biết dạy Vương Xu, Lôi Bột, Lôi Tuyết phương pháp tu luyện. Đó là một loại kỳ lạ pháp môn, đặc biệt nhằm vào bọn hắn loại kia thể chất đặc thù, có thể đem bọn hắn xương chán bên trong năng lượng thần bí dẫn xuất, rèn luyện toàn thân cao thấp mỗi một tấc máu thịt. Mặc dù bọn hắn chưa giác tỉnh đặc thù huyết mạch, thế nhưng vẫn như cũ có thể dựa vào loại pháp môn này bước vào con đường tu luyện. Trong ba người, trừ Lôi Tuyết tiểu cô nương này bên ngoài, Lôi Bột cùng Vương Xu thường xuyên phát ra không phải người kêu thảm, bị đại hắc cầu tra tấn phi thường thê thảm. Người trong thôn cũng từng bước quen thuộc, ngày nào không nghe thấy hai cái này thiếu niên kêu thảm đều sẽ cảm giác đến không bình thường. Mặc dù thê thảm, thế nhưng tiến bộ của bọn hắn là to lớn, huyết mạch truyền thừa thiên phú còn tại đó, chỉ là thiếu hụt đào móc thủ đoạn thôi. Một ngày này, đại hắc cầu lại tìm đến Hoa Vân Phi. Nó đầu lâu ngang rất cao, toàn thân bộ lông màu đen rất dài, theo tơ lụa đồng dạng bóng loáng, mắt to như trung đồng, sáng ngời có thần, duy nhất không hài hòa chính là cái kia chùy lùi cái đuôi. Hoa Vân Phi âm thầm bật cười, cái này hắc cầu tinh đuôi trọc, cũng không trách người khác giễu cợt, là thật rất buồn cười. Gâu. Bản hoàng cảm thấy, ngươi cười không có hảo ý. Hắc Hoàng mắt lộ hung quang, ánh mắt vô cùng không lành. Hoa Vân Phi im lặng, chính mình len lén bật cười, đều để nó phát giác ra được rồi. Không có sự tình, làm sao có thể? Ta Hoa Vân Phi là người, tất cả mọi người rất rõ ràng. Đại hắc cầu trong miệng phát ra rít gào chầm chậm, vây quanh Hoa Vân Phi xoay quanh, giống như là lập tức sẽ bổ nhào qua cắn xé hắn vậy. Hoa Vân Phi đuôi lông mày có chút chớp chớp. Làm gì? Hôm nay không muốn cùng ngươi động thủ, ngươi tốt nhất tự trọng một điểm. Hắc Hoàng nghe vậy, toàn thân lông tóc đều đứng thẳng lên. Hoa Vân Phi thấy thế, biết tình huống có ổn, vội vàng ngự không mà lên, lơ lửng ở đại hắc cầu cắn không đến địa phương. Ha ha, cắn không đến ta đi, có tức hay không? Hắn nhìn xuống đại hắc cẩu, trên mặt đều là khiêu khích thần sắc. Những ngày này, hắc hoàng luôn luôn ở hắn chỗ tu luyện phụ cận bồi hồi, đối với hắn tiểu đỉnh nhớ mãi không quên. Hoa Vân Phi đã sớm nghĩ trêu đùa một chút nó, hôm nay cuối cùng chờ đến cơ hội. Ha ha. Chó đen khí xấu, hai cái chung đồng mắt to nhìn chằm chằm Hoa Vân Phi, trong miệng thở hổn hển. Tiểu tử, ngươi đi, cho bản hoàng chờ lấy. Coi như ngươi bay lại cao, cũng chỉ có rơi xuống đất một ngày. Trêu đùa một hồi về sau. Tiểu tử, nói chính sự, ngươi chừng nào thì thực hiện hứa hẹn, tìm cho ta đến thần nguyên. Đại hắc cẩu nẹn đầy bụng tức giận, thế nhưng, vì thần nguyên, nó nhẫn. Hoa Vân Phi bất đắc dĩ giang tay ra. Ta bất quá mới tu tập xong cơ sở phân biệt nguyên thiên, sao có thể nhanh như vậy liền có thể đến có thể tìm được thần nguyên tình trạng. Đợi thêm chút thời gian đi, chờ ta tu tập xong một môn bí thuật, chúng ta liền ra ngoài. Đúng, lôi bột tỷ đệ cùng Vương Xu, ngươi có thể được dụng tâm dạy, bằng không, thần nguyên sự tình ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Gâu. Không cần ngươi nói, giảo hoạt tiểu tử. Đại hắc cẩu bị chê bừa, phi thường phiền muộn cùng không cam lòng, mắng vài câu về sau, dầu dĩ không vui rời đi. Hoa Vân Phi nhìn xem nó bộ này kinh ngạc bộ dáng, trong lòng trong bụng nở hoa, cái này chó dữ, liền được cho nó một chút giáo huấn. Vào lúc ban đêm, Hoa Vân Phi trụ sở bên trong, chuyển đến kinh thiên nộ hống. A, trời đánh hắc cẩu tinh, vậy mà đánh lên ta. Gâu, gâu. Toàn bộ thạch trại thôn dân đều nghe thấy, bất quá, bọn hắn đều biết tâm cười một tiếng, lại tiếp tục đi ngủ. Vương Xu cùng Lôi Bột nghe nói chó đen tiếng kêu, dọa đến cổ đều co rụt lại. Cái kia chó chọc đôi, lại muốn hành hung, lần này xui xẻo là Vân Phi đại ca. Trong mấy mắt, lại qua thời gian nửa tháng. Hoa Vân Phi nắm giữ cơ bản cánh cửa kia tên là Cải Thiên Hoán Địa kỹ thuật. Nó không chỉ có thể cải biến sông núi hình dạng mặt đất, còn có thể cải biến tự thân, so với tu sĩ thuật dịch dung không biết cao minh gấp bao nhiêu lần, là gần như từ trong ra ngoài biến hóa. Khoảng thời gian này, tại tu luyện một đường bên trên hắn cũng không có nhàn rỗi. Nửa tháng thời gian, hắn làm cho thần tàng ở tim bên trong cái kia đạo thần linh hiện lộ càng phát ra rõ rệt, thẳng đến tôn kia thần linh có thể bị xem như phân thân, hành tẩu ở bên ngoài cơ thể thì ngưng. Lúc này, hắn nên tiến vào đạo cung nhị trọng thiên, ở sương mù mông lung thân thể nội thế giới, Hoa Vân Phi bắt đầu tìm kiếm. Cái này phảng phất là ở đường lên trời, thành công vượt qua cái kia bậc thang về sau, giống như tiên phàm khác biệt. Hắn không biết người khác đạo cung bí cảnh tiến giai về sau tăng lên lớn bao nhiêu, thế nhưng, hắn tin tưởng, chính mình tiến đến giai, đối với thực lực tăng phúc tuyệt đối là đáng sợ, biết so tầng thứ nhất lúc cường đại hơn nhiều lần. Hắn tôn thứ nhất thần linh xếp bằng ở thần tàng ở tim bên trong, bắt đầu tụng tụng kinh văn, những cái kia thần bí lại huyền ảo kinh văn hóa thành một vầng mặt trời, lơ lửng ở thân thể nội thế giới bên trong, chiếu sáng tiến lên đường. Hắn từng bước một tiến lên, cuối cùng là tìm được tiếp theo thần tàng. Ở đây, hắn cảm thấy vô cùng khí tức sắc bén, đây là thần tàng ở phổi, ở trong ngũ hành thuộc kim. Cái này một thần tàng, liên tiếp linh lực chi thần đạo, bao trùm tạng phủ, vị trí cao nhất, cũng là lớn nhất, danh xưng mũi xe, là tu sĩ nuốt khí thổ nạp nhất định đi qua địa phương, vì người đứng đầu của ngũ tạng. Hoa Vân Phi cảm thấy bồng bột sinh cơ, hắn cảm giác được, phổi của mình chi thần giấu đem tinh khí thần vận chuyển đến toàn thân, cam đoan toàn thân sinh cơ không dứt. Hắn không ngừng luyện hóa thần nguyên, đem đặt vào trong cơ thể, chuyển vào mũi xe thần tàng bên trong, kia là thần vương lưu tại trong đỉnh một bộ phận, mặc dù không nhiều, thế nhưng đầy đủ hắn dùng. Cũng không lâu lắm, hắn liền cảm giác chính mình toàn thân lỗ chân lông đều mở rộng ra, giống như là cùng thiên địa nối liền với nhau, điều động tinh khí tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Quả nhiên, một cảnh giới, một thiên địa. Hắn không khỏi cảm thán, bởi vậy suy đoán lời nói, rất khó tưởng tượng đại năng cùng thần vương cấp độ kia tồn tại sẽ thêm đáng sợ, một hít một thở, khả năng đều biết tạo thành một hồi thiên tai. Đến cuối cùng, hắn toàn thân tinh khí dâng trào, từng đạo long khí từ thân thể ấy bên trong xoay quanh ra, giống như là một cái chân mệnh thiên tử, cùng Trung Châu đại hạ hoàng tử cực kỳ tương tự. Đây là thực lực đạo hạnh đạt tới một loại khủng bố hoàn cảnh mới có thể xuất hiện chẳng cảnh, chứng minh hắn khí huyết như rồng, tinh lực tràn đầy. Bạch Hoa Vân Phi từ ngồi xếp bằng bên trong đứng lên, đã bí thuật cùng cảnh giới thực hiện song song đột phá, như vậy mang ý nghĩa hắn nên rời đi. Thời gian cấp bách, hắn phải nắm chặt thời gian mới được. Hoa Vân Phi lần theo tiếng kêu thảm thiết, đi tới khoảng cách thạch trại một chỗ không xa vứt bỏ lòng mặt trước. Nơi xa, một cái đại hắc cẩu đang ở nơi đó nhàn nhã gặm đùi cừu nướng, vô cùng hài lòng. Ma Vương Su, Lôi Bột, Lôi Tuyết ba người lại riêng phần mình khiêng một tòa cỡ nhỏ núi đá ở trên mặt đất chạy nhanh, bọn hắn mồ hôi rơi như mưa, biểu tình phi thường thống khổ. Bất quá, Hoa Vân Phi nhìn ra, trong cơ thể của bọn họ lực lượng cùng thần năng đều tiến lên rất lớn, đã nhanh nếu có thể sánh vai thần tiểu tu sĩ. Vẹn vẹn hơn 40 ngày thôi, liền đến loại trình độ này, liền Hoa Vân Phi cũng không thể không cảm thán loại này huyết mạch khủng bố, không hổ là vô miệng chi hoàng. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 111, thần nguyên cảnh cáo, cầu đặt mua. Đại hắc cẩu cảm ứng được Hoa Vân Phi đến, nó phun ra mấy cây cừu xương cốt, vèo một cái đứng lên. Nó mở to mắt to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hoa Vân Phi, hơn 40 ngày phía trước, Hoa Vân Phi nói cho nó biết, để nó dạy bảo Lôi Bột đám ba người, chờ Hoa Vân Phi tu luyện xong một môn bí thuật, liền mang theo nó đi tìm thần nguyên. Chẳng lẽ, tiểu tử này luyện thành rồi? Nghĩ đến cái này, nó hơi có chút hưng phấn. Hoa Vân Phi áo lam bồng bềnh, từng chiếc sợi tóc múa nhẹ, toàn thân trên dưới có loại khí tức mơ ảo, nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn chứa một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đạo vận, như là trên trời trích tiên giáng trần gian. Đương nhiên, trên người hắn khí chất đại biến. Đôi mắt của hắn biến thâm thúy lại tăng thương. Tựa hồ kinh lịch qua vô tận thương hải tang điển cùng tuế nguyệt biến thiên, chứng kiến rất nhiều đại thế luân hồi. Hoa Vân Phi phía sau, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái dài ràng rạc chuông lớn, phía trên có hỗn độn khí tràn ngập, che lại trời cao, đáng tiếc, chuông lớn biến thành khối vụn, cuối cùng hóa thành bột mịn. Sau đó, hắn mỉm cười liếc qua đại hắc cẩu, ánh mắt bên trong như mang theo các loại hồi ức cùng không bỏ, trên thân còn tuôn ra một chút mưa ánh sáng, giống như là muốn tiêu tán ở thế gian. Gặp lại Hắc Thái Lang. Lúc đầu Hắc Hoàng toàn thân lông tóc đều nổ, tràng cảnh này để nó không tên cảm thấy một loại quen thuộc, giống như là thật phát sinh qua một màn này, thế nhưng trong trí nhớ của nó rõ ràng không có dạng này tiểu đoạn. Cái này khiến nó khiếp sợ không gì sánh nổi, chẳng lẽ thế gian thật sự có luân hồi, chính mình là một cái luân hồi sinh linh. Thế nhưng là một giây sau, một câu Hắc Thái Lang liền đem hết thảy thần bí cùng quỷ dị đều làm hỏng không còn một mảnh. Nó mặc dù chấn kinh với mình vừa rồi sinh ra không tên cảm ứng, thế nhưng cũng dư vị đi ra, Hoa Vân Phi đang trêu đùa nó. Gâu. Một trương miệng to như chậu máu đập vào mặt, một hàng kia sắc nhọn răng, đủ để cho người kinh dị, cái này cắn một cái đi xuống, tuyệt đối không nhẹ. Bất quá, Hoa Vân Phi đã sớm ngờ tới Hắc Hoàng muốn ngậm ăn, cho nên, hắn trước giờ tránh đi. Có còn muốn hay không thần ăn nguyên rồi? Đại Hắc cậu phát cuồng. Ngươi năm lần bảy lượt trêu đùa bản hoàng, không thu ngươi là nhân sủng, bản hoàng thể không làm chó. Ngươi vốn cũng không phải là chó, là sói, Hắc Thái Lang nha. Gâu, ngươi chết chắc, tiểu tử. Cuối cùng, một người một chó cáo biệt trong thôn đám người, bọn hắn ở đây chờ đủ lâu, trọn vẹn nửa tháng. Khoảng thời gian này, trong thôn cũng đã đản sinh ra về mặt sức mạnh có thể so sánh thần kiểu tu sĩ tồn tại, cần phải đủ để ứng phó tuyệt đại đa số thổ phỉ. Cho nên, Hoa Vân Phi xem như thực hiện đã từng hứa hẹn, ngày sau, chỉ cần bọn hắn siêng năng khổ luyện, nhất định sẽ càng ngày càng mạnh. Đi ra ngoài rất xa về sau, Hoa Vân Phi quay đầu nhìn lên, xa xa trông thấy mấy đầu chân long nằm rạp trên mặt đất, cộng đồng bảo vệ một châu hùng vĩ cảnh sắc. Vì ngươi sống chuẩn bị tạo hóa thiên địa, khó lường a. Hắc Hoàng hơi kinh. Ngươi chẳng lẽ biết chút ít cái gì? Hoa Vân Phi cười thần bí, nó biết Hắc Hoàng muốn hỏi cái gì, đơn giản chính là Vô Thủy Đại Đế sinh tử. Thế nhưng, hắn không thể nào liền như vậy báo cho. Liên quan đến Cổ Chi Đại Đế, tiết lộ bí mật của bọn hắn, tuyệt đối sẽ bị trời phạt. Hắn mặc dù có nhân quả không gian, có thể triệt tiêu thai kiếp, thế nhưng, này lại ở trong lúc vô hình làm cho nhân quả không gian hắc ám càng phát ra tới gần, cho nên, hắn muốn bảo thủ trong lòng bí mật. Không, ta cái gì cũng không biết. Ngươi tuyệt đối biết một số bí mật, nói nhanh một chút đi ra. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là một cái đạo cung bí cảnh tiểu tu sĩ thôi. Gâu. Thần Vương đều nói ngươi biết không ít tân bí, tuyệt đối giả không được. Uy, quân tử động thủ không động khẩu, ngươi lộ ra răng làm gì? Tranh thủ thời gian thu lại. Người khác đều là cưỡi ngựa trắng đi về hướng tây, đến nơi này của ta lại biến thành chó đen, đây quả thật là. Gâu. Ý của ngươi là bản hoàng là tọa kỵ của ngươi? Hắc Hoàng sinh nộ, hung dữ nhìn chằm chằm Hoa Vân Phi. Một người một chó giống như trời sinh liền không đúng đường, nói không được vài câu liền được ầm ĩ lên, thậm chí đánh lên, bất quá, mỗi lần đều là lấy Hoa Vân Phi thần nguyên cảnh cáo mà lắng lại. Hoa Vân Phi phát ra thần nguyên đã cảnh cáo về sau, sẽ không tiếp tục cùng Hắc Hoàng đấu võ mồm. Hắn cẩn thận châm trước một phen, quyết định hay là đi trước thu lấy khối thứ hai đế ngọc cùng ly hỏa thần lô. Đế ngọc tầm quan trọng, không cần phải nói, chín khối đế ngọc hợp nhất, có thể mở ra Vô Thủy Kinh, dù không thể tu tập kinh văn, thế nhưng hắn có thể tu tập cuối cùng một thiên bí thuật cấm kỵ. Mà ly hỏa thần lô là Hằng Vũ Đại Đế thở thiếu thời binh khí, đi theo Hằng Vũ Đại Đế cùng nhau trưởng thành, liền cực đạo đế binh Thái Dương thần lô đều là căn cứ ly hỏa thần lô chế tạo. Tôn này thần lô, thiên truy bất luyện, có một tia đại đế đạo vận cùng cảm ngộ ở trong đó, có thể trải qua ngàn kiếp mà không xấu, là một tôn tôi bảo, Hoa Vân Phi tự nhiên không thể nào bỏ qua. Không bao lâu, hắn cùng Hắc Hoàng đi tới Ly Hỏa Giáo Sơn môn phía trước. Đến sau này, một cỗ khí tức nóng bỏng đập vào mặt, đối với phàm nhân mà nói, cỗ khí tức này tuyệt đối nhường người khó mà chịu đựng, thế nhưng, đối với Hoa Vân Phi đến nói, lại như gió mát lướt nhẹ qua mặt. Hắn vốn là người mang thần hỏa thể bản nguyên, căn bản không sợ loại trình độ này nhiệt độ. Đại Hắc Cẩu tất nhiên là không cần phải nói, thân thể nó liền Hoa Vân Phi phi tiên lực đều không đánh nổi, tự nhiên cũng không sợ nhiệt độ cao. Thân kỳ là, mặc dù nơi này nhiệt độ rất cao, thế nhưng, lại không thiếu khuyết kỳ hoa dị thảo, đỉnh núi đứng vững ở giữa, đều là xanh mơn mởn một mảnh, tràn ngập vô hạn sinh cơ. Những thứ này giáo phái thật rất biết chọn địa phương, nơi này cùng Thanh Hà môn đồng dạng, đều là hoang vu trên mặt đất hiếm có ốc đảo. Lúc này đã có Ly Hỏa Giáo đệ tử phát hiện cái này một người một chó. Hắn hơi cao mày, đối với đột nhiên xâm nhập cái này một đôi kỳ hoa tổ hợp rất là bài xích, bởi vì chung quanh đây tông môn bọn hắn đều quen thuộc, Hoa Vân Phi trang phục rõ ràng không phải là mấy cái kia tông môn, cho nên hắn phỏng đoán Hoa Vân Phi đại khái dẫn đầu là cái giã tu sĩ. Bất quá hắn còn là nhẫn lại tính tình hỏi thăm một tiếng Hoa Vân Phi ý đồ đến. Ta là tới tìm các ngươi Ly Hỏa Giáo Thái Thượng trưởng lão, để hắn đi ra gặp ta đi. Hoa Vân Phi người cười xúc vô hại, khiến người như tắm gió xuân, cái kia Ly Hỏa Giáo đệ tử trong lúc nhất thời lại nói không nên lời quát lớn ngôn ngữ. Trong lòng hắn hơi rung, cảm thấy Hoa Vân Phi khí chất có chút xuất trần, hẳn không phải là nhân vật đơn giản, chuẩn bị vào tông môn thông báo một tiếng. Kết quả, bị Hoa Vân Phi ngăn cản. Không cần làm phiền, ta trực tiếp đánh vào đến liền tốt rồi. Hắc Hoàng, đem cái này một khối cho ta ngăn chặn. Không muốn thả đi một cái. Cái gì? Ngươi là đến tiến công ta Ly Hỏa Giáo? Người đệ tử kia không thể tin vào tai của mình, thiếu niên này tuổi còn trẻ, liền muốn một người đơn đấu một cái tông môn. Cho là mình là thánh địa truyền nhân sao? Liên cung tuổi thánh địa truyền nhân cũng không có phách lối như vậy a. Hắc Hoàng một hồi nhe răng nhếch miệng. Ngươi tiểu tử này, làm sao nghe đều giống như ở sai sử ta, bất quá, xem ở ngươi xưng hô ta là Hắc Hoàng phân thượng, ta liền miễn cưỡng giúp ngươi một lần. Hoa Vân Phi mỉm cười, trực tiếp bước vào Ly Hỏa Giáo sân môn. Vậy đệ tử phản ứng cũng rất nhanh, lập tức phát động một loại nào đó cảnh báo, lập tức, Ly Hỏa Giáo bên trong, tiếng chuông dài dằng dặc. Đây là tông môn tao ngộ to lớn nguy cơ thời điểm, mới có thể vang lên tiếng chuông, hết thảy Ly Hỏa Giáo đệ tử cùng trưởng lão nghe nói về sau, tất cả đều trong lòng bị chấn. Nhao nhao đi ra đạo phủ, hướng về sơn môn chỗ tụ tập mà tới. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 112, Giá Lâm Ly Hỏa Giáo, cầu đặt mua. Vừa vặn, thỉnh ta từng cái đi tìm. Hoa Vân Phi dứt khoát tại nguyên chỗ đợi, hắn tin tưởng, tiếng chuông này vang lên về sau, tay kia cầm Lý Hỏa Thần Lô Thái Thượng trưởng lão, nhất định sẽ chính mình đem Lý Hỏa Thần Lô đưa tới. Không bao lâu, Ly Hỏa Giáo Sơn môn chỗ tụ tập lít nha lít nhít tu sĩ, đều người mặc Ly Hỏa Giáo đạo bào. Bọn hắn thần sắc khác nhau, tất cả đều nhìn về phía trước cái kia một thân quần áo màu xanh biết thiếu niên, trong lòng mỗi người đều có một cái nghi vấn, chẳng lẽ địch nhân chính là cái này non nớt thiếu niên? Trương Thiên, vì sao gõ vang trùng lớn, quấy nhiêu chúng ta? Một cái lao giả đứng ra, hướng về phía giữ cửa đệ tử quát lớn, tiếng chuông vang lên thời điểm, hắn đang ở tại tu luyện thời khắc mấu chốt, thế nhưng, ở Diệt Tông tiếng chuông phía dưới, hắn không thể không từ bỏ tu luyện, chạy tới nơi này. Hắn vốn cho rằng đối phương là mấy cái giáo phái cùng nhau nổi lên đột kích, kết quả, địch nhân vậy mà là một cái lông còn chưa mọc đủ thiếu niên cùng một cái không có pháp lực ba động đại hắc cầu, hắn tự nhiên vô cùng chấn nộ. Trương Thiên cổ co rụt lại. Bẩm trưởng lão, thiếu niên này tuyên bố muốn diệt rồi ta Ly Hỏa Giáo, đệ tử xem hắn không giống nói dối, dưới tình thế cấp bách, mới gõ vang trùng lớn. Lão giả hừ lạnh một tiếng, đôi mắt rất lạnh, hắn tu đạo nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có phách lối như vậy người trẻ tuổi. Hoa Vân Phi dáng vẻ rất rõ ràng mới 10 tuổi ra mặt, nhất định liền lông cũng còn chưa dài đủ. Mặc dù Hoa Vân Phi có thể có kiếp trước 17-18 tuổi thanh niên bộ dáng, thế nhưng, bắt đầu tinh linh khí rất dồi dào, nhân tộc phát dục kỳ đều thật to trước giờ, 10 tuổi thiếu niên lớn đến loại trình độ này cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Lão phu nhiều năm chưa ra, thế đạo đều biến như thế sốc nổi sao? Một cái con nít chưa mọc lông cũng dám miệng ra diện ta Ly Hỏa Giáo loại này của nôn. Lão phu ngược lại là muốn biết, là như thế nào tông môn mới có thể dạy bảo ra loại này nhân vật. Hoa Vân Phi khẽ lắc đầu, lão giả này bất quá là đạo cung nhất trọng thiên mà thôi, cứ như vậy có thể chứa, thật sự coi chính mình là đại phái trưởng lão. Ngươi không được, để các ngươi thái thượng trưởng giáo đi ra đi. Lão giả nghe vậy, khí sợi râu đều kéo căng thẳng tắp. Phô trương thanh thế, vội vàng đem ra trưởng của ngươi kêu đi ra đi, ta biết, bọn hắn nhất định liền giấu ở một nơi nào đó, muốn đánh lén chúng ta. Cái khác Ly Hỏa Giáo đệ tử phi thường nhận đồng đốt lên đầu đến, bọn hắn cũng cho rằng, cái này một thiếu niên một chó, chính là cái cơ hiệu, địch nhân binh lực giấu ở chỗ tối. Hoa Vân Phi có chút bất đắc dĩ, bọn gia hỏa này quá đáng thương, cả một đời đều ở tứ cực bí cảnh trở xuống dãy rủa, cho tới bây giờ chưa thấy qua thiên tiêu, xưa nay không biết giếng bên ngoài thế giới như thế nào, coi như biết một chút, cũng là đạo nghe đồn đãi. Thật bội phục các ngươi não bổ năng lực. Lúc này, phía sau đại hắc cầu nói chuyện. Tiểu tử, lăng nhà lằng nhằng làm gì? Trực tiếp toàn bộ đánh giết liền tốt rồi, tưởng tượng năm đó, không. Ách. Vị kia vô địch khắp trên trời dưới đất tồn tại, xưa nay không đánh phá miệng, trực tiếp lấy lực phục người, quét ngang tất cả, ngươi cái này dày vò khốn khổ nửa ngày, cái dám dùng đều không có. Lại nói, ngươi một thân bí thuật đầu mượn, vị kia, ngoan nhân, từ trước đến nay cũng là không nói nhảm, tất cả đều là trực tiếp một bàn tay đi qua, nào có ngươi dài dòng như vậy. Làm nhanh lên, bản hoàng thần nguyên ngươi tốt nhất nhanh lên an bài bên trên, bằng không, đừng trách bản hoàng đối với ngươi không khách khí. Nó vô cùng thiếu kiên nhẫn, cảm thấy đối với bọn gia hỏa này, làm gì phí nhiều lời như vậy. Muốn thu nhân sủng cũng phải là những cái kia đại thánh địa thánh tử thánh nữ mới xứng với. Đương nhiên, nếu là bình thường, nó khẳng định cũng có rảnh rỗi tâm trêu đùa một chút bọn gia hỏa này, thế nhưng hiện tại, nó đầy lòng đều là thần nguyên. Chỉ nghĩ nhanh lên ăn vào Hoa Vân Phi chỗ miêu tả cái chủng loại kia mỹ vị thần nguyên đầu. Hoa Vân Phi sờ sờ cái mũi, chính mình thật giống xác thực không cần thiết cùng bọn hắn đấu võ mồm, bất quá, đang đánh giết bọn hắn phía trước, nhất định phải nói cho bọn hắn nguyên nhân. Dạng này cũng có thể cảnh cáo những cái kia không có làm ác giả, để bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, ước thúc lời nói của mình. Các ngươi những thứ này danh môn chính giáo, đánh lấy một bộ thẻ người tốt dáng vẻ, sau lưng lại nâng đỡ thổ phỉ, cướp bóc đốt giết, thực tế là đáng chết. Lão giả nghe vậy, tràn đầy nếp vốn mặt giả bên trên lộ ra âm tàn dáng tươi cười. Ta nói sao, ai sẽ cùng bọn ta là địch? Nguyên lai là vì những cái tia sâu kiến bênh vực kẻ yếu a. Thiếu niên quả nhiên là ngây thơ, kiểu gì cũng sẽ tin tưởng cái gì anh hùng hào hán cố sự. Lão phu liền tự mình giáo dục một chút ngươi, nhờ ngươi cảm thụ một chút tu hành thế giới hiểm ác, tiếp sau liền thành thành thật thật làm người bình thường đi. Hắn cười gằn, lấn người tiến lên, muốn đem Hoa Vân Phi bắt lấy. Ở trong cảm nhận của hắn, Hoa Vân Phi bất quá mới thần kiểu cảnh giới, tuyệt đối ngăn không được hắn một chảo này. Lão giả chân không chạm đất, lơ lửng tại giữa không trung, giống như là u linh tung bay đi qua. Cách xa nhau còn có xa vài chục trượng, hắn liền đưa tay phải ra, ngưng tụ thành móng hình. Pháp lực phun trào phía dưới, mỗi cái ngón tay đều biến thành mấy mét dài, ngón tay hiện ra bầm đen, giữa ngón tay còn quấn quanh lấy từng đạo tia chớp, phát ra lốp bốp tiếng vang, nhìn qua vô cùng dọa người. Đồng thời, theo lão giả tới gần, tay kia móng còn đang không ngừng phóng đại, chỉ chốc lát, liền biến thành hơn 10 trượng dài, che khuất bầu trời, giống như một đóa mây đen, trong đó còn thêm tạp lấy sấm sét vang rội. Một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi tràn ngập ở chỗ này sân môn, rất nhiều Ly Hỏa Giáo đệ tử kêu sợ hãi liên tục, đạo cung bí cảnh trưởng lao xuất thủ, đối bọn hắn đến nói, thế nhưng là khó gặp. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên khủng bố, cái kia bầm đen bàn tay lớn sợ là một chút liền có thể đánh tan mấy chục cái bị ngạn cảnh giới tu sĩ, thiếu niên mặc áo lam kia chỉ sợ giữ nhiều lấy ít. Hắn tuổi còn rất trẻ, ở đạo cung trưởng lão tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn căn bản chống cự không được. Kết thúc a, đây bất quá là một hồi náo kịch, trưởng lão xuất thủ, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Hết thảy đệ tử cùng với một chút quan sát từ đằng xa trưởng lão đều cho rằng, Hoa Vân Phi muốn bại vòng, trừ phi phía sau hắn ra trưởng kịp thời nhảy ra, giải cứu với hắn, nếu không, thiếu niên này liền muốn biến mất trên thế gian. Giang giác, tia chớp màu đỏ ngòm đan xen, từ cự trảo phía trên đánh xuống. Đây là bí pháp cùng thần lực kết hợp, nhanh chóng lại bá đạo. Hoa Vân Phi rất thong dong, đối mặt ngập trời cự trảo, hắn đồng dạng chỉ đưa tay phải ra, tựa hồ nghĩ lấy gậy ông đập lưng ông. Lão giả thấy thế, trong mắt lóe lên lệ sắc, hô to một tiếng cuồng vọng. Bất quá chỉ là thần tiểu tu sĩ, cũng dám như vậy tự đại, hắn hoài nghi đầu óc của thiếu niên này rất có thể xảy ra vấn đề. Nhưng mà, một giây sau, nét mặt của hắn liền ngưng kết, một cỗ cực độ đáng sợ tràn đầy huyết khí từ cái kia nhìn như thiếu niên gầy yếu trong thân thể bạo phát ra. Lão giả ánh mắt hoảng sợ, cái này áo lam tiểu tử, chỗ nào là cái gì thần kiều cảnh giới? Đây rõ ràng chính là đạo cung nhị trọng thiên cảnh, sắc bén kia khí tức cắt hắn thân thể một hồi đau nhức. Còn có cỗ này huyết khí, nhường lão giả bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cái này đặc biệt mã là trong truyền thuyết thần thú dòng dõi sao? Huyết khí tràn đầy, có thể làm mưa gió đều biến sắc. Hắn nghĩ rút đi, thế nhưng đã tới không kịp, Hoa Vân Phi tay phải, đồng dạng rối ra, năm cái ánh sáng vàng sáng lạn ngón tay đột nhiên phóng đại, trong nháy mắt, liền vượt trên bầm đèn cự trảo, che đậy toàn bộ bầu trời. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 113, Ly Hỏa giáo thái thượng trưởng giáo. Phía sau Ly Hỏa giáo đệ tử nhìn thấy một màn kinh người, cái kia to lớn như một đóa mây đen bầm đèn cự trảo, đột nhiên bị một cái trắng lệ, càng thêm khổng lồ bàn tay nơi bao bọc. Dẫn đầu làm khó dễ Ly Hỏa giáo đạo cung trưởng lão, phát ra một tiếng sợ hãi kêu to. Sau đó, liền bị ánh sáng chói lọi cự trưởng bao phủ, thân hình triệt để bị dìm ngập. Hoa Vân Phi ánh sáng chói lọi bàn tay lớn dài đến hơn trăm trượng, làm cho này mà trở nên một mảnh sáng tỏ, giống như đi tới cực chú nơi. Hết thảy đệ tử, bao quát những trưởng lão kia các loại, cũng nhịn không được dùng tay che chắn tầm mắt của mình, bởi vì quang mang này quá lóa mắt, căn bản là không có cách nhìn thẳng. Oeng, bàn tay khổng lồ ngang nhiên rơi xuống, đem toàn bộ đại địa đều cho miễn cưỡng đánh chìm xuống dưới, hết thảy đạo cung trưởng lão một hồi hãi hùng kết vía, nếu là đổi lại bọn hắn, đoán chừng cũng là kết quả giống nhau. Mà cái kia bị cự trưởng nơi bao bọc đạo cung lão giả, hắn dưới tràng, không cần nói cũng biết. Ở kinh khủng to lớn dưới bàn tay, hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền lại không âm thanh truyền ra. Trời của ta, thiếu niên này, một kích liền đem ta Ly Hỏa giáo đạo cung bí cảnh trưởng lão cho đánh giết rồi. Tuổi tác của hắn còn không có chúng ta lớn, làm sao mạnh như vậy? Tuyệt đối là cái nào đó thánh địa truyền nhân. Ta ngay từ đầu liền phản đối nâng đỡ thổ phỉ, hai họa bình dân, hiện tại tốt rồi, báo ứng đến. Liên đạo cung bí cảnh trưởng lão đều sợ hãi, bắt đầu phàn nàn lên cao tầng quyết định. Phải biết, có thể một kích liền diệt sát một cái đạo cung nhất trọng thiên trưởng lão, nói rõ thực lực của thiếu niên này tuyệt đối vượt xa đạo cung nhất trọng thiên, bình thường đến nói, chỉ có đạo cung tam trọng thiên trở lên tu sĩ mới có thể làm đến điểm này, nhưng mà, thiếu niên này mới đạo cung nhị trọng thiên. Bọn hắn trong lòng chấn động, nhớ tới lấy phàm đánh tiên truyền thuyết, một chút thể chất đặc thù, đầu ngẩng cao thiên chi kiêu tử, có thể dựa vào cường đại nội tình, vượt qua cảnh giới lạch trời, lấy nhỏ đánh lớn, diệt sát cao hơn một tầng trời cường giả. Hiển nhiên, thiếu niên này chính là thuộc về loại này người. Yên lặng. Đột nhiên, một tiếng tang thương lạnh nhạt âm thanh truyền đến trong tai mỗi người. Thanh âm này tựa hồ có một loại ma lực, có thể làm cho người ta vô hạn cảm giác an toàn, nhường trong lòng hốt hoảng đệ tử các trưởng lão chậm rãi bình tĩnh lại. Là Thái thượng trưởng giáo đến, chúng ta có thể cứu, thiếu niên kia ma vương không thể chứng hung. Một chút làm qua chuyện ác đệ tử hưng phấn nghị luận, Thái thượng trưởng giáo đến, để bọn hắn trong lòng dâng lên hy vọng. Tất cả mọi người hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Một tòa thấp trên đỉnh, đứng thẳng một cái hạc phát đồng nhan lão nhân, hắn thân mang một thân đạo bào màu đỏ rực, sắc mặt bình tĩnh, ung dung không nổi. Người trẻ tuổi, ngươi đến từ cái nào thánh địa, hoặc là hoang cổ thế gia? Hoa Vân Phi cảm thụ gia hỏa này cường đại, mặc dù kém xa hắn, thế nhưng so lúc trước lão giả kia mạnh rất nhiều. Ta không phải thánh địa truyền nhân, cũng không tới từ hoang cổ thế gia. Lão nhân khẽ nhíu mày, cường đại như vậy người trẻ tuổi, làm sao có thể không phải là những cái kia đại thánh địa cùng hoang cổ thế gia truyền nhân? Ta biết ngươi tới đây loạn địa, là ôm thí luyện tâm thái mà đến. Ta Ly Hỏa giáo nguyện ý dứt bỏ một chút bảo vật, đổi lấy sống chung hòa bình, như thế nào? Hắn suy đoán, loại thiếu niên này thiên kiêu phía sau, cần phải đều biết đi theo một cái vô cùng cường đại người hộ đạo, biết ở thiếu niên này lâm vào nguy cơ lúc xuất thủ. Cho nên, hắn tuy có lòng tin chấn sát thiếu niên này, thế nhưng từ đối với cái kia ẩn vào âm thầm người hộ đạo kiên kỵ, hắn quyết định hay là dĩ hòa vi quý. Hoa Vân Phi tự nhiên sẽ hiểu hắn đang sợ cái gì, đáng tiếc, hắn người hộ đạo cũng sẽ không nghĩ đến bảo hộ hắn, không giết hắn cũng không tệ. Tốt. Vậy ta muốn trong tay ngươi cái kia đỉnh lỗ tử, cho sao? Cái gì? Ngươi đúng là vì nó mà đến. Lão nhân sắc mặt biến hóa, hắn đánh giết niềm tin của thiếu niên này nơi phát ra, chính là tôn này Ly Hỏa Thần Lô. Theo hắn biết, tôn này Ly Hỏa Thần Lô chính là hoang cổ thế gia Khương gia cực đạo đế binh Thái Dương Thần Lô hàng đái, bất quá, là một món thất bại khí phẩm, nhưng dù là như thế, nó uy năng cũng mạnh đáng sợ, là vì Ly Hỏa giáo truyền giáo chí bảo. Có thể nói, đây là Ly Hỏa giáo đại diện cùng biểu tượng, trọng yếu như vậy bảo vật, làm sao có thể chắp tay nhường cùng một cái nhóc con miệng còn hôi sữa. Ngươi đừng quá mức. Hoa Vân Phi không muốn nhiều lời, hướng thẳng đến lão nhân kia chỗ thấp phong bắt đầu cất bước. Nhìn ngươi cũng không muốn cho, vậy ta đành phải chính mình đi lấy. Đúng, các ngươi Ly Hỏa giáo nâng đỡ thổ phỉ hành vi, cuối cùng đầu nguồn chính là ngươi đi. Lão nhân sắc mặt băng lãnh xuống dưới, tiểu tử này, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như thế xem ra, cho dù hắn ăn nói khép nép cầu hòa, đối phương cũng sẽ không bỏ qua hắn. Những thứ này người trẻ tuổi, mở rộng chính nghĩa buồn cười ý niệm cùng đi, ai cũng ngăn không được. Không sai, chính là lão hủ chỉ điểm, ngươi lại có thể thế nào? Như thế nào? Đương nhiên là đưa ngươi xuống địa ngục. Ha ha, cuồng vọng, so tài xem hư thực đi, cho dù ngươi thật sự có người hộ đạo ẩn trong bóng tối, lão hủ liều đầu này mạng già cũng biết tiễn ngươi lên đường. Hoa Vân Phi cười, ngươi làm được sao? Hắn đông nhiên đạp đất, thân hình phóng lên tận trời, ở không trung, thân hình của hắn biến phiêu miểu không còn hình bóng, như di hình hóa ảnh, căn bản thấy không rõ. Lão nhân biến sắc, đây là thân pháp gì? Cảnh giới của hắn cao hơn đối phương, đều không thể bắt được Hoa Vân Phi thân ảnh. Phản ứng của hắn rất nhanh, lập tức làm ra ứng đối, hắn há mồm phun ra một tôn chói mắt lưu đồng, hai tay không ngừng huy động, rơi xuất đạo vết tích. Lưu đồng bất quá cao một tấc, vô cùng nóng ánh, toàn thân sáng chói, chỉ vừa xuất hiện, liền tản mát ra từng đợt sóng nhiệt. Nó đón gió biến lớn, trong chớp mắt liền biến cao tới trăm mét, đứng vững ở thấp phong đỉnh. Ầm ầm. Lư đồng lay động một hồi, nội bộ phát ra biển gầm âm thanh, chấn người ở chỗ này trong thai ông tác hưởng. Đám người run sợ nhìn lại, cái kia khổng lồ lư đồng, thân lò biến như năm màu như lưu ly trong suốt, bên trong lửa lớn rừng rực có thể thấy rõ ràng. Ở lão giả thôi động phía dưới, lư đồng xây bị sốc lên. Nhất thời, một cỗ manh liệt hỏa diễm xông ra, cuốn lên trời cao, nhiệt độ trung quanh đột nhiên biến vô cùng kinh khủng. Cách nơi này không xa một cái thác nước, trực tiếp bị sấy khô, hóa thành mông lung hơi nước, phóng tới tứ phương. Mà xa xa Ly Hỏa giáo đệ tử thì là mồ hôi rơi như mưa, cảm giác toàn thân đều muốn khô khô, một số người trên người lông tơ thậm chí bắt đầu cháy rừng rực. Không hổ là ta Ly Hỏa giáo chân giáo lưu đồng, quả nhiên khủng bố, thiếu niên kia tiêu rồi kiếp. Lúc này, cái kia cô tận trời lửa lớn tứ tán ra, hóa thành một cái biển lửa, đem lão nhân cùng lưu đồng hoàn toàn bao trùm. Bốn phương tám hướng đều là kín không kẽ hở khủng bố hỏa diễm, lần này, Hoa Vân Phi muốn cẩn thận, liền không thể không nhiễm lưu đồng thả ra hỏa diễm. Quả nhiên, lão nhân trong mắt lóe lên tinh quang, đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Tìm được. Hai tay của hắn vỗ lưu đồng, vô tận tinh khí mạnh liệt ra, toàn bộ đưa vào trong đó. Hỏa Hoàng xuất thế. Một bộ truyện theo phong cách cổ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 114, Hỏa Hoàng Hồng Lô. Lão nhân hét lớn một tiếng, râu tóc đều dựng. Đứng vững ở thấp phong đỉnh núi to lớn lưu đồng thoáng cái xông ra một cái hỏa hoàng. Nó cả người vòng quanh ngọn lửa nóng bỏng, phần đuôi mang theo từng đạo dung nham tạo thành sông dài, dương cánh tận trời, ngang qua toàn bộ bầu trời. Phượng gáy vang chín tầng trời, trong trẻo mà xa xăm. Hỏa hoàng động, thẳng đến Hoa Vân Phi đi, thân thể của nó bờ, có 9981 đạo dung nham sông dài, treo cao tại trên bầu trời, giống như là từng đạo treo ngược đỏ tươi thác nước. Đều là đầy trời hào quang màu đỏ rực, liền hư không đều bị đốt và mèo. Hỏa hoàng những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, liên sơn đá đều bị loại kia nhiệt độ cao chỗ hòa tan, thác nước càng là không cần phải nói, tất cả đều bị sấy khô. Hết thảy đứng xa nhìn người gương mặt, đều bị cái tia đỏ tươi hỏa hoàng chỗ thả ra tia sáng chiếu đỏ rực. Các tu sĩ nhao nhao chống ra linh lực tia sáng chống cự khí tức nóng bỏng, rất nhiều đệ tử đều không kiên trì nổi, liên tục lui hướng phương xa, không dám tiếp tục dừng lại tại nguyên chỗ. Cái này hỏa hoàng, giống như có được linh trí, nó mang theo 81 đạo dung nham sông lớn, hướng phía Hoa Vân Phi bổ nhào qua, trong hư không lưu lại thật dài một đạo vết cháy. Nơi xa, Hắc Hoàng ánh mắt lộ ra dị sắc. Cái này lò thật giống có điểm gì là lạ, như thường đến nói, cấp số này bảo vật, không nên có cường đại như vậy uy năng. Tiểu tử kia làm sao biết nơi này có bực này thất lạc cơ bảo? Chẳng lẽ hắn thật có thể biết trước? Kinh khủng nhiệt độ cao đánh tới, suýt nữa thiêu Hoa Vân Phi quần áo. Sắc mặt hắn chỉnh trọng lên, không còn xem nhẹ địch thủ. Cái này lò thế nhưng là nương theo Hàng Vũ Đại Đế trưởng thành bảo vật, Thái Dương Thần Lô tiền thân, cho dù là tu luyện cái thứ ba bí cảnh kinh khủng tồn tại cũng vô pháp đập nát nó. Hoa Vân Phi thi triển ra Huyền Băng Thể bản nguyên, vô tận tinh khí quần của ra, nháy mắt dập tắt toàn thân hỏa diễm. Đây là một loại đáng sợ mà hi hữu vương thể, trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua mấy lần, bị Giao Quang Thánh Địa tu sĩ tìm được, mang về Giao Quang, sau cung cấp Giao Quang Thánh Tử thôn phệ, cuối cùng đến Hoa Vân Phi trong cơ thể. Hắn toàn lực phóng thích thời điểm, toàn bộ thiên địa đều biến băng hàn, vô tận lò lửa đều bị ép xuống. Hoa Vân Phi chỉ một tay giương lên, phương xa một cái thác nước liền bị cưỡng ép giam cầm đi qua, ở Huyền Băng Thể tác dụng dưới, hóa thành to lớn sông băng, đánh tới hướng Ly Hỏa Thần Lô phương hướng. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, Hoa Vân Phi căn bản không vừa lòng, hắn trực tiếp hai tay cùng thi pháp, không ngừng trói buộc đến thác nước, ngưng tụ thành nguy nga núi băng, ném về Hỏa Hoàng. Tất cả mọi người há to miệng nhìn xem một màn này, nói không ra lời. Đây là quái vật gì? Giơ tay ném núi, không tốn sức chút nào, mà lại, đây là từng toàn núi băng, quả thực vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Ly Hỏa Giáo Thái Thượng Giáo chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, đối phương vậy mà là loại kia băng hàn thể chất, đối với hỏa diễm có rất cao kháng tính, cái này đối với hắn đến nói vô cùng bất lợi. Hỏa Hoàng ngang trời, đón lấy từng tòa núi băng, nó thần dũng vô cùng, dùng nóng bỏng dung nham sông dài đánh nát một tòa lại một tòa sông băng, cũng đem sấy khô, đốt núi nấu biển, khủng bố ngập trời. Tốt, xem ra hay là ta giáo trí bảo càng hơn một bậc. Ly Hỏa Giáo tu sĩ nhìn thấy một màn này, nỗi lòng lo lắng để xuống. Bởi vì cái kia Hỏa Hoàng quá cường đại, mặc kệ bay tới bao nhiêu tòa sông băng, đều không thể ngăn cản cước bộ của nó. Cuối cùng, Hỏa Hoàng mang theo từng đầu đáng sợ dung nham sông dài trùng sát tới, đem Hoa Vân Phi gầy yếu thân hình bao phủ. Thành, thiếu niên kia cuối cùng bù không được thần lô ai. Tất cả trưởng lão trong mắt đều lộ ra vui mừng, rốt cục đem thiếu niên này mà vương giải quyết. Mà Ly Hỏa Giáo đệ tử thì thôi đã là đem ánh mắt đặt ở đại hắc cầu trên thân. Một con lớn như thế chó đen, cần phải có thể thật tốt hầm một nồi, mọi người hôm nay có lộc ăn. Có đệ tử không có hảo ý nói, trong miệng thậm chí chảy ra nước bọt. Hắc Hoàng sinh nộ, bọn gia hỏa này cũng dám đưa nó coi như nguyên liệu nấu ăn ở nơi đó nghị luận thịt chó đủ loại cách làm, cái này thật không thể nhịn. Nó nhe răng nhếch miệng, vọt thẳng tới, một chút liền bổ nhào một mảnh. Trời ạ, đây là chỉ đen cậu yêu, lực lớn vô cùng, mời trưởng lão mau mau xuất thủ, đem thu đi rồi. Một đám đệ tử lập thân chỗ, một hồi náo loạn, tiếng chó sủa, tiếng kêu thảm thiết, cắn xé tiếng không dứt bên hai, loạn làm một đoàn. Lập tức có đạo cung bí cảnh trưởng lão đi tới, muốn thu thập cái này yêu chó. Nhưng mà, mấy chục trưởng oanh đi lên, Hắc Hoàng thí sự không núp nhích tí nào, mà ra tay đạo cung trưởng lão cũng đã là hai tay sưng đỏ, đau đớn khó nhịn. Hắn không khỏi mắng, cái này cho đến cùng là cái gì làm? Giống như là một lớn đống tinh thiết, căn bản không đánh nổi. Càng nhiều trưởng lão nhìn không được, cũng tới đến đây, gia nhập đánh chó hàng ngũ. Thế nhưng, rất đáng tiếc, tất cả đều không đánh nổi, liền Hoa Vân Phi phi tiên lực đều không đánh nổi Hắc Hoàng, huống chi là bọn hắn. Không trung, hỏa hoàng hóa thành một tôn hỏa diễm hỏa lò, đem Hoa Vân Phi thân ảnh bao trùm, sau đó đốt cháy, hỏa lò bên trong đều là dung nham, kinh khủng nhiệt độ cao, đốt núi nấu biển, không đáng kể. Đám người vốn cho là hắn sẽ bị đốt thành tiêu vỏ cứng, hoặc là cho bụi. Kết quả, đột nhiên một cái đỏ tươi ướt át bàn tay từ hỏa diễm thần lô bên trong xuyên thấu đi ra. Một hồi chói tai xé rách tiếng vang lên, hỏa diễm hỏa lò bị Hoa Vân Phi đỏ bừng hai tay miễn cưỡng xé mở. Hắn từ hỏa lò bên trong dạo bước ra, toàn thân trên dưới quần áo đều là hoàn hảo, không có một tia vết cháy. Đám người kinh hãi, tất cả đều không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Đặc biệt là chấp trưởng Lý Hỏa Thần Lô lão nhân, hắn thế nhưng là biết rõ hỏa hoàng uy lực, nắm giữ cái lò này, hắn thậm chí nhưng cùng đạo cung tứ trọng thiên, thậm chí là ngũ trọng thiên tu sĩ đánh một trận, hiện tại, vậy mà không làm gì được một cái đạo cung nhị trọng thiên con nít chưa mọc lông. Ngươi đến cùng là cái gì thể chất? Mới vừa hay là băng hàn vô cùng, làm sao hiện tại lại biến nóng bỏng? Hoa Vân Phi cười lạnh. Vì sao muốn nói cho ngươi? Chết đi. Hai tay của hắn kết ấn, tốc độ cực nhanh, biến ảo vô tận, giống như nhiều tay thần ma. Đột nhiên, phượng gáy đầu tiên, một cái toàn thân đỏ tươi, tiểu diễm bước át hỏa hoàng từ Hoa Vân Phi phía sau xung ra, nó vỗ cánh huyết dài, trên người lông thần, lập loè ánh sáng rực rỡ, hỏa diễm che ngập bầu trời, đốt cháy bầu trời. Hỏa hoàng ngang trời, giống như vạn mã lao nhanh, lại như từng chiếc cổ xưa hỏa diễm trên xa, nghiền ép lên trời xanh, rung động âm ầm, phóng tới Ly Hỏa Thần Lô. Cái đó là Ly Hỏa Thần Lô bên trong hỏa hoàng xuất thế thần thuật. Làm sao có thể? Hắn lại không có nắm giữ Ly Hỏa Thần Lô, không có thần lô bên trong thần thuật ấn ký, làm sao có thể đánh ra loại này đại thuật? Tất cả mọi người chấn động vô cùng. Cửu Bí Bí chưa đấu, vì vô thượng công phạt đại thuật, mỗi có một lần cảm ngộ, liền có thể diễn sinh ra một loại biến hóa. Mới vừa, ở Hỏa Hoàng Hồng Lô bên trong, Hoa Vân Phi cảm ngộ Hỏa Hoàng ấn ký. Hiện tại, hắn dùng đấu chiến thánh pháp đánh ra, uy năng so với vừa nãy Hỏa Hoàng còn kinh khủng hơn. Dưới bầu trời, khổng lồ Hỏa Hoàng mang theo che ngập bầu trời ánh lửa cùng dung nham phóng tới Ly Hỏa Thần Lô. Lão nhân đầu tiên là chấn kinh, sau đó cười lạnh. Dung Hỏa Diễm Thần Thông công kích Ly Hỏa Thần Lô, thật sự là ngây thơ. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 115, gió lớn mưa rào, canh năm, cầu đặt mua a. Lão nhân căn bản không hoảng hốt, tại nguyên chỗ lặng lặng chờ đợi cái kia vô cùng to lớn hỏa hoàng bay đến. Đợi cho hỏa hoàng mang theo bất thế thần uy giáng lâm thời điểm, hắn hướng về thần lô bên trong phun ra ba miệng tinh huyết. Lập tức, bóng ánh sáng long lanh lò biến càng thêm sáng chói. Đồng thời, theo hắn thi pháp, trên lò nắp lò triệt để bị sốc lên. Nháy mắt, trên bầu trời hết thảy hỏa diễm đều đảo ngược mà quay về, bị lưu đồng hấp thu không còn một mảnh. Đồng thời, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực từ lưu đồng bên trong truyền ra, tác dụng ở hỏa hoàng trên thân. Ánh sáng năm màu lưu chuyển phía dưới, khổng lồ hỏa hoàng giống như là gặp phải thiên địch, ở trên bầu trời cứng đờ, không cách nào động đậy. Bất quá, nó tại kịch liệt dãy rủa, muốn tránh thoát ra ngoài. Nhưng mà, bóng ánh trên lò, mấy cái thần điệu đồ án đột nhiên sáng lên, loại kia ánh sáng năm màu tùy theo đại phóng, hỏa hoàng không có chút nào sức chống cự, bị hút nhiếp vào lưu đồng bên trong. Một đạo thân ảnh màu xanh lam vừa vặn đi theo hỏa hoàng cùng một chỗ vọt tới, hỏa hoàng bị thu, hắn cũng đi theo gặp nạn, cái kia cô kinh khủng hút nhiếp lực đồng dạng tác dụng ở hắn trên thân. Ha ha, đã sớm ngờ tới ngươi biết như thế, tuổi tác của ngươi quá nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu há có thể so sánh được ta. Lão nhân nhìn xem trong hư không dãy rủa Hoa Vân Phi, cùng tiểu nói, ở Ly Hỏa Thần Lô toàn bộ triển khai phía dưới, Hoa Vân Phi quả thật có chút ngăn cản không nổi, muốn bị hút đi vào. Cái này lò quả nhiên bất phàm, đáng tiếc, còn không làm gì được ta. Đột nhiên, Hoa Vân Phi thân hình trở nên mông lung, bước chân biến phiêu miệu và phần. Mấy hơi thở tầm đó, thân ảnh của hắn liền thoát ly nguy hiểm, rời xa Ly Hỏa Thần Lô. Lão nhân thấy thế, sắc mặt cực kỳ khó coi, phải biết, hắn thi triển loại thần thông này, cũng không phải dễ dàng như vậy, cần tiêu hao tinh huyết mới được. Kết quả, cái này cũng không làm gì được Hoa Vân Phi. Hắn mơ hồ sinh ra lui bước ý. Hoa Vân Phi xuyên thấu qua nhân quả chi nhãn, nhạy cảm phát giác được tâm lý của ông lão biến hóa. Ha ha, ngươi muốn chạy trốn sao? Lão nhân trong lòng hơi rung, gia hỏa này chẳng lẽ có tu tha tâm thông? Ha ha, ngươi hết biện pháp, không cách nào công phá ta chi thần lò, ngươi lại có thể làm gì được ta? Hoa Vân Phi mỉm cười, lão đầu tử này mới thật sự là hết biện pháp. Hắn mặc dù không đánh tan được thần lô, thế nhưng gia hỏa này xác định chính mình gánh vác được công kích của hắn. Lão gia hỏa, chuẩn bị kỹ càng nên đón cuồng phong bạo vũ. Lão nhân có chút không biết vì sao, cái gì cuồng phong bạo vũ? Một giây sau, Hoa Vân Phi trực tiếp lấn người mà đến, không có cho lão nhân cơ hội suy tính. Lão nhân tay cầm lưu đồng, thả ra một mảng lớn cỡ nhỏ hỏa hoàng, xông về phía Hoa Vân Phi. Nhưng mà, loại trình độ này công kích, đối với Hoa Vân Phi đến nói căn bản hời hợt, hắn trực tiếp diễn hóa bí chưa đấu, hóa thành một vòng hình người mặt trời, trong thân thể, mỗi một tấc máu thịt đều đang phát sáng. Những cái kia cỡ nhỏ hỏa hoàng trực tiếp bị hình người mặt trời bốc hơi rơi, căn bản không thể cận thân. Sau đó, Hoa Vân Phi giống như là một viên cực tốc hạ xuống thiên thạch, đánh về phía Ly Hỏa giáo thái thượng trưởng giáo. Lão nhân trong lòng rung động, vội vàng cầm thần lâu ngăn cản. Oeng! Một tiếng long trời lở đất tiếng vang, làm cho phương xa đệ tử mảng nhĩ đều bị đánh vỡ, chảy ra máu đỏ tươi. Rất nhiều người đều thai điếc, bị cái này đáng sợ kim loại va chạm thanh âm đâm thất khiếu chảy máu. Thật ở va chạm trung tâm lão nhân càng thêm thế thảm, hắn không riêng gì thất khiếu đang chảy máu, ở ngực càng là sụp đổ xuống dưới. Hoa Vân Phi va chạm quá mãnh liệt, giống như một viên tiên thạch vũ trụ hạ xuống. Va chạm phát sinh lúc, lão nhân bởi vì hai tay cầm không được thần lô, cho nên bị kiếp nạn này. Phúc. Hắn bị đụng bay, rơi xuống dưới mặt đất, đập sập hơn 10 toàn núi lớn. Cho bụi lầy trời, hắn dãy rủa lấy từ dạng nứt trong lòng núi bò lên, liên tục ho ra mấy ngụm lớn máu tươi. Điên, điên rồi sao? Hắn thật muốn chạy trốn, thiếu niên kia thật đáng sợ, nhục thân so thần thiết còn cứng rắn. Hắn lật ra bàn tay, xem xét lên Ly Hỏa Thần Lô, cái này lò đã triệt để biến hình, lom đi vào rất sâu, giống như là một cái hai tầng nồi lớn. Đột nhiên, trên bầu trời, một cái ánh sáng chói lọi sáng chói bàn tay lớn bao trùm mà tới. Lão nhân hái hùng kiếp vía, tranh thủ thời gian thôi động thần lâu ngăn cản. Cong, lại là một hồi chói hai kim loại giao kích thanh âm. ngọn núi lớn này triệt để bị đánh sập, vô số núi đá lăn xuống, kích thích đẩy trời bụi đất. Hoa Vân Phi tay áo bồng bềnh, độc lập với đám mây. Hắn tựa hồ vẫn không vừa lòng tại chiến quả, lại một lần nữa ngang nhiên xuất thủ. Lần này là sáng chói tiên quang cự trưởng. Mông lung tiên quang bên trong, dường như có một cái không tên sinh linh đang phi tiên, vô cùng thần bí cùng thánh khiết. Oanh! Liên tiếp đập hơn 30 trưởng. Nơi xa ngắm nhìn Lý Hỏa giáo đệ tử cùng người khác trưởng lão, trợn mắt ngoác mồm nhìn xem thiếu niên này cuồng bạo hoành kích lấy tòa kia đã sụp đổ đỉnh núi. Ù ngục. Tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong lòng đều đang nghĩ một sự kiện, bọn hắn, Thái thượng trưởng giáo, còn tốt chứ? Phi tiên lực bàn tay cuối cùng dừng lại. Thế nhưng, Hoa Vân Phi nhưng không có dự định đình chỉ, hắn huyết khí như rồng, không ngừng đánh ra đáng sợ công kích, có hỏa hoàng, núi băng, ngôi sao, thánh quang các loại. Không có giống nhau là lặp lại, nhìn mắt người hoa hỗn loạn. Ly Hỏa giáo Thái thượng trưởng giáo bay thấp ngọn núi này, triệt để bị đánh vỡ, miễn cưỡng từ đỉnh núi bị đánh thành đất bằng, sau đó lại bị đánh thành bùn địa, cuối cùng tức thì bị đánh thành vực sâu. Ngừng. Dừng lại đi. Thái thượng trưởng giáo đã không được. Van cầu ngươi, dừng lại đi. Xa xa một chút đệ tử thực tế nhìn không xuống, cái này quá mức tàn nhẫn cùng đáng sợ, cho dù có thần lô hộ thể, bọn hắn Thái thượng trưởng giáo đoán chừng cũng bị đánh xuyên qua. Liên đại hắc cầu đều đối với Hoa Vân Phi biểu thị khẳng định. Không hổ là vị kia truyền nhân, rất được nó hung ác chữ tinh túy. Cuối cùng, Hoa Vân Phi cũng cảm giác có chút mỏi mệt, liên tiếp chuyển vận nhiều như vậy, chính là lấy hắn thể chất cường hãn cũng có chút hư. Bất quá, hắn lập tức há miệng hút vào, đầy trời tinh khí, tinh lực đều được mà đến, nhanh chóng tu bổ hắn tiêu hao. Trời ạ, đây là cái gì thể chất đáng sợ, hắn một cái hút vào một cái tinh khí sống dài. Ly Hỏa giáo đệ tử chết lặng, bọn hắn tu đạo quan niệm bị Hoa Vân Phi biểu hiện đánh bể tan cảnh. Bọn hắn tại hoài nghi, chính mình tu cái gì đạo, vì sao như vậy yếu đuối. Ở chói mắt Hạo Nguyệt trước mặt, bọn hắn liền chỉ là hạt gạo cũng không bằng. Hoa Vân Phi có chút thở dốc, cảm giác trong thân thể thần lực khôi phục rất nhiều. Hắn không còn xuất thủ, chỉ là đứng chắp tay, mỉm cười nhìn phía dưới. Giữa thiên địa, lặng ngắt như tờ, không người dám phát ra âm thanh, tất cả đều ngơ ngác nhìn cái này khí chất xuất trần thiếu niên ma vương. Loảng xoảng, vực sâu lòng đất, chuyến ra kim loại rơi xuống đất thanh âm. Thái thượng trưởng giáo chịu đựng, không có vẫn lạc tại trong cuồng phong bạo vũ. Một chút đệ tử trong lòng lại dâng lên hy vọng. Nhưng mà, một đạo cực kỳ suy yếu âm thanh đánh vỡ bọn hắn ảo tưởng. Tha, tha mạng. Thái thượng trưởng lão ở, đang cầu tha. Hoa Vân Phi vui mừng cười một tiếng. Xem ra, ngươi không có gánh vác cuồng phong bạo vũ a. Hắn chỉ một ngón tay, một cái bất quy tắc sự vật bay ra. Đám người nhìn ra, đó là một loại kim loại, là bọn hắn Ly Hỏa giáo truyền giáo chí bảo, phía trên còn dính nhuộm lâm ly màu tươi. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 116, Đế Ngọc. Hoa Vân Phi bắt lấy bị vanh không còn hình dáng Ly Hỏa thần lô, trong tay tuân ra lượng lớn nóng ánh thần lực, hướng chạy lưu đồng bên trong. Chậm rãi, lưu đồng từ khô quắt trạng thái bắt đầu hồi phục, nó từng bước biến sung mãn, thân lò cũng khôi phục đã từng bóng loáng cùng phong phú. Cuối cùng, một tôn chói mắt có ánh lò lửa lại tái hiện thế gian. Hoa Vân Phi ngưng mắt nhìn lại, tôn này lưu đồng sáng long lánh, phi thường tinh mỹ, mơ hồ có thể trông thấy thân lò trên có một chút bức vẽ mơ hồ. Cẩn thận phân rõ về sau, có thể nhìn ra, kia là một vành mặt trời cùng với mấy cái thần điểu. Ly Hỏa thần lô, nương theo hàng vũ đại đế trưởng thành bảo vật. Hắn thử nhéo nhéo, căn bản là không có cách hư hao tôn này bất quá cao hơn một tấc thần lô. Mục đích chuyến đi này đã đạt tới, là thời điểm đi tới một chỗ. Cặp mắt của hắn bên trong lộ ra sắc bén, cùng hắn thanh tú nho nhã dáng vẻ cực kỳ không hợp. Sau nửa canh giờ, Hoa Vân Phi cùng đại hắc cầu rời đi Ly Hỏa giáo. Vừa rồi, hắn tự mình động thủ, dựa vào nhân quả chi nhãn, rất nhanh phân biệt ra làm nhiều việc các đệ tử cùng trưởng lão, sau đó, hắn đại khai sát giới, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Diệt cỏ tận gốc, chỉ cần có việc các người, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Sống sót trưởng lão cùng các đệ tử đều là thật không có việc ác, bản tính không xấu người. Hoa Vân Phi còn lưu cho bọn hắn một cái nhiệm vụ, đó chính là quét sạch thổ phỉ, duy trì Ly Hỏa giáo lãnh địa bên trong trật tự. Về phần đến từ xung quanh những tông môn khác uy hiếp, Hoa Vân Phi tự sẽ đi giải quyết. Một nhóm này cũng không chỉ là tới lấy cơ duyên, quét sạch thế hệ này màu đen tông môn cũng tại trong kế hoạch. Cái này không riêng gì bởi vì bọn hắn làm nhiều việc ác, còn có một nguyên nhân là được, Hoa Vân Phi không có nguyên. Giao quang thánh tử tích lũy nguyên đều bị dùng hết, mà đã từng tinh phong trong bảo khố nguyên thì đều bị đổi thành nhân quả giá trị. Hắn mặc dù tu luyện nguyên thiên thư bên trong phân biệt nguyên cơ sở thiên, thế nhưng tốt nguyên khu đều bị những đại thế lực kia chiếm cứ, tại cái khắc cẩn tối địa phương thì nguyên thật rất lãng tốn thời gian. Còn có một con đường, đó chính là đi phố đánh cược đá cắt đá, hoặc là đánh cược với người khác. Bất quá làm như vậy điều kiện tiên quyết là Hoa Vân Phi phải có tiền vốn. Hiện tại hắn chính là ở đi thu lấy tiền vốn trên đường. Ly Hỏa giáo cất giữ hơn 1.000 cân nguyên, trừ bỏ bị Hắc Hoàng há miệng nuốt mất bộ phận bên ngoài, còn lại cái ngàn cân ra mặt đều bị hắn thu vào đỉnh đen bên trong. Càn quét xong những thứ này, lòng dạ hiểm độc tông môn, hắn không sai biệt lắm liền có đủ nhiều tiền vốn, có thể đi xông xáo các đại phố đánh cược đá, đặc biệt là giao quang thánh địa cùng cơ gia phố đánh cược đá, hắn muốn đặc thủ chiếu cố một chút. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái to gan ý nghĩ, đó chính là đi cơ gia nghĩa trang đi dạo một vòng. Nơi đó có cơ gia lịch đại thần vương mộ, có chôn thần vương thi thể, cái này đối với Hoa Vân Phi đến nói, tuyệt đối là thuốc đại bổ. Bất quá, liên đoạn đức như thế trộm mộ chuyên gia đều không thể công phá cơ gia nghĩa trang phòng thủ, khoảng chừng bên ngoài nhìn mấy lần liền bị xua đuổi, có thể nghĩ tiến vào bên trong độ khó. Đi trước thu nguyên đi, những sự tình kia còn quá xa, về sau có cơ hội lại nói. Hắn cắm đầu đi đường, không nói một lời. Mà Hắc Hoàng thì là dầu dĩ không vui, thật vất vả thu hơn 1.000 cân nguyên, nó chỉ cắn một cái, vẫn chưa tới 300 cân, này căn bản chưa đủ nghiền. Tiểu tử, bản hoàng trước giờ cho ngươi chào hỏi, chế tác đài huyền ngọc còn có trận văn những thứ này, thế nhưng là phi thường hao tổn nguyên cùng thần tài, ngươi nếu là cho không đủ nhiều, vậy khẳng định là không làm được. Hoa Vân Phi hồ nghi nhìn nó liếc mắt, căn bản không tin, ở nhân quả chi nhãn trong tầm mắt, cái này đại hắc cầu lại tại nín hồng nước. Đoán chừng cho nó 100 cân nguyên, nó có thể nuốt riêng rơi 80 cân. Ngươi đang đánh cái gì chủ ý xấu đâu? Có phải là nghĩ nuốt riêng? Đại hắc cầu lòng đầy căm phẫn, ngươi đem bản hoàng xem như cái gì? Bản hoàng là loại kia trung gian kiếm lời túi tiền riêng ra hòa sao? Đối mặt Hoa Vân Phi dò xét ánh mắt, Hắc Hoàng rất tốt bảo trì bộ mặt biểu tình, không có lộ ra một chút cái hở. Được rồi, chó đổi không được nước cức, nuốt riêng liền nuốt riêng một chút đi. Hoa Vân Phi thấp giọng thở dài. Gâu, gâu, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Chó đổi không được ăn cái gì? Ê, ta nói là, chó đổi không được ăn quả hồng. Quả hồng, ngươi biết không? Chính là một loại mùi vị không tệ hoa quả. Bản hoàng rõ ràng nghe thấy là phân. Gâu. Sau đó, Hoa Vân Phi cùng Hắc Hoàng lại càn quét Thanh Hà môn, Lạc Hà môn, Thất Tinh các ba môn phái, tổng cộng thu hoạch 5.000 cân nguyên, xem như một bút thu hoạch không nhỏ. Đã từng ở Tinh Phong bảo khố thời điểm, Hoa Vân Phi trước mặt một đám nguyên chính là 10.000 cân, đáng tiếc vì sống sót, hắn không thể không đem những tài nguyên đó đều đổi thành nhân quả giá trị. Hiện tại tình huống khác biệt, hắn chiếm từ lực sống lại, chỉ là thu hoạch được cái này mấy ngàn cân nguyên, hắn liền cao hứng phi thường. Cái cuối cùng Quang Lâm môn phái là Huyền Nguyệt Động, căn cứ đế ngọc phía trên nhân quả tuyến biểu hiện, Huyền Nguyệt Động chỗ sâu có giấu một khối không trọn vẹn đế ngọc. Trừ cái đó ra, nơi này còn có Vô Thủy Đại Đế chỗ ở cũ, bao hàm một tia không trọn vẹn vô thủy lạc ấn, không thể bỏ qua. Tiến vào Huyền Nguyệt Động về sau, Đại Hắc Cẩu tựa hồ không có nhìn ra nơi này ra sao chỗ. Cái này có thể lý giải, dù sao Thương Hải Tam Điển mấy chục ngàn năm trôi qua, địa hình nơi này cùng hình dạng mặt đất các loại đã sớm phát sinh biến hóa, trừ Vô Thủy Đại Đế chỗ ở cũ, địa phương khác đã sớm phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Giải quyết Huyền Nguyệt Động chống cự về sau, Hoa Vân Phi không có trực tiếp đi Vô Thủy Đại Đế chỗ ở cũ, hắn căn cứ nhân quả tuyến thổi qua từng tòa tú lệ đỉnh núi, đi tới một chỗ thanh tĩnh nơi. Nơi đây vì Huyền Nguyệt Động phía sau núi, trong đó có một chỗ to lớn vứt bỏ thâm cốc. Bên trong chất đầy phế khí vật, có luyện hỏng lò, có luyện hỏng căn thuốc, còn có đủ loại vứt bỏ binh khí các loại, là chuyên môn dùng để vứt bỏ rác rưởi địa phương. Hoa Vân Phi dạo bước mà đến, dừng ở phế khí vật trước mặt. Cũng không biết Huyền Nguyệt Động tu sĩ ở đây ném rác rưởi ném bao nhiêu năm, toàn bộ sơn cốc đều sắp bị chất đầy, cho khí bốn phía âm u đầy tử khí. Lúc này, Hoa Vân Phi trong tay không chọn vẹn đế ngọc phát ra ánh sáng chói mắt, cũng lộ ra một cô nóng rực khí tức, muốn rời tay đi. Hắn thần thức quét qua, ở một mảnh luyện hỏng vật liệu bên dưới phát hiện khối thứ hai đế ngọc. Nó bị chôn ở lòng đất bùn đất bên trong, cũng không biết yên lặng bao nhiêu năm. Hoa Vân Phi trong lòng nhỏ vui, trực tiếp vung lên tay áo lớn, sắp thành phiến phế khí vật đập bay, sau đó, hắn đi bộ đi tới. Đào móc mở bùn đất, hắn nhìn thấy một khối tràn đầy nước bùn không trọn vẹn khối ngọc. Ông, hai khối đế ngọc gặp nhau, toàn bộ tách ra điểm lành, Hoa Vân Phi đem nhặt lên, trừ bỏ mặt ngoài nước bùn, đem chúng hợp lại cùng một chỗ, lập tức, cả hai chiếu lẫn, ôn nhuận óng ánh. Tiểu tử, coi như ngươi đem hết thể đế ngọc đều thu tập được tay, mở ra Vô Thủy Kinh, cũng vô pháp tu luyện. Đại Hắc Cẩu từ phía sau lưng ngẩng đầu đi tới. Lần này, nó không có xông lên phía trước ngọn mông đen, biểu hiện rất bình tĩnh. Hoa Vân Phi quay đầu, mỉm cười hồi đáp, là cần tiên thiên thánh thể đạo thai loại thể chất này sao? Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 117, tẩy lễ cùng vấn đề. Hắc Hoàng con mắt lập tức trừng lão đại. Người tiểu tử này, thật sự là tà môn, thật giống biết tất cả mọi chuyện vậy. Thật muốn đem ngươi đầu đẩy ra nhìn xem, bên trong giấu thứ gì. Hoa Vân Phi mí mắt giật một cái. Đừng, tranh thủ thời gian ngừng lại loại nguy hiểm này ý nghĩ. Hắn thu hồi đế ngọc, lại chạy tới một chỗ dốc đá. Nơi này, núi đá san sát, cao cao nổi lên, tất cả đều là hòn đá, không có một mảng cỏ, vô cùng hoang vu. Nhất là hoang vu vắng vẻ địa phương, có một tòa cổ động, đến chỗ này, có thể cảm giác được tuế nguyệt trôi qua, hư không như đạo âm, phản phất có đại đạo thần vận chạy ra tới. Hoa Vân Phi đứng chắp tay, ngước nhìn trên vách đá sắp bị thời gian san bằng ba hàng chữ cổ. Đạo mênh mông mà vô tri ở, tâm thẳng thẳng mà không bỏ ở, vật chồng chồng mà đơn giản ở. Tiên tĩnh cổ địa, làm cho người ta cảm thấy vô hạn yên lặng, tâm không linh lúc, giống như có thể cảm giác được tuế nguyệt chảy xuôi, đồng thời, vĩnh viễn không có điểm dừng. Nơi này là? Hắc Hoàng ánh mắt ngưng lại, nhớ tới đây là nơi nào, lập tức, suy nghĩ của nó phiêu hốt, cùng Vô Thủy Đại Đế sinh hoạt đủ loại giống như ngay tại hôm qua. Đại Đế, ngài ở đâu? Vì cái gì không mang theo tiểu Hắc cùng một chỗ? Nó trong lòng có tưởng niệm, có buồn cố chấp, đứng ở tại chỗ, mắt to bên trong lẩn ẩn có nước mắt lấp lóe. Hoa Vân Phi trong tay hai khối đế ngọc, ở nó trong tay phát nhiệt, tản mát ra ánh sáng dịu dịu hoa, từ hắn giữa ngón tay tràn lan ra. Loan ngọc xinh ấm, bóng ánh sáng long lanh, cái tia ánh sáng nhu hòa, làm người ta trong lòng yên tĩnh, giống như là thân ở mông lung dưới ánh trăng. Hắn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua cái kia ba hàng chữ cổ, trong lòng thỉnh thoảng mặc niệm, cảm nội trong đó đạo vận cùng Vô Thủy Đại Đế khắc chữ lúc tâm cảnh. Đứng yên sau một hồi lâu, Hoa Vân Phi đi ra phía trước, lấy tay khẽ vuốt cái này mấy hàng chữ cổ. Hơn 100.000 năm tuế nguyệt trôi qua, trên đời đã sớm đổi nhân gian, mà cái này mấy hàng chữ cổ vẫn không có bị ma diệt, vẫn có dấu vết của đạo cùng vận luật đang lưu truyền. Hắn lấy ngón tay mang bút, khắc theo nét vẽ lên cái kia ba hàng chữ cổ, một lần lại một lần, đem tâm thần của mình hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, muốn phỏng đoán loại kia tâm cảnh. Hoa Vân Phi khắc càng ngày càng chậm, quên đi hết thảy, hoàn toàn đầu nhập vào đi vào. Một bút một vẽ đều như nước chảy mây trôi, tự nhiên mà cao xa. Thời gian đảo ngược, tuế nguyệt ngược dòng, hắn giống như nhìn thấy một đạo mông lung thân ảnh, đứng ở hoang vu trên mặt đất. Hoa Vân Phi nhìn không rõ ràng, hắn muốn tới gần một chút, thế nhưng, không cần nói hắn cố gắng thế nào, đều không thể kéo vào giữa hai bên khoảng cách. Vô Thủy, Đại Đế. Hai khối đế ngọc càng ngày càng nóng, toàn này hang đá nhẹ nhàng lay động, có khe hở xuất hiện, có ra đá rơi xuống. Cổ ngọc bên trong có quang hoa tràn ra, hướng chạy trong cổ động, lập tức mảnh đá bay tán loạn, bụi bặm khắp nơi trên đất. Hoa Vân Phi cất bước vào trong đó, một cái mắt, hắn giống như đưa thân vào mười mấy vạn năm trước dưới trời sao. Đế ngọc càng phát ra mông lung, từng bước biến nóng hổi, nếu không phải Hoa Vân Phi có được thần hỏa thể bản nguyên, hắn rất có thể bị đốt bị thương. Ánh sáng mông lung đem cổ động chiếu sáng rực khắp, giống như là chiếu sáng quá khứ, hiện tại, tương lai. Đột nhiên, một bộ vỡ vụn lịch sử bức tranh trải ra ở Hoa Vân Phi trước mắt, trong đó có một đạo sáng tối chập chờn, như ẩn như hiện thân ảnh hiện. Kia là Đế ngọc định trụ là cấn. Nhìn hết tầm mắt tiết lộ, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả, dư đứng một mình đám mây. Mười mấy vạn năm trước đại đế ngữ điệu truyền đến, làm lòng người ở mức dâng trào, cảm ngộ đến loại kia sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp tâm cảnh. Lớn như biển cả, nhỏ như bụi bặm, vạn vật có linh, tìm thiên địa nhỏ, dò xét bụi bặm chi rộng lớn. Âm thanh đến nơi đây lúc, đình chỉ. Hoa Vân Phi thật lâu không động, hắn cảm ngộ đến một loại không tên tâm cảnh, thể xác tinh thần đều là linh hoạt kỳ hảo, thẳng tiếp tục đến bây giờ. Qua hồi lâu sau, cả người hắn toàn thân tỏa ánh sáng, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, mỗi một tấc máu thịt đều ở sinh động nhảy lên, không nhiễm trần thế, trong lúc vô hình tiếp nhận một lần đạo tẩy lễ. Hoa Vân Phi chậm rãi tỉnh lại tới, tâm thần có chút rung động. Ở cái hang cổ này bên trong, hắn cũng không có nghe được cái gì diệu pháp, thế nhưng đại đế lưu lại là cấn lại làm cho hắn cảm nhận được một cỗ đại đạo thần vận, làm hắn tinh thần cùng nhục thân như một thanh quang, lấy được một loại tẩy lễ. Nói không rõ, không nói rõ, mặc dù loại này tẩy lễ không có mang đến trực tiếp lực lượng tăng lên, thế nhưng nói chỗ tốt, ở Hoa Vân Phi trong thân thể ẩn giấu đi, lặng lặng chờ đợi bạo phát đi ra. Ầm ầm, cổ động không ổn định, vách đá bắt đầu đổ sụp, Hoa Vân Phi không thể không lui ra ngoài. Đại hắc cẩu mắt lộ ra dị quang nhìn một chút hắn. Ngươi khí vận thật sự là tràn đầy, lại lấy được đại đế một tia cảm ngộ. Hoa Vân Phi ổn định thân hình, cười cười. Phải nói là gặp vận may. Ha ha. Đại hắc cẩu run rẩy, nhai răng niết miệng, ánh mắt hung lệ. Bất quá, nó cuối cùng không có nhào lên, nơi này là đại đế ngày xưa chỗ ở cũ, nó không muốn ở đây chấp nhận với Hoa Vân Phi. Hắc hoàng đứng lặng thật lâu, làm sao cùng nhớ lại, sau đó quay đầu, chuẩn bị rời đi Huyền Nguyệt động, đi Hoa Vân Phi nói tới thành trì. Nơi đó có các đại thánh địa phố đánh cửa đá, dựa vào Hoa Vân Phi phân biệt nguyên bản sự, cắt ra thần nguyên cũng không ở lời nói phía dưới, đến lúc đó, nó liền có thể một no bụng có lộc ăn. Kết quả, nó đi ra ngoài hơn 10 trượng về sau, lại phát hiện Hoa Vân Phi không có động tĩnh. Hả? Tiểu tử, phát cái gì ngốc? Chẳng lẽ là muốn đổi ý? Nó thần sắc cực kỳ không lành, cái kia thần nguyên đầu, nó thế nhưng là chờ mong thật lâu. Hoa Vân Phi lặng lặng đứng ở tại chỗ, lông mày nhíu lại. Con đường của ta, tựa hồ ra chút vấn đề. Hắc Hoàng nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, dường như đã sớm nhìn ra trên người hắn tồn tại vấn đề. Ngươi biết nhiều lắm, vị tiên ngoan nhân truyền thừa, cửu bí, giao quang thánh địa giao quang cổ kinh cùng hôn nguyên thánh quan thuật, còn có ngươi cái kia tinh phong truyền thừa các loại. Tham thì thâm, chỉ là cửu bí cùng ngoan nhân truyền thừa, liền có chút trọng hợp. Cái khác ngược lại là không quan trọng, duy chỉ có hai loại đạo này nghĩa xuất hiện vấn đề. Chúng đều là vô thượng ảo diệu, có hóa mục nát thành thần kỳ sức mạnh to lớn, thế nhưng xen lẫn trong cùng một chỗ, xuất hiện ở cùng là một người trên thân lúc, liền biết ảnh hưởng lẫn nhau. Tựa như là sáng tạo hai loại pháp môn đại đế ở ta trong thân thể cách không quyết đấu. Cái này ở tương lai, tuyệt đối sẽ trở thành cản tay ta tiến lên trở ngại. Hiện tại, ta đã cảm nhận được một chút. Hoa Vân Phi vẻ mặt nghiêm túc nói, đi qua vừa rồi đại đạo tẩy lễ, hắn đột nhiên phát giác được không ổn, bí chữ đấu cùng phi tiên lực tầm đó, có không tên dây dưa. Tựa như là ngoan nhân đại đế thi triển phi tiên lực ở cùng sáng tạo bí chữ đấu vị kia cổ thiên tôn cách vạn cổ thời không ở tranh phong. Điều này làm hắn tâm thần đều xuất hiện từng tia hỗn loạn, điểm ấy hỗn loạn kỳ thật rất khó phát hiện, thế nhưng, trong chiến đấu, nó sẽ vô hạn phóng đại. Sai lầm chút xíu, sai ngàn dặm, có lẽ, tương lai hắn lại bởi vì điểm này tỉ vết nhỏ mà bại bác, cho nên, hắn không thể coi thường. Có cái gì phương pháp giải quyết? Vấn đề này, Hoa Vân Phi cũng đành chịu, chỉ có thể hỏi thăm đại hắc cẩu. Hắc Hoàng rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, loại này vô thượng diệu thuật, ngươi như là đã tu tập, muốn hoàn toàn quên một loại hoặc là loại bỏ một loại đã là không thể nào. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 118, quỷ dị. Hai loại đều là lực công kích kinh diễm cổ kim thần thuật, ta đều không muốn từ bỏ. Thế nhưng là, chúng tựa hồ ẩn chứa hai vị đại đế ý chí, cho dù cách và cổ, cũng muốn giữa lẫn nhau phân cái cao thấp. Nói đến đây lúc, đột nhiên, Hoa Vân Phi nghĩ đến áo trắng thần vương một câu. Đến nó pháp, liền coi như nó truyền nhân. Câu nói này, nghe tới, rất có thâm ý, những cái kia danh chấn cổ kim đại đế sẽ không còn lấy một loại hình thức khác sống ở bọn hắn pháp bên trong a. Hoa Vân Phi nghĩ đến một loại khả năng, thế nhưng, lập tức, hắn lại đem phủ định. Không thể nào, đại đế chỉ là nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong cấp bậc tồn tại thôi, tuyệt đối không thể làm được điều này. Có lẽ, bọn hắn pháp bên trong in dấu xuống bọn hắn tinh khí thần, chính như phiến tiên địa này in dấu xuống mỗi một vị người thành đạo. Mà ngoan nhân đại đế, lòng cao hơn trời, sáng chế chín loại vô song kỳ ảo, muốn lấy sức một mình cùng đạo gia cựu bí sánh vai. Có lẽ chính là bởi vì như thế, phi tiên lực cùng bí chữ đấu gặp nhau thời điểm, mới có thể phát sinh kịch liệt va chạm. Hoa Vân Phi suy đoán ra một loại so sánh đáng tin cậy khả năng. Ngươi đều không muốn từ bỏ. Vậy liền rất khó xử lý, trừ phi ngươi có thể nghịch tiên, đem chúng hòa làm một, bất quá, thứ này, ngẫm lại liền tốt rồi. Hắc Hoàng trêu chọc nói, ai có thể đem phi tiên lực cùng bí chữ đấu hòa làm một? Hai loại vô thượng thần thuật đều là đại đế suốt đời tâm huyết, là bọn họ nói thể hiện, làm sao có thể có người có thể đem chúng đánh tan, sau đó dung hợp thành một loại chính mình thần thuật. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng mà Hoa Vân Phi lại thân thể cứng đờ, trái tim không cầm được đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Tan ra mà. Vì một, ta nếu là có thể làm được. Hắn tự lẩm bẩm, tựa hồ vô cùng động tâm. Hắc Hoàng thấy thế, có chút tê cả da đầu. "Uy uy uy, tiểu tử, bản hoàng nói đùa, ngươi cũng không nên quả thật a. Vật kia cũng không phải nói đùa, không ai có thể làm được, ngươi còn là cân nhắc chủ tu một loại đi, bằng không, hai loại pháp kề vai sát cánh, thân thể ngươi cùng tâm linh sẽ trở thành đại đế nhóm pháp chiến trường, đến lúc đó, ngươi rất có thể biết tẩu hỏa nhập ma." Nó vội vàng khuyên nhủ. Mặc dù tiểu tử này chung quy yêu cùng nó đấu võ mồm, thế nhưng nó còn trông cậy vào hắn cho mình tìm tới thần nguyên đâu, cũng không muốn trơ mắt trông thấy tiểu tử này ngộ nhập lạc lối, thân tử đạo tiêu. Hoa Vân Phi không để ý đến nó, trong đầu của hắn như cũ quanh quẩn hòa làm một cái từ ngữ này. Diệp Phàm có thể đem mỗi cái bí cảnh mạnh nhất tâm pháp dung hợp làm một cái chính thể, đi ra con đường của mình, vì cái gì chính mình liền không thể đem cựu bí cùng ngoan nhân 9 loại bí thuật dung hợp làm một? 18 loại kinh diễm cổ kim bí thuật dung hợp thành 9 loại chính mình bí thuật, thành tựu chính mình cựu bí. Nhất định có thể, nhất định có biện pháp làm được. Hắn chém đinh chặt sắt lẩm bẩm, trong lòng đã có quyết đoán. Hắc Hoàng lấy móng che trán, trong lòng có chút hối hận, chính mình có phải là ra một cái chủ ý ngu ngốc. Tiểu tử này nhìn qua đã nhập ma a. Hắc Hoàng, ngươi nói, thôn thiên ma công có thể thôn vệ chư vương bản nguyên, sáng tạo ra hậu thiên vô thượng hỗn độn thể, như vậy, ở công pháp phía trên, phải chăng cũng tồn tại một môn thôn thiên ma công, có thể thôn vệ các loại tâm pháp, thành tựu một loại vô thượng hỗn độn thiên công. Đột nhiên, Hoa Vân Phi đưa ra một cái to gan suy đoán. Hắc Hoàng có chút giật mình, nó cảm thấy Hoa Vân Phi nao đường về thật đúng là mới lạ, thôn vệ tất cả công pháp, hình thành một loại vô thượng hỗn độn thiên công. Đừng nghĩ, đây không có khả năng, mỗi một loại công pháp vận hành lộ tuyến đều không giống nhau, ngươi có thể nào đem chúng đều dung hợp làm một loại? Đây chẳng phải là lộn xộn rồi? Hoa Vân Phi lắc đầu. Mỗi một loại cũng khác nhau, vậy đã nói rõ, đạo đường khác biệt, từng cái đại đạo thông, ta cho rằng, mỗi một loại con đường đều có thông hướng chí cao khả năng, chính như mỗi một cái sinh linh đều có thành tựu đế khả năng. Đem những thứ này con đường toàn bộ thôn vệ, từ vô số cái phương hướng giải thích cuối cùng đại đạo, cuối cùng dung hợp vì vạn cổ mạnh nhất đạo. Đây là pháp phương diện, thể chất phương diện, ta có bất diệt thiên công, có thể một đường thôn vệ đi xuống, vạn đạo hợp nhất, quy về cuối cùng hỗn độn, thành tựu hỗn độn thể. Hoa Vân Phi ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ, hắn giống như minh ngộ con đường của mình. Thế nhưng lập tức, hắn lại bắt đầu nhíu mày. Thế nhưng là, tâm pháp nhiều lắm, ta coi như sáng tạo ra loại ma công kia, thật có thể tìm tới hết thảy tâm pháp sao? Nói cho cùng, vô tận tâm pháp cuối cùng vẫn là vạn đạo chi nhánh đi ra diễn sinh vào tôi. Một cái đại đạo, có thể diễn sinh ra vô cùng vô tận tâm pháp, vĩnh viễn cũng thôn phệ không hết. Cho nên, ta làm như vậy, có chút bỏ gốc lấy ngọn. Hắn trong lúc suy tư, trên thân vậy mà tràn ngập ra đại đạo khí tức, đó là một loại ánh sáng sương mù, trong đó còn có tia chớp lôi đỉnh chờ dị tượng, cực kỳ kinh người. Hắc Hoàng chấn kinh, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy có đạo cung bí cảnh tu sĩ như thế. Suy nghĩ con đường tương lai, sáng tạo pháp môn, đây đối với đạo cung bí cảnh tu sĩ mà nói, có phải là quá sớm rồi? Rất nhanh cái kia sấm sét vang dội càng thêm kịch liệt, nhìn Hắc Hoàng một hồi hãi hùng kết vía. "Uy, tiểu tử, mau dừng lại." Nó lo lắng giống lớn một tiếng. Kết quả, Hoa Vân Phi giống như là nghe không được, như cũng ở nơi đó thì thào nói nhỏ. Đồng thời, cái kia đại đạo mê vụ càng thêm thâm thúy, khiến người ta run sợ, giống như là có đồ vật gì muốn từ đó xuất hiện vậy. Hắc Hoàng thân thể như bị sét đánh, nó nghe được một loại mùi vị quen thuộc, kia là vật đáng sợ nhất. Không được, lại không đánh thức hắn, liền xong đời. Hắc Hoàng cắn răng một cái, vọt thẳng tới, thân hình nhanh chóng, như một đạo tia chớp màu đen. Nó mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Hoa Vân Phi cánh tay cắn một cái phía dưới. Xuy. Hắc Hoàng răng nanh răng nhọn, thoáng cái xuyên thấu xương mủ dày đặc, cắn lấy Hoa Vân Phi cánh tay phía trên. Oeng. Một hồi tiếng oanh minh, Hoa Vân Phi toàn thân mê vụ như gió cuốn mây tản tản ra, cái kia tia chớp màu đỏ ngòm cũng không thấy bóng dáng. Cuối cùng bắt kịp. Bất quá, răng của bản hoàng. Go. Gió nhẹ thổi qua, trang diện biến hoàn toàn yên tĩnh. Hoa Vân Phi kinh ngạc nhìn cắn cánh tay mình đại hắc cẩu, ánh mắt bên trong có chút mông lung. Ngươi đang làm gì? Tại sao muốn cắn ta? Ta lúc đầu sắp tìm được chân chính đạo đường, đều bị ngươi một cái cắn này làm hỏng. Hắn có chút tức giận cùng u oán. Đại hắc cẩu nghe vậy, khi đầu đều có chút mê muội. Ngươi tiểu tử này, không biết chó ngoan tâm. Răng của bản hoàng răng đều kém chút vỡ rơi, liền vì cứu ngươi, ngươi lại còn cắn ngược lại ta một cái. Hoa Vân Phi không nói gì. Chó cắn ta một cái, ta cũng sẽ không phản đi qua cắn chó. Gâu, gâu. A, nhanh ngừng ngụm, đau chết rồi. Ngươi nói là, ta vừa rồi đã tới gần hóa đạo biên giới rồi. Hoa Vân Phi chấn kinh, mới vừa. Hắn rõ ràng sắp nghĩ rõ ràng con đường của mình, chính là sen vàng khắp nơi trên đất, đại đạo chạy ra, trên bầu trời còn có từng đạo thiên âm truyền đến, một khắc đó, hắn cảm thấy mình sắp đến nhân sinh đỉnh phong, có như vậy một tia thiên địa nhân vật chính cảm giác. Không nghĩ tới, Hắc Hoàng lại nói chính mình sắp hóa đạo. "Go, nếu không phải bản hoàng còn cần ngươi đi tìm thần nguyên, mới sẽ không còn ngươi. Cứ như vậy nhìn xem ngươi bị đại đạo đồng hóa, hóa thành cho tàn tốt rồi. Đáng thương răng của bản hoàng răng, suýt nữa bị đánh nát, ngươi có thể được thật tốt đền bù bản hoàng." Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 119. Từ trong đất leo ra Hắc Hoàng, lại quỷ dị như vậy. Vậy ta lúc trước trách oan ngươi, cho ngươi nói lời xin lỗi. Hắc Hoàng một bộ ghét bỏ biểu tình. Xin lỗi có làm được cái gì? Ngươi đến lấy ra chút hàng thật giá thật đồ vật mới được. Hoa Vân Phi tự nhiên rõ ràng hắn nói tới hàng thật giá thật là có ý gì. Hắn túi đầu trầm tư một phen. Đi thôi, đi đổ thạch, thử nghiệm. Về phần bí chữ đấu cùng phi tiên quyết vấn đề, ý ta đã quyết, muốn đồng tu song pháp, trước giam cầm chính mình, lại đem đánh vỡ, không thành công liền nhập ma. Hú hổ, cửu bí, ta cũng sẽ không thỏa mãn với một loại. Hắc Hoàng lắc đầu. Ánh mắt bên trong hình như có tiếc hận. Ai, lại là một cái bị truyền thuyết cố sự hại thiếu niên, thật sự cho rằng hết mấy chục ngàn năm mới ra một tôn đại đế, bọn hắn pháp là tốt như vậy đánh nát. Thật đến ngày đó lúc, bản hoàng sẽ đến vì ngươi nhặt xác, tìm lịch thiên một điểm hang rồng chôn xuống, nói không chừng, trăm ngàn đời về sau, ngươi còn có thể tái hiện thế gian. Có đúng không? Ta ngược lại là hiếu kỳ, cái dạng gì hang rồng có thể để cho ta trọng sinh? Ha ha, chỉ đùa một chút, bản hoàng chỉ là an ủi một chút ngươi thôi, thế gian này nào có loại địa phương kia. Cho dù có, cũng chỉ có đại đế nhóm mới có thể tìm được, mới có thể tiếp nhận. Liên ngươi cái này tiểu thân bản, nhiều lắm là tiếp nhận một cái nhỏ lòng mạch liền đỉnh thiên. Hắc hoàng cơ đầu to, cười nhạo nói. Hoa Vân Phi cười cười, hắn liên tưởng đến một chút liên quan tới Hắc hoàng, rất có ý tứ sự tình, có lẽ có thể nhân cơ hội này xác định một ít chuyện chân tướng. Khéo léo, ta còn thực sự biết như thế một loại đồ vật, có thể khiến người ta khác loại trọng sinh. Hắc hoàng căn bản không tin, cảm thấy hắn lại tại nói năng bậy bạn. Vạn vật tổ, nghe qua sao? Nghe tới rất lợi hại dáng vẻ, đáng tiếc, trong lịch sử căn bản không có xuất hiện qua loại vật này. Hắc hoàng trầm ngưng suy nghĩ thần, trong đầu tìm kiếm tương quan ký ức, đến cuối cùng, nó vững tin, chính mình chưa nghe nói qua cái gì vạn vật tổ. Bản hoàng thậm chí liền cái tên này đều chưa nghe nói qua. Hoa Vân Phi cao thâm mặt chắc cười cười. Kia là tầm mắt của ngươi quá thấp, chạm đến không đến loại này cứu cực thần vật. Đại Hắc Cẩu có chút khinh phục, mình nói như thế nào cũng là theo qua một vị quét ngang thiên hạ vô địch thủ đại đế, cái này đến từ nho nhỏ Thái Huyền môn thiếu niên, biết đến có thể so sánh nó nhiều. Cứu cực, có thể sử dụng cái từ ngữ này đồ vật, nghĩ đến nhất định là vô cùng chân quý thần vật, nói không chừng liền đại đế cũng không biết được. Như vậy, ngươi một cái nho nhỏ đạo cung nhị trọng thiên Hoa Vân Phi, lại là từ nơi nào biết được? Nó lấy châm chọc giọng điệu hỏi, biểu tình vô cùng tiêu đánh. Hoa Vân Phi lại cũng không để ý, hai tay của hắn vác tại phía sau, chậm rãi đi ra huyền nguyệt động. Hắc hoàng gặp hắn như thế bựa, trong lòng một hồi khó chịu, rất muốn đi lên cho hắn một cái. Ta từ nơi nào biết được, cái này cũng không trọng yếu chính là, ta hoài nghi, ngươi chính là xuất từ loại này trong đất. Hoa Vân Phi đưa lưng về phía Hắc hoàng, cho nên, hắn nhìn không thấy Hắc hoàng biểu tình, bất quá, hắn thông qua nhân quả chi nhãn phát giác được, Hắc hoàng cảm xúc, có như vậy một nháy mắt kịch liệt gợn sóng. Vậy ngươi nói một chút, loại kia đất có cái gì thần dị chỗ? Hắc hoàng âm thanh có chút khẽ run. Nó phi thường chấn kinh, Hoa Vân Phi suy đoán, câu lên nó phủ bụi thật lâu ký ức. Nó năm đó, đúng là từ một mảnh trong đất leo ra. Ngay lúc đó nó ngơ ngơ ngác ngác, không biết mình là từ đâu tới đây, muốn đi đâu, trong đầu trống rỗng, chỉ nhớ rõ kia là một mảnh rất kỳ dị thổ nhưỡng. Đến sau, Hắc hoàng vẫn cho rằng là cha mẹ của mình hoặc là thu dưỡng chính mình nhân loại vứt bỏ nó, đưa nó chôn ở trong đất. Đoạn này ký ức nó chưa hề ở mặt người tiền đề cùng, liền vô thủy đại đế cũng không biết được. Bởi vì vậy coi như là nó trong lòng một cái đau nhức điểm cùng tự ti địa phương, dù sao bị phụ mẫu hoặc là chủ nhân vứt bỏ cũng không phải là cái gì thoải mái sự tình. Đến sau, vô thủy đại đế cứu nó, thu dưỡng nó, mới để cho nó cảm thấy chưa bao giờ có ấm áp. Hiện tại, Hoa Vân Phi đột nhiên đến như thế một cái suy đoán, chính giữa Hắc hoàng trong lòng ẩn tàng bí mật này, cuối cùng có phải hay không trùng hợp? Nó muốn biết, liên quan tới loại kia đất miêu tả, Hoa Vân Phi nói, phải chăng cùng nó trong trí nhớ cái kia phiến thổ nhượng giống nhau? Hoa Vân Phi cũng là trong lòng hơi rung, cái này đại hắc cẩu, thật chẳng lẽ cùng hoàn mỹ thế giới bên trong chó con có liên quan? Vạn vật thổ, ở bề ngoài đến nói, là đủ mọi màu sắc hạt cát, khỏa khỏa hồng ánh, có thể tách ra điểm lành. Nói đến đây lúc, Hoa Vân Phi nhìn ra, Hắc hoàng cảm xúc càng thêm kích động. Cái này không có chạy, Hắc hoàng quả thật là từ vạn vật thổ bên trong leo ra. Hắn bắt đầu thanh lý trong đầu mạch suy nghĩ. Vô tận 5 tháng trước đây, ở cái kia đoạn được người xưng làm là loạn cổ niên đại, cùng Hoang Thiên Đế có cũ chó con vì chờ đợi Hoang Thiên Đế trở về, tu thành tăng sĩ, sau chiến tử, lại bị vùi vào vạn vật thổ bên trong. Kinh lịch trăm ngàn vạn năm, ở Vô Thủy Đại Đế xuất thế niên đại bên trong, sát chết thông linh, khác loại trọng sinh, chó con trong thi thể, sinh ra Hắc hoàng linh thức, mở mới đi ra đi lại thế gian. Đến sau, nó trọng thương ngã gục lúc, bị Vô Thủy Đại Đế cứu, thu dưỡng ở bên người, cuối cùng bị Vô Thủy Đại Đế dùng thần nguyên phong tồn tại đến hôm nay. Nói tiếp a, làm sao dừng lại rồi? Ngươi chỉ nói bề ngoài của nó, còn không có nói nó thần diệu đây. Hoa Vân Phi đột nhiên bật trường, làm cho Hắc hoàng có chút phát cuồng, nó chính xác nghe được trọng yếu bộ phận, liền im bặt mà dừng, cái này rất tra tấn người. Hoa Vân Phi háng giọng một cái. Loại này đất, vào vô số năm trước đây, là vô thượng tồn tại chuyên môn. Nơi này vô thượng tồn tại, so với đại đế mạnh vô số lần, ngươi hiểu ý của ta không? Không thể nào, đại đế mạnh bao nhiêu, ngươi chẳng lẽ không biết? Quét ngang thiên hạ, quan sát vạn cổ, áp chế vạn đạo, tuyên cổ tuyệt luân. Ta đoán ngươi chưa từng gặp qua chân chính đại đế, cho nên không rõ bọn hắn cường đại. Hắc hoàng không tin. Trừ phi, thật sự có tiên. Hoa Vân Phi nhẹ gật đầu. Xác thực có tiên, mà ta chỉ vô thượng tồn tại, so tiên còn mạnh hơn vô số lần. Ngươi thổi a? Làm sao có thể? Ta nói chính là thật, a, chúng ta trước không tranh luận cái này. Loại kia đất, có thể diễn hóa sống hay chết bí mật, diễn dịch luân hồi, sắp chết vùi sâu vào trong đó, kinh lịch trăm ngàn đời về sau, có thể thông linh, từ nguyên bản trên thi thể lại sinh ra một cái mới linh hồn. Đã từng, có một cái tộc đàn, chính là dựa vào loại vật này lên. Hắc hoàng chó thân run rẩy, nói như vậy, nó là từ một bộ xác chết diễn biến mà đến. Này làm sao có thể khiến người ta tin tưởng? Áo, đúng, loại này đất, hay là hết thảy bất tử dược thích nhất cắm rễ thổ nhưỡng, ngươi nếu là có như vậy một chậu, bất tử dược sẽ trực tiếp khóc hô hào cầu ngươi thu lưu nó. Chó đen thần sắc đột nhiên biến đổi, sau đó rủ xuống đủ ngừng lại ngực. Chơi ạ, ngươi nói nếu là thật, bản hoàng thật đúng là thiệt thòi lớn, đã từng có loại này cứu cực thần vật bày ở bản hoàng trước mắt, bản hoàng lại trực tiếp quay đầu rời khỏi. Ông trời ơi, bất tử dược khóc hô hào muốn đi theo. Đây quả thật là thua thiệt thổ huyết ta. Nó trong mắt tràn ngập hối hận, thậm chí có mắt nước mắt đang đánh chuyển. Vì cái gì chính mình leo ra lúc không thu một chút màu sắc rực rỡ thổ nhưỡng lưu làm kỷ niệm? Vì cái gì khi đó nó trong đầu trống rỗng? Nó hận không thể vượt qua thời không, trở về đá đầu mình hai cước. Hoa Vân Phi ngạc nhiên, từ đại hắc cầu phản ứng đến xem, có thể thật sự xác định, chuyện này chính như hắn đoán như vậy.
Ngươi
còn nhớ đến đó là cái gì địa phương? Hắn thăm dò tính hỏi. Hắc Hoàng lập tức yên tĩnh trở lại.
Đúng à, bản hoàng có thể lại trở về, sau đó đem những cái kia cứu cực thần thổ toàn bộ cho chuyển trống không.
Sau đó, nó minh tư khổ tưởng, lông mày lại càng ngày càng nhăn.
Lúc ấy, đầu óc trống rỗng, giống như là vừa ra đời, cho nên bản hoàng thật đúng là không nhớ nổi kia là chỗ nào.
Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn.
Chương 120, Hắc Hoàng vào thành.
Hoa Vân Phi tinh thần tỉnh táo, nếu là thật có thể tìm tới Hắc Hoàng leo ra địa phương, làm tới mấy buồn vạn vật thổ, vậy liền lớn thoải mái, bọn hắn có thể bưng nó khắp nơi đi thu lấy bất tử dược.